Chương 1490, gia đình hội nghị, có đi vô hồi. Chương 1490, gia đình hội nghị, có đi vô hồi. Trần Cảnh An đem địa điểm tuyển tại luân hồi không gian bên trong. Nay chủ yếu là cân nhắc tới giống Trần Thanh Dịch loại này thân ở Phật môn tình huống đặc biệt. Lúc này không giống ngày xưa, Trần Cảnh An không còn cần hắn tại Phật môn duy trì nhân mạch, Trần Thanh Dịch tùy thời có thể rút về đến, nhưng cái này mấu chốt muốn nhìn hắn lựa chọn của mình. Tới thời gian, một đám dòng dõi lần lượt tiến vào luân hồi không gian. Trừ ra Trần Thanh Vân không có thể đến trận, hôm nay tổng cộng có 15 người. Bọn hắn ở riêng tả hữu, làm Trần Cảnh An hiện thân một phút này, một đám dòng dõi nhao nhao hướng chào. Gặp qua phụ thân, Trần Cảnh An khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn toàn bộ ngồi xuống. Sau đó, hắn đem liên quan tới địa tiên giới, hắc ám hạ giới, thậm chí là năm đó trọng lâu yêu đế đi qua trật tự chi đô tình báo toàn bộ cho bọn họ đơn độc phát một phần. Hôm nay trước đó, bọn hắn đối với thiên ngoại hưu thiên câu nói này cảm thụ cũng không trực quan. Dù sao, Trần thị tiên tộc chính là từ tiểu thế giới đi ra. Bọn hắn từ tiểu thế giới đi hướng càng thêm rộng lớn tinh không. Loại chuyện này bọn hắn là có kinh nghiệm. Thế nhưng là những cái kia cùng thiên ngoại song song hạ giới lại khác biệt. Mỗi người bọn họ cảnh giới có lẽ vẫn là tiếp tục sử dụng giống nhau danh xưng, nhưng là từ bước trên tiên đạo bước đầu tiên bắt đầu, hạ giới tu sĩ phát triển liền đã đi lên con đường khác. Đây là từ đầu đến đuôi có tính đột phá. Nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn tại thoát ly thiên ngoại hệ thống dưới tình huống, nắm giữ trở thành đại thừa khả năng. Trần Cảnh An chờ đợi bọn hắn toàn bộ xem hết. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp nâng lên Thế Tôn có thể giúp đỡ đưa người đi hắc ám hạ giới chuyện. Một đám dòng dõi lập tức có phản ứng. Địa bộ này sợ là hận không thể một mạch chui vào. Trần Cảnh An kịp thời đè xuống nhiệt tình của bọn hắn, đồng thời tuyên bố dự định. Trứng gà không thể thả tại trong một cái lồng. Tương lai của ta tự sẽ nghĩ cách thay các ngươi tìm được cái khác hạ giới. Cái này hắc ám hạ giới cũng không thích hợp các ngươi tất cả mọi người, cho nên ta chỉ tính toán nhường hai người đi qua. Hơn nữa, cảnh cáo muốn nói ở phía trước, các ngươi một khi rời đi khả năng liền không còn cách nào trở về. Ta không loại trừ các ngươi sẽ chôn xương bên ngoài khả năng, nhưng vì phòng ngừa có người quên các ngươi, chờ các ngươi sau khi rời đi liền sẽ có người bắt đầu cung phụng các ngươi hương hỏa. Nghe nói như thế, trong đó mấy cái dòng dõi biểu lộ có rõ rệt biến hóa. Bọn hắn đều thuộc về là cùng hậu bối tương đối thân cận, đồng thời tại tiên tộc bên trong có được chính mình phe phái cùng sản nghiệp loại hình. Trần Cảnh An cũng không nhúng tay dòng dõi chính mình nghề nghiệp. Chỉ cần bọn hắn không làm ra thủ tục tương tàn, nguy hại tiên tộc chuyện, Trần Cảnh An tại những phương diện này vẫn là tương đối khai sáng. Biết được một đi không trở lại, cái này đáng giá suy tính. Nhưng cùng lúc, đối một ít chưa lập gia đình nan giải tới nói, cái này không là vấn đề. Trần Cảnh An thực tên phê bình con trai thứ 6 Trần Thanh Huyền. Hắn từ Trần Thanh Huyền 100 tuổi thời điểm, liền nhắc tới qua tiểu tử này không thành nhà. Kết quả, 100 tuổi tới 1000 tuổi, 1000 tuổi tới 10000 tuổi, lại đến hôm nay, Trần Thanh Huyền vẫn như cũng là lẻ loi một mình. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này vẫn là dòng dõi bên trong phong cách cuồng dã nhất. Thật muốn nói nhường hắn đi hắc ám hạ giới. Từ cảm tính bên trên, Trần Cảnh An không quá yên tâm, nhưng lý tính bên trên rất khó lại tìm ra so Trần Thanh Huyền người thích hợp hơn. Bây giờ Trần Thanh Huyền chủ động mời mệnh, Trần Cảnh An dứt khoát liền chọn hắn một cái danh ngạch, đến mức cái thứ hai danh ngạch. Trưởng tử Trần Thanh Vượng xem như cầu đạo chân truyền, hắn bây giờ mặc dù không có như vậy cực đoan, nhưng hắn vẫn quen thuộc làm việc cầu ổn. Hắn còn không rõ ràng cái khác hạ giới tình huống, liền không có ý định đuổi chuyến này. Tam tử Trần Thanh Dịch thì là có chút tràn đầy phấn khởi. Làm một từ ma trong giáo lăn lộn ra mặt tay chuyên nghiệp, Trần Thanh Dịch tự nhận thủ đoạn của hắn có thể so sánh 9 thành 9 người đều dơ bẩn. Nơi này có thể rất thích hợp hắn. Bất quá, Trần Thanh Dịch trước mắt là có ràng buộc, cái kia chính là con trai độc nhất Trần Vô Cứu. Hắn tại Trần Vô Cứu quá trình trưởng thành bên trong liền đã quyết bị. Đây cũng chính là năm đó Trần Cảnh An tìm tới cửa, đồng thời từ đó đáp cầu rắc mối, nhường Trần Thanh Dịch cùng Trần Vô Cứu phụ tử có thể tại luân hồi không gian gặp nhau. Nếu không hai cha con này còn phải phân biệt càng lâu. Hiện tại, Trần Thanh Dịch thật vất vả có thể trở lại tiếp tục. Hắn như lại đi ra, luân hồi không gian khả năng liền không có cách nào lại đem hắn đưa đến Trần Vô Cứu trước mặt. Đây là Trần Thanh Dịch nhất xoắn suýt địa phương. Hắn tự nhận có một cái tốt cha, cho nên chính mình cũng nghĩ thử làm một cái tốt cha. Dù là Trần Vô Cứu khả năng đã qua cần có nhất tuổi của hắn. Thứ tư tử Trần Thanh Lập là tu hành đế vương chi đạo. Hắn đôi hắc ám hạ giới ý nghĩ liền không manh liệt lắm. Nơi này không thích hợp hắn. Con trai thứ năm Trần Thanh Trí đã được đến vạn kiếp nghiệt một vương truyền thừa. Vạn kiếp nghiệt một vương chính là đến từ địa tiên giới. So với hắc ám hạ giới, Trần Thanh Trí cũng là càng hy vọng đi địa tiên giới. Càng mấu chốt một chút. Địa tiên giới cùng trời bên ngoài thông đạo cũng không quan bế. Con trai thứ 6 Trần Thanh Huyền đã nhập đây. Con thứ 7 Trần Thanh Cơ cùng hắn là đồng bào huynh đệ, bất quá Trần Thanh Cơ cho mình tính một quẻ. Hắn lựa chọn từ bỏ cái này huynh đệ đồng tâm, làm lớn làm mạnh cơ hội. Đệ bát tử Trần Thanh Giang, hắn quen thuộc cùng ngũ tỷ Trần Thanh Ngư cộng đồng hành động. Trần Thanh Giang cũng là có nắm chắc tại hắc ám hạ giới xông ra một con đường. Thế nhưng là Lục Ca đã chiếm một cái danh ngạch. Hắn như tiến về, mang ý nghĩa ngũ tỷ tương lai khả năng lật đàn, Trần Thanh Giang là không quá yên tâm. Con trai thứ 9 Trần Thanh Cửu, hắn là Trần Minh Hy cha, Trần Tiểu Bạch ngoại tổ phụ. Nếu bàn về linh căn, Trần Thanh Cửu thậm chí là phụ mẫu huynh đệ duy nhất song linh căn, năm đó thiên phú càng là có 102 cùng thế hệ. Chỉ tiếc, hắn cao quang kỳ cũng không quá dài, lại thêm không coi trọng tu hành nguyên nhân. Trần Thanh Cửu cảnh giới tại đột phá tới phản hư một tầng về sau, liền không lại có tiến bộ. Xét thấy hắn từng có ẩn giấu cảnh giới tiền lệ, Trần Cảnh An cũng cảm thấy hắn là kìm nén một ít thủ đoạn đặc thù, nhưng là không có can thiệp Trần Thanh Cửu lựa chọn. Ai bảo tiểu tử này trong số mệnh có phúc đâu? Nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ thực lực toàn bộ ở trên hắn. Nhất là ngoại tôn nữ Trần Tiểu Bạch bây giờ đã đến có thể xung kích hợp thể cảnh tình trạng, lại thêm xem như ba thần tộc bây giờ công nhận thủ lĩnh. Trần Tiểu Bạch tại tiên tộc bên trong địa vị khá cao. Trần Thanh Tiểu chính là chỉ dựa vào từ nữ nhi cùng tôn nữ nơi đó được nhờ, đều đủ để hắn vượt qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Hắc ám hạ giới khả năng có mới rượu. Trần Thanh Tiểu có chút trông mà thèm, nhưng hắn hiện tại cắn người mềm mềm, cũng không dám có phía dưới hai cái tiểu tổ tông tự mình làm ra quyết định. Chính là bởi vậy, Trần Cảnh An nhìn hắn liền không quá thuận mắt. Mọi người đều biết, Trần Cảnh An lúc đầu chính là định hút máu cùng Cẩm Nhi. Nhưng mà, chuyện không biết rõ từ thời điểm bắt đầu, chết đi tới hắn mang theo nhi nữ cùng nhau tu tiên tình trạng. Hắn không làm thành chuyện, Trần Thanh Tiểu cũng là giúp hắn thể nghiệm lên. Nói đến, tiểu tử này chính là tại chính mình đột phá kim đan thời điểm ra đời, vậy thì thật là tốt là Trần thị tiên tộc đi vào quỹ đạo giai đoạn. Trần Cảnh An có đôi khi đều đang nghĩ, Trần Thanh Tiểu đi kèm linh bảo đến tột cùng là hồ lô rượu vẫn là vậy hắn trong miệng ngậm lấy thìa vàng. Chủ đánh chính là một cái tốt số. Chương 1491, nhân tuyển xác định, chuẩn bị lên đường tiệp tiễn đưa chương 1491, nhân tuyển xác định, chuẩn bị lên đường tiệp tiễn đưa con trai thứ 10 Trần Thanh Huyền cùng thứ 11 tử Trần Thanh Hổ. Bọn hắn một cái là kim huyền quy huyết mạch, về sau thăng hoa vì huyền vũ huyết mạch. Một cái khác là biến dị qua bạch hổ huyết mạch. Hai người đều có tìm tòi hư thực ý nghĩ, thế nhưng là có đi vô hồi kết quả lại quả thực để bọn hắn có chút chù bước. Thứ 12 tử Trần Thanh Tiễn tu luyện chính là Phật môn chi đạo, nhưng là sinh ra một khóa đạo gia chi tâm, tôn trọng một cái đạo pháp tự nhiên. Hắn cũng không tham dự tỏ thái độ, mà là căn cứ đi cùng không đi đều có thể ý niệm. Trần Cảnh An đối với hắn là có sắp xếp. Rất đơn giản, thế tôn chính là năm đó đại đế từ dưới suối vàng giới bất trở về, nơi đó có thể thai nghén hắn cái này một thân Phật pháp, Trần Thanh Tiễn tiến về dưới suối vàng giới có lẽ có thể có khác biệt thu hoạch. Thứ 13 tử Trần Thanh Nguyên là đạo tổ quan môn đệ tử. Nếu là đạo tổ không rời đi, vậy hắn khẳng định liền sẽ ưu tiên tại bản giới tu hành, cho đến tiến không thể tiến tình trạng. Nhưng hôm nay đạo tổ lưu tại thiên ngoại thời gian đã đến ngược. Trần Thanh Nguyên cũng muốn khắc nhu được ra. Hắn là thiên sinh địa dưỡng hỗn nguyên đạo thai ngoại trừ cùng Trần Cảnh An ở giữa phụ tử quan hệ lại không chuyên tâm, trực tiếp rời đi đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Ở đây 12 tử tỏ thái độ hoàn tất, còn lại chính là tam nữ. Trường nữ Trần Thanh Diễm có chính mình quy hoạch, dự định cùng Hỏa Phượng cùng nhau mở ra Phượng Hoàng Niết Bàn chuẩn bị đem cảnh giới trực tiếp tăng lên tới có thể dung hợp thần vị tình trạng. Nàng không có ý định bởi vì tiến về cái khác hạ giới, liền cải biến ý nghĩ của mình. Thứ tư nữ Trần Thanh Nghị, bây giờ đã tập trồng thuốc luyện đan ngự thú hàng hải mấy chục loại tiên đạo kỹ nghệ vào một thân, những năm này tham viếng qua vô số tiểu thế giới. Nàng đối với mình cầu sinh bản sự vẫn là khá có lòng tin. Trần Thanh Nghị rất chờ mong đem chính mình những này bản sự xem như sống yên phận tiền vốn. Nàng muốn tiến về Hắc Ám hạ giới. Thứ năm nữ Trần Thanh Ngư cùng đệ bát tử Trần Thanh Giang buộc chặt. Lại thêm, nàng một cái khác đạo lữ Vương Nhị Cầu không có khả năng trực tiếp viết bọn hắn một mình tiến về. Là lấy, Trần Thanh Ngư rất thẳng thắn đem quyền lựa chọn giao cho Trần Thanh Giang. Bởi vì tiểu đệ nhất định sẽ an bài tốt. Trần Cảnh An xác nhận qua con cái riêng phần mình thái độ, sau đó đem bọn hắn phân chia ra, sau đó dựa theo ý nguyện cá nhân cùng tình huống thực tế tiến hành phân chia cùng sàng chọn. Quá trình này tiến hành thật sự nhanh. Cuối cùng, Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị xem như cuối cùng tuyển hạng. Nay chủ yếu cân nhắc tới hai người bổ sung thuộc tính. Trần Thanh Nhị đầy đủ sẽ kinh doanh, mà Trần Thanh Huyền đầy đủ tâm ngoan. Trần Cảnh An không có ý định để bọn hắn cưỡng ép báo đoàn, nhưng nếu như bọn hắn đều có thể tại Hắc Ám hạ giới xông ra thuận theo thiên địa, như vậy giữa hai người lẫn nhau đưa đến tác dụng là tương đối khả quan. Đến mức những người còn lại, Trần Cảnh An cũng không để bọn hắn nhàn rỗi, mà là riêng phần mình muốn một phần bọn hắn đặc biệt thích. Tương lai nếu như gặp phải cơ hội thích hợp, liền có thể ưu tiên điểm binh. Trận này bên trong gia tộc hội nghị chủ yếu chương trình hội nghị kết thúc. Trần Cảnh An tiếp xuống lại tuyên bố chuyện thứ hai, tạm thời chỉ mặt đối với mình một đám dòng dõi. Chỉ cần tới phản hư viên mãn, đồng thời làm xong chứng đạo chuẩn bị, hắn có thể căn cứ đối phương đặc biệt thích đại đạo chủng loại, tự mình mang theo bọn hắn tìm kiếm tương ứng thần đạo dưới đáy thần bị. Nay chủ yếu nhờ vào hỗn nguyên hợp đạo mang tới hiệu quả, nhường hắn có thăm dò đại đạo chi thụ năng lực. Chỉ cần theo đại đạo chi thụ, Trần Cảnh An liền có thể tìm tới những cái kia chưa xuất thế thần bị. Đây cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lấy năng lực của hắn tới nói, có thể đem một đám dòng roi đưa đến hợp thể cảnh chính là cực hạn. Nếu là bọn họ chính mình không thể ở sau đó hơn 200 vạn năm bên trong tiến thêm một bước, vậy thì phải đứng trước sẽ ở luân hồi phía dưới tan rã phong hiểm. Căn cứ vào điểm này, tiến về cái khác hạ giới chưa chắc không phải một loại đường ra. Căn cứ thế tôn cung cấp tin tức, Hắc Ám hạ giới luân hồi chu kỳ là 5000 vạn năm. Không chỉ như vậy, Hắc Ám hạ giới còn chuyên môn sắp đặt một cái cấm khu có thể nhường bản giới bộ phận sinh linh ở nơi đó thực hiện đối luân hồi lực lượng lên qua. Nhưng một cái giá lớn cũng rất rõ ràng. Bọn hắn cần chính mình gánh chịu sinh mệnh lực hao tổn, trực tiếp nhất biện pháp chính là tế luyện những sinh linh khác. Trần Cảnh An minh bạch bộ này nguyên lý, trong lòng đối Hắc Ám hạ giới định vị liền đã có tính toán. Thế giới tiềm lực tiêu hao. Bởi vì thế giới bản thân liền tồn tại một cái cân bằng, kia là tu sĩ cùng tài nguyên ở giữa cân bằng. Tu sĩ sinh lão bệnh tử, tài nguyên tiêu hao cùng tái sinh. Đây đều là nhường tu hành hệ thống có thể duy trì mấu chốt. Từ điểm đó mà xem, Trần Cảnh An rất tán thành luân hồi tồn tại ý nghĩa. Thiên ngoại chính là nhờ vào điểm này. Mặc dù luân hồi mỗi một lần đều sẽ dẫn phát đại tẩy bài, nhưng cái này biến tướng cũng là đem tài nguyên toàn bộ thu về, từ đó cam đoan mỗi cái luân hồi giữa các tu sĩ, bọn hắn điều kiện tu luyện đại khái là giống nhau. Không tồn tại lượt này về là thời đại hoàng kim kế tiếp luân hồi liền biến thành man hoang thời đại. Loại này tính công bình, chính là trời bên ngoài đặc điểm lớn nhất. Dưới mắt, Hắc Ám hạ giới người tại ép khô thế giới này về sau, liền định đem thế giới khác cùng nhau lôi kéo đi vào. Thế tôn cùng đạo tổ tự nhiên không cách nào khoan dung. Bọn hắn liền phải thừa cơ hội này đem người hoàn toàn đánh sợ. Theo Trần Cảnh An tuyên bố gia đình hội nghị giải tán, hắn cho Trần Thanh Nhị cùng Trần Thanh Huyền lưu lại xử lý sự vụ khác thời gian. Trần Thanh Nhị trong tay có đại lượng sản nghiệp. Thí dụ như nàng tự sáng tạo đan dược và phương thuốc diễn sinh ra sản nghiệp, lại không chính là lấy tiểu thế giới làm đơn vị vườn trồng trọt, nuôi dưỡng vườn. Cái này đều là tâm huyết của nàng. Trực tiếp chắp tay nhường cho người, Trần Thanh Nhị lại không quá bỏ được. Nàng dứt khoát tìm tới đại chất tử Trần Minh Viễn thay mình đảm bảo. Cô cháu hai người năm đó thế nhưng là cùng một chỗ tham gia Diệp Khâu thí luyện, cùng một chỗ cùng Trần Thanh chi đấu dũng giao tình. Trần Thanh Nhị tin tưởng đại chất tử sẽ không để cho nàng thất vọng. Trần Minh Viễn cũng đáp ứng xuống. Chỉ là, hắn vừa nghĩ tới cùng tứ cô khả năng không có cách nào gặp lại, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút thương cảm xúc. Nhưng Trần Minh Viễn từ trước đến nay lại là quan tâm nhất. Hắn biết như thế nào hòa tan ly biệt vẻ u sầu, biết như thế nào có thể khiến cho tứ cô yên tâm. Cô lần này đi bảo trọng, chất nhi sẽ thủ vững tại nguyên chỗ, thay ngươi bảo vệ tốt túi tiền, tuyệt không nhường bất luận kẻ nào xâm chiếm một chút xíu. Trần Thanh Nhị nghe vậy trực tiếp ôm lấy hắn, hốc mắt từng đỏ. Cùng nàng hình thành so sánh tổ, chính là Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cáo biệt phương thức là tiến về Trần Thanh Cơ trong nhà. Hai huynh đệ là song bào thai, bộ dáng tương tự, chỉ là khí tức bên trên một trời một vực. Nhưng là, cái này không trở ngại Trần Thanh Huyền đem Trần Thanh Cơ hậu bối coi là chính mình hậu bối. Trần Thanh Cơ gọi tới những cái kia Trần Thanh Huyền quen thuộc hậu nhân. Bọn hắn tự mình lại cho Trần Thanh Huyền tiệc tiễn biệt. Trong bữa tiệc, Trần Thanh Huyền nhìn qua bọn này tiên cơ sư ăn mặc, vẻ nho nhã hậu bối, một cái hai cái thay nhau lôi kéo bọn hắn uống rượu. Hắn người này chỉ là có chút ác thú vị trong người. Thích nhất nhìn những này thanh tỉnh lúc nhã nhặn hậu bối, uống rượu xong cùng mình cùng một chỗ điên điên khủng khủng ở nơi đó khiêu vũ. Trần Thanh Cơ hôm nay thì gia nhập vào trong đó. Hắn không có cách nào nhìn thấy Trần Thanh Huyền bộ phận này thiên cơ, nhưng minh đệ hai người là tâm ý tương thông. Chờ Trần Thanh Huyền tương lai tới Hắc Ám hạ giới, không chừng chính mình còn có thể căn cứ hắn cung cấp tin tức, thay hắn làm chút thôi diễn công tác. Chương 1492, Kinh Thiên Hắc Thủ, tiến về Hắc Ám. Chương 1492, Kinh Thiên Hắc Thủ, tiến về Hắc Ám. Một tháng đi qua. Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị đi vào Trần Cảnh An trước mặt tập hợp. Trần Cảnh An đã cùng Thế Tôn thông báo qua, nhưng là không có ý định đem bọn hắn hiện tại liền dẫn đi. Tiếp xuống, hai người còn cần học tập một đoạn thời gian. Nay chủ yếu là đến từ thiên ngoại tương quan truyền thừa. Chờ bọn hắn tương lai tới Hắc Ám hạ giới, bộ phận này tri thức truyền thừa có lẽ có thể khiến cho bọn hắn có nhiều hơn khả năng. Trung hợp, Trần Cảnh An cùng Thế Tôn trước kia bố trí địa tiên di tích thời điểm, liền chơi đùa ra tri thức cung điện. Thế Tôn đem thiên ngoại các luân hồi tiên đạo văn minh tinh túy toàn bộ quán chú đi vào. Cái này vừa vặn có thể cho hai người sử dụng. Thế là, Trần Cảnh An trực tiếp mang theo bọn hắn tiến vào địa tiên di tích. Hai người lúc đầu còn một mặt mở bức, cho đến bọn hắn thấy được trước mặt vị kia Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên biến thành Trần Cảnh An bộ dáng. Trần Thanh Nhị cùng Trần Thanh Huyền tại chỗ trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Trấn Nguyên Tử giả mạo cha của bọn hắn? Chỉ sợ không phải, bởi vì hai người tại Trần Cảnh An trên mặt thấy được quen thuộc nụ cười, cho nên cái này nhìn qua càng giống là cha hắn đang mạo danh Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, kết hợp chung quanh bố trí, hai người cảm thấy cái này giả mạo hai chữ có lẽ có thể lấy xuống. Vị kia trước đây không lâu hấp dẫn toàn bộ tu tiên giới ánh mắt Trấn Nguyên Tử, rất có thể chính là bọn hắn cha giả trang. Còn có Thế Tôn, trong này chỉ sợ cũng đóng vai tương đối quan trọng nhân vật. Nếu chuyện thật sự là dạng này, kia việc vui nhưng lớn lắm. Toàn bộ thiên ngoại hạ giới tu sĩ đều bị cha hắn cùng Thế Tôn đùa bỡn xoay quanh. Một cái mắt, Trần Thanh Nhị cùng Trần Thanh Huyền không tự giác đối mặt, sau đó tương đối ăn ý che miệng. Bọn hắn giống như biết cái gì ghê gớm chuyện. Cái này có thể trương dương không được. Không cẩn thận, không chừng bọn hắn liền phải bị diệt khẩu. Trần Cảnh An thấy hai người cái bộ dáng này, cũng không nhịn xuống bật cười. Cũng là không cần cẩn thận như vậy. Chỉ có điều, chuyện nơi đây không thể truyền đi. Chuyện còn lại, các ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi, ngược lại chờ các ngươi đi Hắc Ám hạ giới trở lại, cha ngươi hẳn là cũng liền không sợ những vật này bại lộ trước mặt người khác. Cái này nói bóng gió, đơn giản chính là hắn đột phá đại thừa. Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị đối với cái này không chút nghi ngờ. Cho dù bọn hắn đã biết đại thừa là đến cỡ nào khó được, nhưng Trần Cảnh An trong lòng bọn họ đã sớm thành tất cả không thể nào đại danh tử. Trần Thanh Huyền lập tức hỏi, cha thực lực ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, so đạo chủ còn mạnh sao? Trần Cảnh An chăm chú suy tư một chút, đáp, cái này cũng đạt được là cái gì đạo chủ? Trần Thanh Huyền mặt lộ vẻ hiểu rõ, tự cho là thăm dò rõ ràng cha hắn sâu cạn, nói rằng, cho dù là yếu nhất đạo chủ, cha có thể so sánh hắn mạnh vậy cũng rất lợi hại. Trần Thanh Huyền tự giác có chút quan tâm, cho đến đối mặt Trần Cảnh An ánh mắt khinh bỉ. Hắn rõ ràng không nói chuyện, nhưng là kia trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tiểu tử ngươi liền chút tiền đồ này, Trần Thanh Nhị cũng cảm thấy mình minh bạch, nói bổ sung, cha có ý tứ là, chỉ có loại kia hoàn mỹ đạo chủ mới có cùng hắn tương đối tư cách. Sai. Trần Cảnh An tại chỗ đốn nắn ý nghĩ của nàng, ý của ta là, hoàn mỹ đạo chủ còn có tư cách có thể tiếp ta một quyền, nếu như chỉ là bình thường đạo chủ lời nói, vậy ta đây một quyền xuống dưới, hắn khả năng còn muốn ngược thiếu ta. Ngược thiếu? Cái từ này là như thế dùng sao? Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị cảm giác mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, Trần Cảnh An đem bọn hắn đưa đến tri thức trong cung điện, dặn dò, nhớ kỹ, ngươi lần này là có đi vô hồi, cho nên đừng nghĩ đến về sau còn có cơ hội lại đến. Lợi dụng được cơ hội lần này, không cần để ý thời gian, chờ các ngươi cảm thấy chuẩn bị xong trở ra. Đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất trong cửa. Trần Cảnh An ngừng chân nguyên địa, dù là biết bọn hắn chưa rời đi, trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy vắng vẻ. Cái này trên con đường tu hành ly biệt, quả thật là rất lâu đều không có hưởng qua. Thế Tôn đống nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn hôm nay cũng là không có mở miệng trêu chọc, mà là hỏi, người rõ ràng đã có thể cho bọn hắn một cái không sai tương lai, vì sao còn muốn vi phạm bản tâm lựa chọn buông tay? Trần Cảnh An minh bạch, cái này không chỉ có là hỏi mình, đồng dạng cũng là đang hỏi đại đế. Thế Tôn là hy vọng chính mình có thể thay đại đế cho ra một đáp án. Hắn lúc này không muốn lại xoắn suýt chính mình cùng đại đế đến cùng phải chăng là cùng một người, bởi vì hắn xác thực có đáp án của mình. Chính là bởi vì không bỏ, mới càng không muốn thỏa mãn với đếm ngược cuộc sống tương lai. Ta sẽ nghĩ cách cho bọn họ mang đến càng lớn trợ lực, mà bọn hắn cũng biết dùng phương thức của mình trở lại bên cạnh của ta. Thế Tôn nghe xong lời này, biểu hiện trên mặt có chút thổn thức. Trong này đại khái là có thoải mái, có hồi ức, cũng có tiếc hận, hối hận. Trần Cảnh An cho đến lúc này mới biết được, nguyên lai đại thừa cảnh cũng bảo lưu lấy những này bình thường cảm xúc. Cứ như vậy, những cái kia tự xưng tu hành vô tình nói người chẳng phải là đều thành trò cười. Đại thừa cảnh còn không thể ngoại lệ. Nho nhỏ hạ tu cũng là bưng lên tiên nhân phái đoàn. Trần Cảnh An trêu chọc nói, thế nào, ngài cũng giống đạo tổ như thế, giải khai khúc mắc, chuẩn bị trực tiếp phá giới phi thăng. Thế Tôn bị lời này chọc cười, một mặt xem thường, ngươi thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Thật lợi hại như vậy, về sau đại thừa cảnh đều tới tìm ngươi. Trần Cảnh An lúc này vỗ tay, lấy đó đồng ý, cái này tình cảm tốt. Ta phụ trách cho bọn họ giải khai khúc mắc, đạo tổ phụ trách duy trì trật tự, ngươi phụ trách lấy tiền, ba người chúng ta cùng một chỗ làm lớn làm mạnh. Mau mau cút. Thế Tôn cơ cơ ống tay áo, trực tiếp đem Trần Cảnh An vung ra điệu tiên di tích. 500 năm đi qua. Trong lúc đó, Trúc Dung áp phong tiện đại điện thuận lợi kết thúc. Bản thân hắn khóa chặt yêu đế chi vị, lúc trước những cái kia quần hùng lập tức đến nhà biểu thị thần phục cùng hiệu chung. Trúc Dung áp không có so đo. Bất quá tiếp xuống, hắn còn cần hoàn toàn dung hợp yêu đế chi vị, hoàn thành trên thực tế nắm vị lại thừa. Hắn đem yêu đình việc vật toàn bộ giao cho đại đỉnh dạ đến quản lý. Trần Cảnh An thì tiện đường đi một chuyến Bắc Minh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn mang về món kia Phật môn di thất kim chi đại đạo tín vật, nhưng là không có trực tiếp đem nó dung hợp. Đây là Thế Tôn cung cấp đề nghị. Nếu hắn bây giờ chọn lựa dung hợp, rất có thể sẽ xảy ra một ít ý vị không rõ chuyện. Bảo đảm nhất cách làm, vậy vẫn là chờ lấy Thế Tôn cùng đạo tổ từ Hắc Ám hạ giới trở về, đến lúc đó bọn hắn ở bên còn có thể thay Trần Cảnh An hộ pháp, tránh cho biến cố xảy ra. Trần Cảnh An tiếp nhận cái phương án này. Thẳng đến ngày này, Trần Thanh Nhị cùng Trần Thanh Huyền song song xuất quan, đồng thời đều đã hài lòng chứng đạo điều kiện. Nhưng đạo tổ gặp qua hai người, cung cấp một cái khác tưởng tượng, cái kia chính là để bọn hắn đi Hắc Ám hạ giới hệ thống đột phá tới hợp thể. Cái này có thể cực lớn che giấu bọn hắn muốn có thế giới chấn động, quét dọn hậu hoạn. Đợi đến bạn sự sẵn sàng, đạo tổ liền lấy ra viên kia chuông lớn màu đen, trực tiếp một kiếm đem nó chém ra, có một đạo đen nhánh khe hở vụ xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn một nhóm bốn người đều cho hút vào. Chương 1493, Hắc Ám đại thừa, trong quan tài chi bụi. Chương 1493, Hắc Ám đại thừa, trong quan tài chi bụi. Hắc Ám hạ giới, cấm khu ngay tại màu đen chuông nhỏ bị phát động một phút này. Cấm khu bên trong mấy đạo thân ảnh đồng thời có cảm ứng, bọn hắn từ trong ngủ mê hồi phục lại, ánh mắt nóng bỏng kia như là hồi lâu chưa từng ăn dạ thú. Một cái hoàn toàn mới hạ giới, ta muốn ăn cái thứ nhất. Buồn cười, ngươi một cái kẻ đến sau, chẳng lẽ còn không biết tôn kính tiền bối đạo lý? Tất cả đều chớ ồn ào, đây là ta. Cấm khu bên trong mấy tôn quái vật khổng lồ, chính là bởi vì đạo này đống nhiên xuất hiện thức ăn mà cãi lộn. Bọn hắn dưới đáy, hợp thể cảnh sinh linh nguyên một đám đồng dạng ánh mắt tỏa sáng. Mới hạ giới, vậy thì mang ý nghĩa có hoàn toàn mới huyết thực có thể cung cấp bọn hắn tàn sát cùng hấp thu. Ý vị này bọn hắn có thể tiếp tục tại cấm khu sống sót. Loại cảm giác này có thể quá mỹ diệu. Chỉ có điều, loại này vui sướng không có duy trì liên tục bao lâu, bọn hắn cũng cảm giác được mốc ranh giới lại biến mất. Bọn hắn thậm chí chưa kịp cảm ứng cái kia hạ giới vị trí. Một cái mắt, có một tôn đại thừa từ cấm khu bên trong đi ra, hắn chân thân bắt đầu giáng lâm tới cấm khu bên ngoài. Chỉ thấy, vô số xúc tu lan tràn mà ra, trên đó sinh trưởng những cái kia giác hút trực tiếp ép qua dưới đáy tiểu thế giới, đem trong thế giới còn sống sinh linh, tính cả thế giới tàn thuế cùng nhau ăn đến nháy đều không thừa. Nhìn thấy một màn này, cấm khu bên trong không ít đại thừa chửi ầm lên. Quan Trần, ngươi cái này ngu xuẩn không muốn phá hư hiện thế. Thật đem vương thế giới này linh tính tiêu hao sạch sẽ, ngươi chính là tội nhân. Nghe vậy, vị kia tên là Quan Trần đại thừa nhất miệng, có chút bất mãn thái độ của bọn hắn, bất quá vẫn là đình chỉ lại đối tiểu thế giới hạ độc thủ. Dù sao diệt vong tiểu thế giới chuyện tại Hắc Ám hạ giới xác thực dễ dàng dẫn phát chúng nộ. Bởi vì Hắc Ám hạ giới gánh chịu lực sớm đã tiêu hao. Toàn bộ hạ giới năng lực khôi phục đều nhận cực lớn suy yếu, tại luân hồi chưa kết thúc trước, tiểu thế giới cơ bản liền ở vào một loại chỉ xuất không vào tư thế. Lấy tình huống của bọn hắn, nếu như tu sĩ cấp cao thật buông tay buông chân giết chóc, kia là thật có khả năng đem hạ giới phạm vi bên trong sinh linh toàn bộ thanh không. Còn nữa, dài đến 5000 vạn năm luân hồi chu kỳ đồng dạng sẽ dẫn đến vấn đề mới. Bởi vì cấm khu tồn tại, dẫn đến lén qua luân hồi cũng không cần rất khắc nghiệt cánh cửa. Cho nên, luân hồi cuối cùng có thể từ hạ giới thu hồi lại tạo hóa là cực kỳ có hạn. Mà bộ phận này tạo hóa, trái lại hóa thành ở ngoài vùng cấm sinh linh, bọn hắn bị cấm khu cường giả tàn sát, hóa thành những cường giả này sâu mệnh tiền vốn. Lần lượt tuần hoàn xong, Hắc Ám hạ giới tình huống chỉ có thể càng ngày càng kém. Nếu không phải bọn hắn trước đây còn cướp sạch không ít cái khác hạ giới, thông qua đem mặt khác song song hạ giới ép hô, cưỡng ép lại cho Hắc Ám hạ giới tụt một đợt mệnh. Bằng không, Hắc Ám hạ giới khả năng cũng sớm đã tự hành diệt vong. Nhưng bọn hắn cũng không phải không có chút nào ưu thế. Ít ra, Hắc Ám hạ giới tại đại thừa về số lượng, vậy cũng là nghiền ép bình thường hạ giới. Bởi vì bọn hắn thu nạp những cái kia đi qua diệt vong hạ giới bên trong đại thừa. Cho đến trước mắt, Hắc Ám hạ giới tổng cộng có 9 vị đại thừa. Quan Trần chính là một cái trong số đó. Hắn đại thừa ý tưởng tổng cộng có 8 chữ. Trong quan tài chi bụi, phu xương nhập thủy. Quan Trần thân thể xuất hiện tại cấm khu bên ngoài, trên người của hắn thì là đã tiến vào Hắc Ám hạ giới thời gian hải chi bên trong. Hắn dự định trực tiếp vận dụng đại thừa chi lực, cưỡng ép quay lại ra ngoài ngọn hạ lạc. cái khác đại thừa biết được ý nghĩ của hắn. Mặc dù ngày bình thường đám người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hơn nữa giữa lẫn nhau đều đang nghĩ lấy như thế nào hố chết đối phương. Bất quá, đang tìm kiếm con mồi chuyện bên trên, Hắc ám hạ giới đại thừa nhóm là ý kiến nhất trí. Bọn hắn đều chờ đợi Quan Trần đem cái kia hạ giới vị trí tìm ra. Quan Trần thân thể nghịch hành tại thời gian biển hồng lưu ở giữa. Trong tầm mắt của hắn, khối kia màu đen chung nhỏ rất mau ra hiện ở trước mặt của hắn. Tìm tới. Quan Trần bận bẹo trên mặt, lộ ra mỉm cười, rất nhanh rỗi ra xúc tu liền phải đem nó bắt tới. Đối với bọn hắn những này đại thừa mà nói, chỉ cần thu hồi mốc danh giới, hắn liền có thể trong nháy mắt thông hiểu mốc danh giới trên thân phát sinh qua chuyện, đến lúc đó tự nhiên là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người. Chỉ có điều, hắn vừa tới gần không lâu, liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm khóa chặt chính mình. Quan Trần không nói hai lời, hắn bên ngoài thân lập tức xuất hiện một tòa to lớn hắc quan, quan tài phía trên thậm chí khắc lấy vảy đen mắt đỏ long văn, rất có loại tà dị sát thái. Thế nhưng là hắn căn bản không có cơ hội phát huy. Kia một chùm kiếm quang trực tiếp đã đến, không chỉ có vừa đối mặt chặt đứt hắn xúc tu, đồng thời trực kích hắc long quan tài. Giang giác, cái này quan tài đồng dạng bị một kiếm trực tiếp chém diện. Tên là Quan Trần hắc ám đại thừa phát ra thê lương tiếng kêu. Một kiếm này đối hắn thương tổn so trong tưởng tượng càng lớn. Nhất là làm nơi này là ở vào thời gian biển ngược dòng giai đoạn. Đại thừa bản thân nắm giữ nghịch hành thời gian biển năng lực, nhưng cái này không có nghĩa là thời gian biển liền cho phép loại hành vi này. Bất luận tại như thế nào tình cảnh hạ, phá hư quy củ bản thân đều sẽ dẫn tới bài xích. Giống nhau đạo lý. Ngày bình thường thời gian biển không có cách nào thanh toán hành vi của bọn hắn, nhưng là bây giờ Quan Trần chính mình hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, như vậy thời gian biển không tránh khỏi liền phải bỏ đá xuống giếng. Sau đó, Quan Trần liền phát hiện một cái tương đối bi kịch chuyện. Hắn lưu tại thời gian biển thân thể, cùng mình dừng lại tại hắc ám hạ giới bộ phận kia thân thể giống như bị cắt đứt liên lạc. Trong con mắt hắn phản chiếu lấy còn lại kiếm quang. Loan thoáng, Quan Trần dường như nhìn thấy bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ là bốn vị đại thừa? Không đợi Quan Trần tìm tới một đáp án, hắn bộ phận này linh tính đã hoàn toàn bị xóa đi. Chỉ còn lại có còn tại hắc ám hạ giới Quan Trần. Hắn cảm giác đầu giống như là bị người trọng kích một chút, đã mất đi không ít liên quan ký ức. Đến mức, Quan Trần trước tiên thậm chí chưa kịp phản ứng chính mình muốn làm gì. Có thể hắn dù sao cũng là đại thừa. Làm Quan Trần ý thức được chân thân của mình từ cấm khu đi ra, đồng thời giáng lâm tới thế giới chân thật về sau, đầu óc của hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất thôi diễn các loại khả năng. Sau đó, Quan Trần liền suy đoán là thời gian biển đã xảy ra biến cố. Hắn sẽ mất đi ký ức, vậy mình lưu tại thời gian biển thân thể có thể là đã xảy ra biến cố. Cái này có thể không tươi đẹp lắm. Quan Trần tạm thời không thể tính ra chính mình cụ thể hao tổn nhiều ít tu vi, nhưng hắn tình huống trước mắt chính là hắc ám hạ giới không cách nào phụng dưỡng 9 vị đại thừa tu hành cần thiết, thế nhưng là bọn hắn 9 cái khi tìm thấy mới hạ giới trước đó, lại không thể không chen ở nơi này. Trừ phi có người chủ động rời đi, nhưng cái này lại sẽ dẫn phát tiềm ẩn phong hiểm. Cái kia chính là dẫn tới những cái kia ưa thích đi khắp tại hạ giới ở giữa tồn tại đáng sợ chú ý một cái không tốt, cái kia chính là toàn quân bị diệt. Hắc ám hạ giới đại thừa không muốn bị người bên ngoài liên lụy, thế là chỉ có thể lẫn nhau ước thúc, định ra ai cũng không cho phép tự tiện rời đi hắc ám hạ giới quy củ. Quan Trần chính mình cũng không phải là người tốt, hắn đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy cái khác 8 vị bên trong có người tốt. Một khi hắn thực lực bị hao tổn tin tức truyền đi, Quan Trần có lý do hoài nghi, 8 người khác rất có thể làm ra tự mình mưu đồ bí mật, dự định 8 người hợp lại trước hết giết hắn một cái. Đây chính là thuộc về hắc ám đại thừa danh tiếng. Chương 1494, lấy thân làm dụ, thông minh lầm người. Chương 1494, lấy thân làm dụ, thông minh lầm người. Căn cứ vào điểm này, Quan Trần dự định giấu giếm cái này biến cố, tốt nhất còn có thể nghĩ cách lại hố mấy vị đại thừa cùng mình cùng một chỗ xuống nước. Chỉ cần đem cùng hắn như thế nhân số lượng làm nhiều, vậy mình liền sẽ không trở thành bị cô lập cái kia. Giờ phút này, Quan Trần vậy mà bắt đầu cầu nguyện. Hắn hy vọng lúc trước ra tay với mình biến số còn lưu tại thời gian trong biển, mà chính mình sẽ phụ trách đem người dẫn qua. Nếu là cái khác đại thừa đem người giết, cái kia chính là giúp hắn hạ giận. Nếu là cùng hắn như thế, vậy thì là đồng bệnh tương liên. Tóm lại, Quan Trần là không thể nào thua thiệt. Hắn nói làm liền làm, trực tiếp khu động lấy chân thân rời xa cấm khu, làm ra một bộ muốn ăn ăn một mình tư thế. Một màn này nhưng làm không ít cấm khu đại thừa nhìn nổi giận. Liên bọn hắn đám người này nước tiểu tính. Nếu thật có ăn một mình cơ hội, kia những người khác ngay cả liếm đĩa tư cách cũng sẽ không có. Đây chính là bọn họ tướng ăn. Rất nhanh, tôn thứ hai hắc ám đại thừa đi bảo. Hắn đồng dạng là hình thể không rõ, chỉ có từng đợt đen nhánh cương phong loáng thoáng tạo thành thân thể hình dáng, trong không khí quanh quẩn trùng gió giống như tiếng vang. Phàm là nghe được thanh âm này tu sĩ, bất chi bất giác liền sẽ bị sa vào, hồn phách đều bị tiếng chuông trực tiếp dắt đi. Cái này không chỉ có đối người sống có tác dụng, thậm chí người chết chỉ cần hồn phách không tiêu tan, cũng thuộc về có thể bị hắn đại thừa lĩnh vực bao trùm đến phạm vi. Kỳ danh Cốt Linh. Cốt Linh hiện thân một phút này, đồng dạng có hải lượng sinh linh trực tiếp bị rút đi hồn phách, hóa thành cái xác không hồn. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, Quan Trần đều có thể chiếm tiện nghi, nàng dựa vào cái gì không thể chiếm? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình tới trễ? Buồn cười. Cốt Linh vậy mới không tin những người khác sẽ thủ quy củ, chỉ cần nàng không làm được quá đáng, vậy cũng không có khả năng có người bởi vì chút chuyện này chuyện bé xé ra to. Giờ phút này, cái khác đại thừa cũng sớm đã không còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình tâm tư. Bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là, Cốt Linh đồng dạng tiến vào thời gian biển. Nàng vừa mới chuẩn bị đi ngược dòng nước, tầm mắt bên trong liền xuất hiện hai đạo cường hãn khí tức, trực tiếp đưa nàng một mực khóa chặt tại nguyên chỗ. Mắt thấy kia một chùm kiếm quang phá không mà đến, Cốt Linh giờ phút này nhớ tới Quan Trần lúc trước phản ứng, cái này còn có cái gì không hiểu? Quan Trần, ta tóm lại mắng rất bẩn, nhưng là cái này không thể thay đổi vận mệnh của nàng. Cốt linh lưu tại hắc ám hạ giới thân thể, đồng dạng phát giác được thời gian biển bộ phận kia có đi vô hồi. Loại kia tên là mê mang cảm xúc chưa xuất hiện. Cốt linh liền dựa vào lấy thân làm đại thừa tuyệt đối tính lực, thôi diễn ra giống nhau kết luận. Thời gian trong biển có trá. Hiện tại, bay ở trước mặt nàng có hai lựa chọn. Đầu tiên là kéo lên những người còn lại đi bay giết. Thứ hai chính là học tập quan trận. Cái này giống như căn bản không cần tuyển, trực tiếp vô nao cái sau. Thế là, cốt linh đồng dạng thẳng đến quan trận phương hướng mà đi. Gặp nàng động tác này, còn lại hắc ám đại thừa có cũng không giữ được bình tĩnh. Lần này trực tiếp có ba người xuất thế. Hai người thẳng đến thời gian biển phương hướng mà đi, còn lại một người thì trực tiếp truy kích cốt linh cùng quan trận. Đây là dự định trực tiếp ăn có sẵn. Hắc ám hạ giới biên giới. Quan trận nhìn thấy lao vụt mà đến cốt linh, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Cốt linh đương nhiên thấy rõ, lúc này thật hận không thể trực tiếp đem hắn phá quan tài trực tiếp cho sốc, thật sự là giáp tâm hại người cậu vật. Bất quá, mình bây giờ quả thật bị cột vào hắn trên sợi dây. Cốt linh dứt khoát không nhìn hắn. Hai người đều rất có ăn ý đứng tại hắc ám hạ giới biên giới, nơi này có thể bảo đảm bọn hắn tùy thời có thể phá giới ra ngoài. Nhưng đây là làm cho người khác nhìn. Ít ra, bọn hắn là không có ý định vì diễn trò liền đặt mình vào nguy hiểm. Cốt linh cùng quan trần đứng vững không lâu, liền có vô số đen nhánh hỏa diễm tại phía sau bọn họ thiêu đốt ra, sau đó giữa trời hóa thành từng trương đen nhánh quái dị phù lục. Cuối cùng, phù lục giữa trời hóa thành một trường mặt to. Người tới là một vị khác hắc ám đại thừa, tên của hắn gọi Âm Lục. Âm Lục chủ tu chính là âm u chi đạo, lấy chính hắn làm trung tâm, trực tiếp đem vô số sinh linh cấu kết tại sinh tử của hắn trong sổ. Cái này một khoản rơi xuống, không chỉ có thể quyết định sinh tử, còn có thể ban thưởng cùng tước đoạt đối phương phúc duyên. Chỉ cần có trên thân người xuất hiện đặc thù cơ duyên, Âm Lục đều có thể trước tiên cảm giác được. Hắn nhân thiết là tính toán xảo diệu, trí tuệ bước vàng. Giờ phút này, Âm Lục nhìn xem trước mặt hai người, trong lòng liền sinh ra không ít suy đoán. Hai người này tại sao còn chưa đi? Thật chẳng lẽ bị hắn đoán đúng? Thời gian trong nước quả nhiên có ẩn tình khác. Âm Lục không khỏi mừng thầm. Chỉ có điều, so sánh với hắn, Cốt Linh cùng Quan Trần tâm tình liền không tươi đẹp lắm. Hai người này là hiểu rõ Âm Lục tác phong. Hắn đã tìm tới cửa, không chừng liền có thể nhìn ra thứ gì. Trong lúc nhất thời, ba vị đại thừa ở giữa giường như liền cách một tấm thật mỏng màn giấy. Cốt Linh cùng Quan Trần là tuyệt đối không thể nhường tin tức này tiết lộ. Nếu không, chỉ bằng bọn họ hai vị, chỉ sợ không có cách nào trốn qua còn lại bảy người nhằm vào. Cùng nó chân chính rơi vào loại kia hoàn cảnh, không bằng trước tiên đem Âm Lục đánh tới cùng bọn hắn tương tự trạng thái. Âm Lục cơ hồ là tại hai người phát giác được trong nháy mắt, liền đã cảnh giác, cả người trong nháy mắt phân tán thành vô số đạo âm u quỷ lục phân thân. Muốn đi, Cốt Linh cùng Quan Trần đồng thời ra tay, chỉ thấy tứ phía nhanh chóng bị đen nhánh quan tài ngăn lại. Vô số cương phong tại từ này trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai người trước đây chưa hề phối hợp qua. Bất quá, dưới mắt đem Âm Lục trọng thương sát thực phù hợp bọn hắn cộng đồng lợi ích, cho nên hai người hiếm thấy làm được tâm hướng nhất trí. Âm Lục thực lực không kém, có thể hắn nhân thiết trước sau như một là giả heo ăn thịt hổ, cả người lẫn vật vô hại. Nếu là đem át chủ bài dùng ở thời điểm này, Âm Lục lại cảm thấy có chút ánh mắt thiện cận. Đã dạng này, không bằng thuận thế mà làm. Âm Lục đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên lại có hai tôn đại thừa thân ảnh hiện hiện. Bọn hắn chính là lựa chọn tiến về thời gian biển. Không ngoài sở liệu, hai người thành công phục khắc quan trần cùng cốt linh kinh lịch, nhưng bọn hắn đồng dạng làm ra lựa chọn tương đương. Bằng không, bọn này đại thừa cũng không có khả năng tinh chuẩn hội sư. Lúc đầu, hai người này là đánh lấy tính sổ sách chủ ý tới, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới đây vậy mà đã trước đánh nhau. Cái này khiến bọn hắn kém chút quên đi chính mình ý đồ đến. Cốt Linh thấy bọn họ, lúc này mở miệng, chỉ vào Âm Lục, gia hỏa này muốn uy hiếp chúng ta, cùng đi phong miệng của hắn. Nghe vậy, hai vị đại thừa nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù cảm thấy giống như có điểm gì là lạ, nhưng là lấy Âm Lục cá tính, kia xác thực rất có thể đem chuyện làm lớn. Với bạn, bọn hắn cái này một đợt thằng xui xẻo đã góp đủ 4 người. Nếu là lại thêm một cái, như vậy phóng nhãn hắc ám hạ giới là thuộc về đa số phái. Đến lúc đó, cho dù là một đối một, những người còn lại cũng đừng hòng nhặt nhạnh chỗ tốt. Đối mặt 4 vị đại thừa bây giết, Âm Lục lần này thật không muốn diễn tiếp nữa. Thật, kỹ xảo của hắn không có tốt như vậy, hắn sợ không cẩn thận đem chính mình cho diễn chết. Đây là Âm Lục lần thứ nhất chán ghét trí tuệ của mình. Hắn sớm biết nghĩ minh bạch giả hồ đồ chính là. Kết quả, hiện tại còn đem chính mình dính dấp vào, thậm chí gọi bọn này lẫn nhau không hợp nhau người biến cùng chung mối thù. Chương 1495, mở cửa nên địch, bản năng giao dịch chương 1495, mở cửa nên địch, bản năng giao dịch Âm Lục đã có thể nghĩ đến chuyện kế tiếp. Bốn vị này thằng xui xẻo là cùng một bọn, còn lại 4 cái còn không có tới cũng có thể là kết thành một đám. Đến lúc đó, bọn hắn cái này hai nhóm người là thuộc về thế lực ngang nhau. Chỉ có chính mình là một người một phe cánh. Lý Tử nói, hắn có thể làm song phương đều tranh thủ bộ phận, cái này gọi phái trung gian. Nhưng này cũng phải nhìn tình huống hiện thật. Tại bọn hắn hắc ám hạ giới, phái trung gian nhưng không có ngư ông đắc lợi lời giải thích. Không thích sống chung kết quả chỉ có thể bị dẫn đầu giải quyết. Thậm chí, sau đó nguyên bản đối lập song phương, khả năng cũng bởi vì cộng đồng chia cắt trên người hắn lợi ích, lẫn nhau mâu thuẫn còn có thể làm dịu. Vậy mình thật thành buồn cười lớn nhất. Âm Lục lập tức liền quyết định muốn chọn bên cạnh đứng. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn lúc này lại nghĩ thông chi 4 người khác đã không còn kịp rồi. Chính mình chỉ có thể lựa chọn lân cận. Chỉ cần đám người này không muốn để cho hắn ngọc thạch câu phần, thì Âm Lục rất nhanh liền có thể được tới chứng minh chính mình cơ hội. Dừng tay, ta cũng tiến về thời gian biển, lấy đó ta gia nhập quyết tâm của các ngươi. Nghe nói như thế, vây công hắn 4 vị đại thừa lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Cho dù là muốn giết nhất chết Âm Lục, Cốt Linh cùng Quan Trần, bọn hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao, cùng âm lục cá chết lưới rách có thể muốn gánh chịu không biết một cái giá lớn. Bốn người bọn họ vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Lúc này như nặng hơn nữa sáng tạo, đồng dạng sẽ tăng lớn mỗi người bọn họ phong hiểm. Âm lục có thể tiến vào thời gian hải chi bên trong. Hắn thấy được thủ tại chỗ này Thế Tôn cùng đạo tổ. Ngay tại hai người chuẩn bị giết hắn thời điểm, âm lục trực tiếp mở miệng. Hai vị là đến từ cái khác hạ giới a? Nhìn điệu bộ này, nhất định là bản giới mốc danh giới chọc giận tới các ngươi, cho nên thu nhận hai vị trả thù. Các ngươi trước đừng giết ta bằng lòng phối hợp các ngươi, trọng thương bản giới cái khác đại thừa. Nghe nói như thế, đạo tổ cùng Thế Tôn trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn vẫn là đạo thủ. Chỉ có điều, hai người không có đem âm lục hoàn toàn giết chết, mà là lưu lại hắn một hơi, đồng thời còn cần riêng phần mình lực lượng đem nó gông cùng xiềng xích ở âm lục tại trước mặt bọn hắn căn bản không có sức phản kháng. Hắn thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ, cho dù là bản giới chín vị đại thừa bên trong người mạnh nhất chú kéo khả năng cũng chính là cùng Thế Tôn tương tự thực lực, khả năng so với hắn còn có vẻ không bằng. Đến mức đạo tổ, kia là hắn thấy qua cường đại nhất thừa, không có cái thứ hai. Đắc tội dạng này ngoại lai cường giả, Hắc ám hạ giới lần này tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Âm lục không ngại làm cái này dẫn đường đảng, dù chỉ là mượn đao giết người, vậy hắn cũng là kiếm. Tiếp xuống, đạo tổ cùng Thế Tôn hỏi hắn cụ thể tin tức. Đây không phải dựa vào miệng trả lời, mà là trực tiếp từ thời gian trong nước đào tin tức ra ngoài. Loại phương pháp này có thể trên căn bản ngăn chặn làm giả cùng đào hố khả năng. Chỉ có điều, bọn hắn dù sao cũng là ngoại lai đại thừa, luôn luôn còn phải lo lắng Hắc ám hạ giới bản thân sẽ bài xích bọn hắn, cho nên có tạo khả năng giả tính. Âm lục xem như bản thổ đại thừa liền không có những này lo lắng. Hắn đem những tin tức kia lưu trực tiếp lấy ra, tại chuyển giao cho hai người một máy mắt, bọn hắn liền được biết liên quan tới Hắc ám hạ giới cơ hồ toàn bộ chuyện. Trong lúc nhất thời, đạo tổ cùng Thế Tôn ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến một lời khó nói hết lên. Nói như thế nào đây? Bình thường hạ giới có thể ra một vị thần nhân, vậy thì đã rất ly kỳ. Trên cơ bản đều là tại người bình thường bên trong tìm thần nhân. Thế nhưng là Hắc ám hạ giới không giống. Bọn hắn toàn viên thần nhân, căn bản tìm không thấy người bình thường. Đạo tổ cùng Thế Tôn chính là suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ tới chính mình hai người còn không có lộ diện. Những này bản thổ đại thừa cũng đã bắt đầu lục đục với nhau, đồng thời đánh cho bể đầu chảy máu. Hơn nữa, cái này còn không phải nhất trầm trọng. Ngay tại hai người đem những tin tức kia lưu dung hội quán thông về sau, vậy mà thu vào đến từ Hắc ám hạ giới bản năng một tia ưu ái cùng xin giúp đỡ. Nghe một chút, cái này đúng sao? Hai người bọn họ kẻ ngoại lai, hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên tới Hắc ám hạ giới. Hắc ám hạ giới bản năng vậy mà hướng bọn hắn xin giúp đỡ, hơn nữa còn bởi vì bọn hắn thương tổn tới những cái kia bản thổ đại thừa mà đối với hắn ưu ái có thừa. Cái này cần là đến cỡ nào người người oán trách? Đương nhiên, muốn nói hai người bọn họ không làm ra cống hiến, đó cũng là giả. Hai người trước sau chém năm tôn đại thừa thân thể. Bộ phận này thân thể cấp dưỡng, trực tiếp lại hóa thành vô số tạo hóa trở về tới Hắc ám hạ giới xem như cho thế giới tục một đợt mệnh. Cái này thỏa thỏa chúa cứu thế. Đạo tổ cũng không bài xích cùng cái khác hạ giới làm giao dịch. Không nói những cái khác, chính là xem ở Trần Cảnh An phân thượng, vì cho hắn một trai một gái tương lai có thể ở nơi này tranh thủ tới tốt hơn đãi ngộ. Đạo tổ đều không ngại làm chút nhượng bộ. Nàng nhanh chóng cùng Hắc ám hạ giới bản năng tiến hành đàm phán, chủ yếu tại nhằm vào Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị ngụ lại cùng tương lai tu hành phương diện, tiến hành các loại điều kiện tranh thủ. Hắc ám hạ giới bản năng cũng thuận thế đem mới điều kiện bung ra. Song phương đều có giao dịch ý nguyện. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Hắc ám hạ giới bản năng sẽ dốc toàn lực thay Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị che thân phận, đồng thời cho mỗi người bọn họ chế tạo riêng một bộ có phù hợp thiên định cơ duyên. Vật kia tại bộ phận thế giới bên trong lại được xưng làm là bán tay vàng. Cái này có thể để bọn hắn tiếp xuống tu hành càng thêm thuận lợi. Đồng thời, cái này lại sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đại thừa tu hành. Xem như trao đổi, đạo tổ cùng Thế Tôn muốn trợ giúp quét dọn Hắc ám cấm khu bên trong những cái kia trệ lưu giả, chủ yếu nhằm vào đại thừa trở xuống sinh linh, đem bọn hắn đưa vào trong luân hồi. Cái này vẫn thật là thuận tay mà làm. Bất quá, bản thân cái này vẫn là tồn tại bộ phận thai hoàng ẩm. Cấm khu tồn tại là cam đoan Hắc ám hạ giới bản năng duy trì liên tục ở vào yếu thế mấu chốt. Đây cũng là trước mắt song phương giao dịch cơ sở. Một khi Hắc ám hạ giới trạng thái cải thiện quá nhiều, rất khó nói nó vẫn sẽ hay không tiếp tục tuân thủ hứa hẹn. Bởi vậy, đạo tổ cùng Thế Tôn đã đạt thành ăn ý bọn hắn sẽ không toàn lực ra tay. Hơn nữa, còn phải cho Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị lưu lại một đầu đường lui. Không bao lâu, Âm Lục hoàn thành sứ mạng của mình, cùng thời gian trong biển bộ phận kia mình làm một cái cắt chém. Nhưng hắn dù sao cũng là chủ tu âm vũ chi đạo, lại thêm Âm Lục cùng cái khác đại thừa ban đầu ý nghĩ khác biệt. Hắn là trước được biết bên trong có mai phục mới đi vào, tự nhiên có thể có dư lực lưu lại cho mình chút chuẩn bị ở sau. Mặc dù Âm Lục bây giờ vẫn không thể nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng hắn có thể thông qua đối với mình bản năng những hành vi kia logic suy luận, đại khái suy đoán sự tình phát triển. Lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ loại này có thể hố những người khác cơ duyên. Chính mình chọn cùng đối phương hợp tác. Nếu như đối phương đáp ứng, vậy kế tiếp nhất định sẽ có hậu tục hành động. Âm Lục liền định chờ lấy ngư ông đắc lợi. Bọn hắn 5 người tụ cùng một chỗ, chuẩn bị tiếp tục vây điểm đánh ổ, nhìn xem còn có hay không thằng xui xẻo. Chỉ tiếc, mặt khác 4 vị đại thừa là cùng lúc xuất hiện. 4 người bọn họ cũng không phải người ngu. Lúc đầu xuất phát thời gian liền so người khác muộn, làm rời đi nhân số đã qua nửa về sau, lúc này lại đơn đả độc đấu liền lộ ra rất khuyết thiếu trí tuệ. Bao đoàn sưởi ấm mới là lựa chọn tốt nhất. Bất luận là ra ngoài một người an toàn cân nhắc, hoặc là chia cắt lợi ích. Trước mắt đến xem, cái lựa chọn này là chính xác. Chương 1496, vây công Thế Tôn, lấy máu tự ảnh chương 1496, vây công Thế Tôn, lấy máu tự ảnh đến tận đây, Hắc ám hạ giới 9 vị đại thừa tề tụ. Vậy không có tiến về thời gian biển bốn người, giờ phút này nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, chúng ta tương giao nhiều năm, chư vị chẳng lẽ liền không có cái gì để điểm lời nói. Lời này vừa nói ra, năm người tiểu đoàn thể bao quát Âm Lục ở bên trong, trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Âm Lục phụ trách thương lượng, hắn mở miệng nói, các ngươi muốn kiếm một chén canh, liền phải nỗ lực cái giá tương ứng. Có thể. Đối diện bốn vị đại thừa trông thấy là Âm Lục ra mặt, rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Dù sao, vị này phong cách hành sự từ trước đến nay là lấy giọt nước không lọt chứ danh. Bọn hắn rất khó từ Âm Lục trong miệng thăm dò ra tin tức, cùng nó đoán mò, không bằng trực tiếp ra điểm huyết, tốt xấu sẽ không lại dẫm vào trong hố. Âm Lục là người thông minh, hắn hiểu được phân tức, đã trực tiếp ra giá muốn chỗ tốt, vậy thì sẽ không ngu đến mức vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, liền cùng lúc đắc tội bọn hắn bốn vị. Âm Lục cuối cùng phương án cũng là thẳng thắn. Ít ra, đây là bốn vị tiến vào thời gian biển đại thừa đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn tạm thời thoát khỏi bị người vây công tình cảnh, không còn cần kéo dưới người nước, vậy kế tiếp muốn cân nhắc đương nhiên chính là báo thủ. Thật coi bọn hắn bọn này hắc ám đại thừa là bùn nặng. Ngoại giới đại thừa muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Không có đạo lý kia. Âm Lục mình ngược lại là có khác tính toán nhỏ nhặt, nhưng đó là hắn độc lập với hai đại trận doanh bên ngoài. Ở bên ngoài, đây đương nhiên là hắc ám đại thừa một nhà thân. Rất nhanh, bốn người liền biết rồi có ngoại lai đại thừa giáng lâm chuyện. Bọn hắn có thể nhanh như vậy chém giết bản giới bốn vị đại thừa thân thể, đơn thuần cá thể thực lực, khẳng định không phải bản thổ đại thừa có thể so sánh. Xem như bốn cái kẻ may mắn một trong chú kéo. Hắn là đại thừa hậu kỳ, đồng thời cũng là hắc ám hạ giới người mạnh nhất. Chú kéo lúc này trở thành tạm thời chủ tâm cốt. Hắn nhất lời nói có trọng lượng, nếu muốn phản công, tự nhiên cũng từ hắn đến cung cấp một cái đối lập có thể được phương án. Chú kéo nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chúng ta đối đầu hai người kia, đầu tiên cần phải làm là nắm chặt ưu thế của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nhiều người. Thứ hai, đây là sân nhà của chúng ta. Đề nghị của ta là, chúng ta 9 người đồng thời thôi động đại thừa chân thân, nhằm vào hai vị kia kẻ ngoại lai, nếu là có thể đem bọn hắn bức lui thậm chí chém giết, đến lúc đó không chỉ có bản giới nguy cơ có thể giải trừ, chúng ta thậm chí có cơ hội phản sát qua. Kế hoạch này được đến đám người nhất trí tán thành. Ý ra, bọn hắn là không có cách nào lại nghĩ tới càng thêm có phần thắng kế hoạch. 9 vị đại thừa cấp tốc đạt thành nhất trí. Bọn hắn lập tức trở về chân thân, mỗi người toàn bộ hóa thành một loại đối ứng đại thừa chi vật. Thứ này tại Hắc Ám hạ giới có thuộc về mình danh tự. Cấm kỵ. Mỗi một vị đại thừa danh tự đều là không thể bị đề cập tồn tại, một khi bị cảm ứng được liền sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Quan Trần, Cốt Linh, Giấy Độc, Chú Kéo, Ương Kệ, Sát Tụng, Âm Lục, Tự Ảnh, Ly Hồn. Mỗi người đều có chính mình năng lực đặc thù. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía thời gian biển. Thời gian biển chính giữa, đạo tổ đã đem Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị đưa tiễn. Bản thân nàng thì tiến về cấm khu, hoàn thành mình cùng Hắc Ám bản năng ở giữa giao dịch. Thế Tôn lưu lại kéo dài những người này. Hắn trực tiếp ngồi tại thời gian biển chính trung tâm, đi qua, hiện tại, tương lai tam đại Phật thân toàn bộ hợp nhất, dường như hắn chính là tuyên cổ bất biến vĩnh hằng. Đột nhiên, Thế Tôn chú ý tới có cấu ngoại lực hướng hắn xâm nhập mà đến. Đồng thời duy nhất một lần công kích hắn khác biệt yếu hại. Ly hồn là một thanh chuyên môn mất hồn may bá đao, có thể đem người hồn phách cắt may xuống tới, sau đó một lần nữa may thành một cái khối lỗi. Thế Tôn nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Đao của ngươi không bằng ta lưới đao. Vừa dứt tiếng, hồn phách của hắn mặt ngoài lập tức liền có từng tầng kim quang cô đọng mà thành bọc thép, mạnh mẽ đem ly hồn đại thừa thế công ngăn ở bên ngoài. Ngay sau đó, Thế Tôn dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một vũng lớn bóng ma. Một giây sau, bóng ma giống như nước thủy triều cuộn, từ bên trong trực tiếp xuất hiện một tôn cùng Thế Tôn giống nhau hình dáng ảnh Phật. Cái này ảnh Phật thân thể vừa bắt đầu toàn bộ đen nhánh, nhưng là theo thời gian lực lượng tại trung quanh hắn hội tụ, kia ảnh Phật mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra cùng Thế Tôn như thế đường vân. Cả người hắn phảng phất là sa đọa phiên bản Thế Tôn. Cái này còn không phải quỷ dị nhất, càng chết là Thế Tôn bản người thân thể vậy mà bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa thân thể một ít bộ phận đang hướng phía mơ hồ phương hướng chuyển hướng. Hắn tất cả dường như đang bị tôn này ảnh Phật đánh cắp. Thế Tôn thấy thế chỉ là cười khẩy. Hắn tùy ý chính mình biến đen nhánh, mà người đối diện thì hóa thành hắn nguyên bản bộ dáng. Cuối cùng, một đạo ảnh Phật xuất hiện tại nguyên địa, Thế Tôn thì xuất hiện tại mặt đối lập. Hai người vị trí dường như đã xảy ra thay đổi. Tự ảnh đại thừa thân hình hiện hóa, nhìn về phía ly hồn trong ánh mắt nhiều một chút đắc ý, ta cho là cỡ nào đối thủ khó dây dưa, bất quá là một cái đạo tâm cũng không kiên định phế vật mà thôi. Tự ảnh đại thừa, tự ảnh hai chữ ý tưởng, chính là lấy máu tự ảnh, ảnh phệ kỳ chủ. Hắn cùng ly hồn đều cũng không phải là hắc ám hạ giới bản thổ đại thừa. Hai người toàn bộ đến từ một cái đã hủy diệt hạ giới, tên là con rối hạ giới. Con rối hạ giới thành đạo đường đi, chính là khôi lỗi chi đạo. Tự ảnh đại thừa ảnh tử, chính là hắn bồi dưỡng bên ngoài khôi lỗi, trong đó gánh chịu hắn xem như đại thừa to lớn bộ phận năng lực. Ly hồn đại thừa đi đường đi hơi có khác biệt, hắn là may người ngoài hồn phách, nhưng ở trong đó một bước chính là đem nó khe hở tới trên người mình. Chính mình đã là túc chủ, đồng dạng cũng là khôi lỗi. Cái này gián tiếp đem tất cả vĩ lực thêm vào một thân. Ly hồn hiển nhiên đối với mình bại bởi tự ảnh có chút không thể tiếp nhận. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên chú ý tới tự ảnh sau lưng động tĩnh, cả người suýt nữa hù đến nghẹn ngào. Tự ảnh, đằng sau. Tự ảnh đại thừa nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng lớn, rêu rêu nói, Ly hồn, ngươi không phải là muốn nói cái bóng của ta xảy ra vấn đề à? Đây không có khả năng, cho dù là ta chết đi, cái bóng của ta cũng tuyệt đối sống được thật tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người đồng ý hắn thuyết pháp. Ngươi nói rất có lý. Tự ảnh đại thừa vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một vị nào đó bản thổ đại thừa, cho đến hắn kịp phản ứng thanh âm này có điểm gì là lạ. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy một vàng một đen hai tôn chân Phật đồng thời hướng hắn. Ánh mắt kia lạ thường nhất trí, giống nhau để cho người cảm thấy lạ lẫm. Tự Ảnh Đại Thừa lập tức chuẩn bị thu hồi cái bóng của mình. Nhưng hắn phát hiện, giữa hai bên liên hệ vậy mà lại bị cắt đứt. Hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía vàng óng ánh Thế Tôn, trong giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời lửa giận. Ngươi đối cái bóng của ta làm cái gì? Nhưng mà, vị kia vàng óng ánh Thế Tôn chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức rời ánh mắt. Trả lời hắn là vị kia đen xì Thế Tôn. Hắc Thế Tôn ngữ khí khoan thai, Tự Ảnh, như thế một cái tên không tệ. Chỉ có điều, ai nói cho ngươi, cái bóng của ngươi chỉ có thể chính mình một cái chăn nuôi. Chương 1497, cắt thịt nuôi ưng, thanh lý cấm khu. Chương 1497, cắt thịt nuôi ưng, thanh lý cấm khu. Tự Ảnh vẫn không thể tiếp nhận, ngươi nhất định là dùng cái gì tà pháp, ta lấy máu của mình nuôi nấng đi ra đại thừa hình bóng, làm sao lại nhận ngươi làm chủ nhân? Ngươi đối với nó làm sao có thể so ra mà với ta? Nghe vậy, Hắc Thế Tôn bật cười, chỉ mình, hỏi lại, ta có thể đem chính mình đút cho nó, ngươi được sao? Tự Ảnh nghe nói như thế, sắc mặt có biến hóa rõ ràng. Hắn đem chính mình đút cho Ảnh Tử. Tốt một cái uy. Kia là Thế Tôn đánh không lại cái bóng của mình, vừa mới bị đoạt đi trên người tất cả đặc tính. Ví dụ như vậy đi qua lại không phải là không có. Nhưng bọn hắn tất cả đều hóa thành Ảnh Tử tư lương, làm sao có thể đem Ảnh Tử sử dụng? Thế Tôn nhất định là cố ý đang kéo dài thời gian. Tự Ảnh nhìn về phía một bên Kim Thế Tôn, mở miệng nói, Ảnh Tử, trở về trong cơ thể của ta, ta có thể đem người này hoàn toàn nhường cho ngươi. Nghe vậy, Kim Thế Tôn ánh mắt hướng hắn xem ra, ánh mắt kia trên dưới dò xét, các loại cảm xúc từ đáy mắt hiện lên, duy chỉ có chính là không có tâm động. Đang lúc Tự Ảnh còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Kim Thế Tôn thanh âm vang lên, ta tử không quan trọng lúc liền theo ngươi cùng nhau leo lên con rối hạ giới tiên đạo chi đỉnh. Ngươi lấy máu tự ta, ta lấy mệnh báo đáp. Lúc trước con rối hạ giới hủy diệt, cái khác đại thừa khôi lỗi toàn bộ phản bội chạy trốn, mà ta vì ngươi tử chiến đến cùng. Ngươi đi tới cái này mới hạ giới, ngươi lại không chút nào để cho ta tiến thêm một bước ý tứ. Tự Ảnh, giữa chúng ta ân nghĩa đã đến đầu. Tự Ảnh nghe nói như thế thật sự có chút luống cuống. Hắn một cái đi khôi lỗi chi đạo leo lên đại thừa tu sĩ, nếu là không có khôi lỗi của mình, chuyện này đối với thực lực của hắn mà nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Ảnh Tử, ta cũng có thể đem chính mình đút cho ngươi. Kim Thế Tôn không nói gì. Hắn quay người hướng phía Hắc Thế Tôn túi người hành lễ, mở miệng nói, dựa theo ước định của chúng ta, từ giờ trở đi ta quy thuận ngươi, nhưng là ta không đúng Tự Ảnh độc thủ. Hắc Thế Tôn nhẹ gật đầu, hai tay làm ra chắp tay trước ngực động tác. Một giây sau, hai cái Thế Tôn hòa làm một thể. Thế Tôn khí tức biến càng thêm hùng hồn, thân hình của hắn không ngừng tất cao, sáng sủa Phật quang như là hồng lưu giống như quét sạch mà ra. Tại dưới người hắn, đang có một khỏa to lớn người giấy xương đầu đứng vững hắn. Bất quá, tại Phật quang phổ chiếu hạ, trên đó tầng kia lớp giấy da trực tiếp bị đốt xuyên, hóa thành từng trường sa ngút ngàn dặm vô sinh cơ hòa bì, rơi xuống mặt đất. Thế Tôn cả người càng đánh càng hăng, lại thêm có Ảnh Tử hiệp trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Trong lúc nhất thời, dù là còn lại 8 vị đại thừa chân thân đồng thời xuống tay với hắn, như thế chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngày hôm nay lớn nhất bên thua Tự Ảnh, hắn đã từ loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong chạy ra. Tự Ảnh trong lòng tin tưởng, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Chính mình bây giờ thành không có răng lá hổ, 8 người khác sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn không thể ngồi chờ chết, muốn đuổi tại mấy người khác đem chính mình coi là con mồi trước, mau thoát đi hắc ám hạ giới. Hắn chính là từ đây lang thang bên ngoài, thậm chí bị cái khác tiên đế hút vào thể nội, như vậy cũng tốt qua lưu tại hắc ám hạ giới bị quá khứ những này người quen chia ăn hầu như không còn. Tự Ảnh lập tức rời đi. Hắn sau khi đi, Thế Tôn có thể rõ ràng cảm giác được 8 người này nhắm vào mình cường độ ngã không ít. Đám người này đang suy nghĩ gì không cần nói cũng biết. Thế Tôn cũng không có muốn bỗng nhiên tập kích ý tứ. Thứ nhất, Tự Ảnh dù sao cũng là Ảnh Tử chủ nhân đời trước, hắn mà chết ở trong tay chính mình, khó tránh khỏi nhường Ảnh Tử sinh ra hiềm khích. Thứ hai, Thế Tôn không có ý định một mực lưu tại hắc ám hạ giới. Chỗ này đại thừa mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn tu hành hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Thế Tôn cũng sợ vạn nhất chính mình thật giết Tự Ảnh, đến lúc đó mơ mơ hồ hồ liền phải thay thế hắn lưu lại sinh thái vị, dẫn đến không thể quay về thiên ngoại, vậy thì thật sự là lấy hạt vừng ném đi dưa hấu. Hắn càng như vậy muốn, trong lòng liền càng bất an. Cái này hắc ám hạ giới bản năng, không phải thấy nhất định chính là người lương thiện. Hắn như cưỡng ép đem chính mình cùng đạo tổ lưu lại, liền có thể tiến một bước phân hóa hắc ám hạ giới đại thừa trận doanh. Phàm là trong này lại chết thêm như vậy một hai vị đại thừa, chật chật, có lợi nhất khẳng định chính là hắc ám hạ giới chính mình. Thế Tôn nghĩ đến rõ ràng, đồng thời thời khắc cùng đạo tổ giữ liên lạc, phòng ngừa bọn hắn rơi vào hắc ám hạ giới cả bấy. Cấm khu bên trong, đạo tổ đã đi tới cấm khu chỗ sâu. Nói như thế nào đây, nơi này dù sao cũng là có thể thoát đi luân hồi quản hạt địa phương, đạo tổ lúc đầu coi là này sẽ là một loại nào đó rung động cảnh tượng. Nhưng trên thực tế, cấm khu so với nàng trong tưởng tượng càng thêm quấn bách. Nàng cân nhắc một chỗ hoàn cảnh ưu khuyết, có thể từ rất nhiều duy góc độ. Tỷ như nơi này không gian tính ổn định, linh khí độ tinh khiết, nghỉ lại chủng tộc, tiên đạo quy tắc. Không gian tính ổn định, trong cấm khu trải rộng không gian loạn lưu, sơ ý một chút liền rất có thể bị cuốn vào tới loạn lưu bên trong. Linh khí độ tinh khiết, nơi này linh khí không chỉ có nồng độ rất thấp, hơn nữa bên trong hỗn tạp không ít trọc khí, đó là một loại thổ nạp linh khí về sau bài tiết ra ngoài phế vật. Thời gian dài ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, đừng nói cảnh giới lề cao, có thể bảo trì không lùi liền đã rất khá. Cái này khó trách, đạo tổ cùng nhau đi tới, nhìn thấy những cái kia cấm khu tu sĩ, đa số đều là ở vào trạng thái ngủ say. Cái danh xưng này có thể tránh thoát luân hồi địa phương, càng giống là một tòa bày ở trên mặt đất quan tài. người ở bên trong không hề chết hết, liền cưỡng ép treo một hơi. Có thể hết lần này tới lần khác luân hồi lại không có cách nào đem trên người bọn họ tụ tập tạo hóa thu hồi. Nay vừa đến vừa đi, không phải liền tạo thành đại lượng nợ gót. Không chỉ như vậy, cấm khu bên trong còn có bản thổ chủng tộc, đó là một loại cực kỳ dễ thấy hoa hồng lớn, đỉnh mọc ra cực kỳ bén nhọn rất hút, lớn đến có thể đem ngay tại ngủ say tu sĩ trực tiếp nuốt vào đi. Đây cũng là mặt khác nhất trọng uy hiếp. Tu sĩ nếu là phản kháng, liền sẽ tiêu hao tự thân lực lượng, tạo thành lỗ hổng. Cái này đem trực tiếp rút ngắn hắn có thể ở cấm khu đợi thời gian. Có thể hắn không phản kháng, vậy thì rất có thể chết tại nơi này loại cấm khu hoa hồng lớn trong bụng. Đạo tổ lượn quanh một vòng lớn. Thành công này nhường nàng đối nơi này khử mị. Cái gì luân hồi mặc kệ khu vực? Đây không phải một cái thỏa thỏa tiên đạo xóm nghèo sao? Mà chính mình tiếp xuống nhiệm vụ, chính là đem bọn hắn từ nơi này đuổi đi ra. Đạo tổ ánh mắt lấp lóe, cuối cùng xác định một vị trí. Trong tay nàng lần nữa nhấc lên trường kiếm, chiếu vào những này giống mạng nhện điểm tụ tập, trực tiếp vung kiếm chém xuống. Xoẹt xẹt, đại lượng trèo chống điểm tụ tập mạch lạc bị chặt đứt, những cái kia vốn là không ổn định không gian loạn lưu cũng bị tác động, vô số ngủ say cấm khu tu sĩ, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn vừa rời đi cấm khu phạm vi, luân hồi thông đạo liền đã sớm chờ lệnh, đem những này tiêu hao thời gian tu sĩ toàn bộ nuốt vào. Đạo tổ tiếp xuống lại mấy lần biến hóa vị trí, nguyên bản kín người hết chỗ cấm khu, tại nàng thanh lý hạ, đã rõ ràng biến không rơi xuống lên. Đạo tổ trong lòng tính toán, tại một cái trong lúc mấu chốt lựa chọn dừng tay, nàng thu kiếm rời đi cấm khu. Chương 1498, đêm gõ cửu u, thấy khe hở giòm đồng. Chương 1498, đêm gõ cửu u, thấy khe hở giòm đồng. Hắc ám hạ giới bản năng tại bên thai nàng chuyển đến thanh âm. Đạo hữu năng lực quả nhiên không tầm thường, lựa chọn cùng đạo hữu hợp tác là ta đã làm nhất quyết định chính xác. Đạo tổ nhẹ gật đầu, người ta theo như nhu cầu, đây bất quá là giao dịch. Nghe vậy, Hắc ám hạ giới bản năng lại định hót nàng bài câu, đồng thời trong bóng tối biểu thị mình có thể tiếp tục tăng giá, điều kiện là đạo tổ đối cấm khu tiến một bước thanh lý. Có thể đạo tổ đều không hề lay động, cái này khiến nó có chút gấp. Ta có thể cung cấp để ngươi hài lòng điều kiện, chính là tương lai nhường đại thừa chi vị khuynh hướng ngươi hai vị hậu bối cũng không sao. Đạo tổ nghe vậy ngữ khí bình thản, ngươi đang uy hiếp ta. Hắc ám bản năng bị lời này nghẹn lại, bởi vì lấy sinh tồn hoàn cảnh cải thiện, hắc ám bản năng các phương diện năng lực đều có chỗ khôi phục, bao quát bản thân ý thức. Nhưng nó không có quên, đạo tổ là mình đã từng thấy kẻ nguy hiểm nhất. Không có cái thứ hai. Nó cũng là muốn đem người lưu lại, thế nhưng là hậu quả như vậy đại khái lại so với đồng thời đắc tội còn lại 9 vị đại thừa thảm thiết hơn. Thế là, hắc ám bản năng quả quyết từ bỏ đối địch kế hoạch. Đạo tổ đã không nguyện ý, vậy thì phải mau chóng đưa nàng đưa tiện mới là. Đạo hữu ý tứ ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi người độc thủ, không phải đạo hữu tùy thời có thể tới tìm ta. Đạo tổ không thèm để ý lời này thật giả, mở miệng nói, ngươi có động thủ hay không, không liên quan gì đến ta, cái này dù sao không phải ta dòng dõi. Ta sắp phi thăng tiên giới, tương lai muốn giết trở lại đến cũng không dễ dàng. Chỉ có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Kia hai cái tiểu bối sư tổ là tiên đế, ngươi có thể không tin, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Đạo tổ vứt xuống câu nói này, liền đi cùng Thế Tôn hội hợp. Chỉ để lại hắc ám bản năng sững sờ tại nguyên chỗ. Tiên đế, sư tổ, bọn hắn hạ giới bên trong còn có loại cấp bậc này tiên tam đại. Mặc dù đạo tổ không có cho ra chứng cứ, nhưng thực lực của nàng bản thân liền là một loại chứng minh. Cũng được, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tối thiểu nhất, nó hiện tại đã có thể giành tay. Hắc ám bản năng hàng đầu địch nhân, vẫn là những cái kia dẫn đầu đào móc bản giới căn cơ đại thừa. 9 người này không có một cái nào vô tội. Dưới mắt, tự ảnh dường như đã lâm vào nguy cơ sinh tử. Vậy mình liền nghĩ cách lại đẩy hắn một thành. Một vị đại thừa cảnh mất mạng, đủ để tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong chấn nhiếp những người khác. Thế Tôn nơi đó, còn lại 8 vị đại thừa tại phát giác được hắn không định liều mạng về sau, dứt khoát cũng đều lười nhắc diễn, chỉ để lại hóa thân còn tại nguyên địa giả vờ giả vịt. Những này đại thừa lần lượt rời đi thời gian biển. Đạo tổ xuất hiện tại Thế Tôn sau lưng, nàng lần đầu tiên liền chú ý tới Thế Tôn thêm ra ảnh tử. Cái này vậy mà cũng là một tôn đại thừa cấp bậc sản phẩm. Có thể nói, Thế Tôn tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Đạo tổ tán thưởng nói, ngươi số phận không sai. Thế Tôn chính mình cũng có chút đắc ý, trở về thiên ngoại, ta liền lại có thể đem Phật pháp tiến một bước hoàn thiện, chính là danh tự ta đều đã nghĩ kỹ. Đều cái gì? Cắt thịt nuôi ưng. Không bao lâu, hai vị đại thừa bước lên đường về, kết thúc lần này hắc ám hạ giới chi hành. Thế nhưng là đối Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị mà nói, cuộc sống mới của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Lúc trước xem như giao dịch điều kiện, hắc ám bản năng trợ giúp hai người hoàn thành cảnh giới thể hệ chuyển đổi, đồng thời trực tiếp trợ lực bọn hắn đột phá đến thế giới này hợp thể cảnh. Đây là một cái thiên hướng về ngự vật thể hệ thế giới. Hắc ám bản năng cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Trần Thanh Huyền lựa chọn một cái quỷ môn, cánh cửa này tên là Gõ U. Gõ U, ý tại đêm gõ cửu U, vạn quỷ quản môn ý tứ. Căn cứ vào Trần Thanh Huyền bản thân nuôi cổ cần, hắc ám bản năng giao phó cánh cửa này bộ phận luyện hóa cổ trùng đặc tính. Đây chính là nó có thể cung cấp trợ lực. Mà Trần Thanh Nhị nơi đó, nàng lựa chọn dung hợp một khỏa sinh ở mi tâm trong mắt, kỳ danh khe hở đồng. Khe hở đồng, ý tại thấy khe hở rộng đồng, thấy chi đoạt vọng. Đây là lấy từ hết ngồi đáy giếng ý tứ. Trần Thanh Nhị bản thân là một cái trạch cùng không trạch cực đoan cá thể. Một phương diện, nàng có mãnh liệt thăm dò dục vọng. Thế nhưng là một phương diện khác, Trần Thanh Nhị bản thân lại có làm ruộng thuộc tính, ưa thích nắm định một vị trí sau đó duy trì liên tục kinh doanh cùng khuyết trương. Cái này khe hở đồng có thể nhường nàng thu hoạch tới càng nhiều góc độ tin tức. Hai người đối kết quả này đều rất hài lòng. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ tấn thăng đến hợp thể cảnh, cho dù đặt ở hắc ám hạ giới, đó cũng là đi vào cường giả liệt kê. Bất quá, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huống chi cái này hắc ám hạ giới cường giả đầy đủ không có điểm mấu chốt, động một tí trực tiếp đổ diệt thế giới. Hai người tự nhiên giảm xuống tồn tại cảm. Hai người bọn họ đầu tiên là riêng phần mình gặp mặt, quyết định riêng phần mình tiếp xuống phương hướng phát triển, sau đó liền chia ra hành động. Trần Thanh Huyền lần này dự định đổi một cái phát dục mạch suy nghĩ, không tiếp tục để chính mình hiện lộ trước mặt người khác, mà là quyết định lấy nhân tiền hiện thánh phương thức đến lớn mạnh bản thân. Hắn cổ trùng có thể giao phó người bình thường cao hơn tiên phú, cho bọn hắn càng lớn cơ hội, đem nguyên bản vận mệnh sửa. Loại tình huống này, tu sĩ cảnh giới càng cao, vậy hắn bản thân thiên cơ liền càng lộn xộn, chính mình liền càng không dễ dàng bị bản giới trí cường giả tìm tới. Đây đều là Trần Thanh Cơ cho hắn cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. May mắn chính là hạ giới ở giữa khoảng cách, cũng không có đem bọn hắn tâm linh cảm ứng ngăn chặn. Trần Thanh Huyền căn cứ Trần Thanh Cơ chỉ đạo, bắt đầu chọn lựa đệ tử cân nhắc tới đây trí cường giả ưa thích hủy diệt thế giới. Trần Thanh Huyền liền không có ý định đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, mà là muốn rộng tung lưới. Hắn nơi này xác định lộ tuyến. Trần Thanh Nhị thì là có khuynh hướng làm về nghề cũ, đặt mua sản nghiệp. Nàng lần thứ nhất phát động khe hở đồng thời đưa ra chính mình tố cầu, cần một cái ổn định căn cứ địa. Kia là đại thừa tu sĩ quan trần đất phần trăm. Quan trần có thể tính là đại thừa bên trong, không thích nhất dạy vỏ một vị. Hắn phần lớn thời giờ đều nằm tại trong quan tài tĩnh dưỡng. Đồng thời, nơi này xem như đại thừa đất phần trăm, cho dù là cái khác đại thừa cũng sẽ không tùy ý tiến công. Tự nhiên mà vậy, quan trần trì hạ liền thành một cái an ổn nơi ở không ít tu sĩ qua lại ở giữa, làm chút mua bán. Trần Thanh Nhị không là cái thứ nhất. Nàng đại hiểu rõ quy củ của nơi này, cùng đối đại thừa dân cũng tỷ lệ về sau, vẫn là lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Trần Thanh Nhị thuê một chỗ ngủ lại cùng sinh hoạt thường ngày động phủ, phát hiện bên trong vừa vặn có một tòa xuyên qua động phủ hồ nước. Nàng thuận tay từ ống tay áo bên trong, đem Thanh Long Ngư Vương đại thành phóng ra. Đại Thanh là Trần Cảnh An nuôi con thứ nhất Thanh Long Ngư Vương, nhưng là tại nó nguyên anh cảnh về sau, liền đã trên thực tế đi theo Trần Thanh Nhị lăn lộn. Cho đến ngày nay, Đại Thanh cũng đột phá đến phản hư cảnh. Nó cho Trần Thanh Nhị xung làm quản gia nhân vật. Đại Thanh lúc trước đồng dạng trải qua hệ thống chuyển đổi, hình dạng của nó thay đổi được càng thêm hoàn toàn. Nguyên bản từng đầu em đẹp cá, bây giờ lại biến thành một khối mõ. Cái này mõ đồng dạng có công năng của mình. Cái kia chính là điểm vật thành cá. Một con cỏ, một bá hoa, thậm chí là một khối đá. Tại cục gỗ này cá bên trên bày ra về sau, đều có thể biến thành đặc thù loại cá. Đây là căn cứ vào Thanh Long Ngư Vương trên người Long tộc huyết mạch, tại cùng hắc ám hạ giới xen lẫn bên trong, cuối cùng bày biện ra lộ ra tính đặc thù là Long tộc đồng hóa năng lực. Chương 1499, khai trương làm ăn. Sống không dễ dàng chương 1499, khai trương làm ăn, sống không dễ dàng Trần Thanh Nhị bây giờ mới làm, liền làm mau chóng ở chỗ này cắm rễ xuống tới. Nàng đầu tiên là bỏ ra thời gian mấy chục năm điều tra nghiên cứu, thậm chí có ý thức đi học tập hắc ám hạ giới bản thổ tiên đạo sản nghiệp. Cái này vừa bắt đầu dự định là bản thổ hóa. Kể từ đó, trên người nàng những cái kia đến từ thiên ngoại chuyển thừa kinh nghiệm, khả năng lấy một loại đối lập hợp lý phương thức xuất hiện. Nhưng nói như thế nào đây, Trần Thanh Nhị học qua sau, giác quan bên trên lập tức biến một lời khó nói hết. Cái này giống như là nàng đã chuẩn bị xong công tác, kết quả đối phương vẹn vẹn ném ra một chữ ba. Hắc ám hạ giới tiên đạo trình độ đã không chỉ là thấp. Cái này cho cảm giác của nàng, thậm chí khả năng còn không bằng một bộ phận thiên ngoại tiểu thế giới, chớ nói chi là cùng toàn bộ thiên ngoại so sánh với. Nơi này tu sĩ từ trên xuống dưới, toàn bộ lộ ra một loại cái bản cảm giác. Liên giống với, nơi này linh đan đều sẽ có tác dụng phụ. Nơi này linh phù đều sẽ làm bị thương chính mình. Nơi này linh khí đều có thể sẽ phệ chủ. Tóm lại, các loại mặt trái tác dụng chuyện xảy ra cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hiếm lạ. Trần Thanh Nhị hiện tại hàng đầu cân nhắc chính là thế nào đem nguyên bản êm đẹp đồ vật cho luyện ra vấn đề, để tránh nàng tại bọn này bản thổ tu sĩ trồng lộ ra đến không quá hợp quần. Đây cũng là một cái hoàn toàn mới góc độ. Trần Thanh Nhị bắt đầu vùi đầu nghiên cứu, đồng thời chuyên môn thâm canh cấp thấp tu sĩ thị trường, thỏa mãn bọn hắn tại trước mắt tu luyện hoàn cảnh bên trong có thể sẽ sinh ra thực tế nhu cầu. Nàng nơi này làm ra thành phẩm, rất nhanh đầu nhập sản xuất, sau đó ngay tại trong thành quận xuống một nhà cửa hàng. Trần Thanh Nhị tự mình cho lấy danh tự, Long Ngư các nàng còn toàn bộ hành trình tham dự nhân viên chiêu mộ, đồng thời cho bọn họ làm cơ sở huấn luyện. Sau đó, nhà thứ nhất Long Ngư các liền chính thức khai trương. Trần Thanh Nhị đem tự mình chế tác đan dược, cùng những cái kia bản thổ vốn có đan dược xen lẫn trong cùng một chỗ, lúc đầu vẫn là lấy những cái kia thấp kém đan dược làm chủ. Đợi nàng làm ra danh tiếng, lại mưu cầu tiến một bước chào hàng. Cái này đều cần thời gian. Trần Thanh Nhị lúc đến liền đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nàng trước định một cái tiểu mục tiêu, liền ở nơi này mang lên 10 vạn năm sản hàng. Cứ như vậy, Trần Thanh Nhị vượt qua tại Hắc Ám hạ giới cái thứ nhất ngàn năm. Long Ngư các cửa hàng số lượng từ một nhà phát triển tới 200 nhà, mỗi nhà đều có thể ổn định cho Trần Thanh Nhị cung cấp khả quan lợi nhuận. Đồng thời, nàng lại có thể nộp lên trên đủ ngạch chia cho chủ nhân nơi này quan Trần đại thừa. Lại thêm chi bản thân nàng hợp thể cảnh thực lực. Những cái kia lúc đầu âm thầm đánh lấy Long Ngư các chủ ý thế lực, cũng liền nhao nhao bỏ đi chủ ý, dù sao nơi này cũng không phải cấm khu. Lấy bọn hắn hắc ám hạ giới hoàn cảnh lớn lên mà nói, ở bên ngoài mong muốn tu thành hợp thể cảnh, thiên phú bất quá là cơ sở nhất một hạng. Chủ yếu một cái nhân tố chính là vật khí. Vật khí này là nhiều phương diện. Trần Thanh Nhị bây giờ cũng coi là hắc ám hạ giới lao hộ gia đình. Nàng có một chút quyền nói chuyện. Trong đó, vật khí lớn nhất ảnh hưởng nhân tố chính là đến từ cấm khu tu sĩ săn giết. Bọn hắn đám người kia vì kéo dài tính mệnh, sẽ trực tiếp xông ra cấm khu, đối đương thời tu sĩ triển khai không khác biệt tàn sát, hiến tế bọn hắn hóa thành gắn bó tự thân thọ số sinh mệnh năng lượng. Quan Trần đại thừa chỉ hạ đương nhiên là an toàn. Nhưng những năm này, Trần Thanh Nghị đã gặp được không ít chạy nạn tới nơi khác tu sĩ. Những này nơi khác tu sĩ muốn thu hoạch được lưu lại thân phận, bản thân liền cần giao nạp một khoản không ít nhập cảnh phí, lại tiếp sau đó chính là căn cứ ở lại hành vi, rồi quyết định phải chăng trưng thu trệ nạp phí. Mặt khác, cho dù là bọn hắn những này lão hộ gia đình, cũng phải đúng hạn nộp lên cho quan Trần đại thừa tiền thuế. Ai nếu là khất nợ, đồng dạng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, lần nữa trở về ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Trần Thanh Nghị thường thấy loại chuyện này. Những cái kia bị khu trục tu sĩ, trên cơ bản đều là có đi vô hồi, mà hết thảy này cũng liền đều là phát sinh ở trước sau chân. Nguyên bản nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, sinh hoạt thể diện thành nội tu sĩ, khả năng cũng bởi vì khất nợ tiền thuế, dẫn đến cuộc sống của bọn hắn tình cảnh bắt đầu giai đoạn tính chuyển biến xấu. Giai đoạn thứ nhất, thu chi cân bằng, không có dư thừa tài nguyên, không cách nào gánh chịu tất cả biến cố đột phát. Giai đoạn thứ hai, bỏ qua tự thân bộ phận đồ vật, tỉ như tu vi của bọn hắn, tỉ như thân thể của bọn họ, tới chuyên môn thu mua bộ phận này vật trong chợ đen đổi lấy tài nguyên. Giai đoạn thứ ba, đuổi ra khỏi cửa, phơi thây hoang dã. Làm một thiên ngoại hạ giới tu sĩ, hơn nữa từ nhỏ lại có cha nàng lật tẩy. Trần Thanh Nghị liền là nghĩ hết thiên ngoại hạ giới cực khổ, cũng rất khó lý giải dạng này bệnh trạng tu tiên giới. Những này vẫn chỉ là điều kiện khách quan bên trên. Vẫn ký một cái khác tác dụng phương hướng, ở chỗ những cái kia cao cao tại thượng đại thừa. Trần Thanh Nghị không còn so hiện tại, càng thêm trực quan cảm nhận được đến từ cảnh giới cao tu sĩ áp bách. Chín vị đại thừa, mỗi người bọn họ tựa hồ cũng đại biểu một loại xu thế, liền như là nhật nguyệt luân chuyển như thế, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ hắc ám hạ giới tu hành hoàn cảnh. Lấy quan Trần làm thí dụ, hắn đại thừa chân thân là một bộ hắc quan, bản thân có phong bế ý tứ, cho nên làm đến phiên quan Trần đại thừa thời điểm, hắc ám hạ giới tu hành hoàn cảnh hướng tới ổn định, cái này thích hợp nhất đột phá đại cảnh giới. Tới hình thành chênh lệch rõ ràng thì là sát tụng đại thừa. Sát tụng bản ý là lấy sát là trải qua, người nghe đi cùng. Nếu tuyển tại sát tụng đại thừa thời điểm bế quan, như vậy tu sĩ rất có thể sẽ bởi vì nghe thấy vị này đại thừa nói nhỏ, dẫn đến bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, đột phá thất bại. Đây chính là thời cơ lựa chọn bên trên vấn đề. Hết lần này tới lần khác, dưới đáy tu sĩ còn không cách nào quyết định những này. Bởi vì mỗi vị đại thừa trực luân phiên thời gian khác biệt, hơn nữa trực luân phiên chu kỳ cũng không cố định, bọn hắn cũng chỉ có thể tìm vận may. Nếu thật gặp được không theo lẽ thường ra bài đại thừa, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Trần Thanh Nghị lần nữa cảm khái hắc ám hạ giới tu hành gian nan. Bọn chúng tiên đạo còn có thể lan tràn đến hôm nay, đây đã là kỳ tích. Trần Thanh Nghị vùi đầu gian khổ làm ra. Nàng vẫn còn tại mở rộng Long Ngư các kinh doanh quy mô, đồng thời mời chào bản thổ tu sĩ vì nàng sử dụng. Thật đúng là đừng nói, hắc ám hạ giới tại kinh doanh phương diện cũng không phải là hoàn toàn là không còn gì khác. Cái này có một cái tiền đề, đó chính là bản thân có đầy đủ mạnh thực lực cùng lực ảnh hưởng. Trần Thanh Nghị so sánh thiên ngoại hạ giới cùng hắc ám hạ giới rõ ràng có thể phát hiện hai người khác nhau. Làm nàng tại thiên ngoại hạ giới thời điểm, Trần Thanh Nghị đồng dạng muốn mời chào tu sĩ xem như công nhân viên của mình hành vi. Lúc đó, nàng thế nhưng là thể nghiệm qua đám kia tu sĩ đối với thăng chức tăng lương mạnh mẽ tố cầu. Thế nhưng là tới hắc ám hạ giới, bọn này tu sĩ liền biến phá lệ dễ dàng thỏa mãn, nhất là sinh hoạt trong thành tu sĩ. Chỉ cần Trần Thanh Nghị có thể cho bọn hắn cung cấp một phần việc làm, đồng thời đúng hạn cấp cho những tu sĩ này làm công tiền lương, kia nàng liền có thể thu hoạch chân thành nhất tôn trọng. Dường như tại trong mắt của những người này, bọn hắn cũng sớm đã mất đi loại kia tên là dục vọng đồ vật. Tất cả mọi người vì có thể lưu tại quan Trần chi hạ, không tiếc lần lượt thỏa hiệp. Cái này đã trở thành một loại so tu hành càng thêm kiên định chấp niệm. Chương 1500, quan Trần Triệu Kiến, tự ảnh doanh địa. Chương 1500, quan Trần Triệu Kiến, tự ảnh doanh địa. Dạng này cuộc sống yên tĩnh không có một mực tiếp tục kéo dài. Ngay tại Long Ngư các cửa hàng khuyết trương tới 400 nhà thời điểm, bọn hắn những ngày thân ở quan Trần dưới tay hợp thể cảnh, đồng thời được đến một đạo mệnh lệnh, tiến về bái kiến quan Trần đại thừa. Trần Thanh Nghị chính là đã sớm chuẩn bị, có thể trong lòng vẫn là nhịn không được có chút thấp vọng. Trừ ra lo lắng lai lịch của mình bị nhìn xuyên, một mặt khác là muốn chuẩn bị cho quan Trần đại thừa hạ lễ, lấy tên đẹp che chở tri ân. Hơn nữa, quan Trần đại thừa còn tương đối có nhân tính cân nhắc tới hợp thể cảnh khả năng tình hình kinh tế căng thẳng gót, thế là cho bọn họ lưu lại thời gian chuẩn bị tài nguyên. Bất luận là trộm, là đoạt, quan Trần đại thừa đều không thèm để ý, điều kiện tiên quyết là không thể từ đã bị hắn coi là vật riêng tư trong thành tu sĩ trên thân lấy được. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, đã tránh khỏi hắn có gần hang bị người ăn hết, đồng thời lại cho quan Trần đại thừa thắng được phù hộ tu sĩ mỹ danh. Cho nên, hợp thể cảnh chỉ có thể tự mình xuất động đi bên ngoài đi săn. Trần Thanh Nghị cũng là tốt một ít. Nàng Long Ngư các đủ để duy trì tài nguyên số lượng, nhưng là đưa nhiều ít cũng là vấn đề. Đưa thiếu đi, loại kia cùng với không có đưa. Thế nhưng là đưa nhiều, chưa chừng liền sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau kinh doanh. Nhưng hắc ám hạ giới bây giờ nước tiểu tính, dù là hợp thể cảnh đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, có khả năng bởi vì cái nào đó phương diện thu nhận đại thừa không thích mà đưa tới họa sát thân. Cho nên, dù là tự đoạn cánh tay cũng phải lấy đại thừa niềm vui. Làm ý nghĩ này lóe qua bộ não về sau, Trần Thanh Nghị không khỏi có chút hổ thẹn. Nàng trung quy là sa đoạn. Vậy mà đối hắc ám hạ giới pháp tắc sinh tồn đã như vậy thích ứng. Đã muốn đưa lễ, vậy sẽ phải đưa đến chu toàn, không chỉ là quan Trần đại thừa muốn để hắn hài lòng, còn phải đem trong tòa thành này có quyền thế toàn bộ chuẩn bị một lần. Nàng ngàn dặm xa xôi đi vào hắc ám hạ giới, cũng không phải chuyên đến kiếm tài nguyên. Nàng là đến đột phá cảnh giới. Bởi vậy, muốn để tài nguyên chạy tới bọn hắn có lợi nhất chỗ của mình đi. Cuối cùng, Trần Thanh Nghị điều đi Long Ngư các một nửa bốn lưu động, đồng thời còn phụ lên mấy phần tự mình chế tác độc môn bí phương, vậy cũng là đẻ trứng vàng gà mái. Nàng mang theo những vật này, đi tới quan Trần đại thừa phụ thượng. Phụ trách tiếp đãi là quan Trần đại thừa đồ tử đồ tôn. Đám người kia cũng không phải là nhân tộc, mà là một đám cùng loại với cho bụi tồn tại. Bên ngoài hất lên một cái đại hắc trường bào này dưới đáy chính là từng cỗ nhan sắc trong suốt tới có thể xem thấu trường bào màu lót lục thân. Bọn hắn ghi danh các vị hợp thể cảnh mang tới hạ lễ. Trần Thanh Nhị thuận lợi quá quan. Đợi nàng đi vào trong phòng, nơi này đã sớm tụ tập không ít cái khác hợp thể cảnh. Sự xuất hiện của nàng hấp dẫn không ít ánh mắt. Nay chủ yếu nhờ vào Long Ngư các nhanh chóng quyết trường. Ngắn ngủi hơn ngàn năm, liền đã cho thấy không tầm thường tiềm lực phát triển. Chỉ cần Trần Thanh Nhị không bị đại thừa diệt sát, kia nàng tại quan Trần đại thừa dưới tay đưa thân quyền quý liệt kê chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, cái khác hợp thể cảnh không ngại cùng nàng sớm đi tạo mối quan hệ. Đám người đơn giản hàn huyên, sau đó nhao nhao ngồi xuống. Cho đến một cái nào đó đặc thù thời khắc, trung quanh bọn họ cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, tan rã, thay vào đó là vô tận âm u, từng tòa nghiêng lệch trưng bày màu đen tường cao, cấu trúc thành này tấm đặc thù tranh cảnh. Một đám hợp thể cảnh nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Tham kiến quan Trần đại thừa, Trần Thanh Nhị cũng tại liệt kê, đồng thời toàn lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, căn cứ thà rằng làm nhiều không thể thiếu làm nguyên tắc, tuyệt đối không có loại kia sĩ diện không muốn mạng tâm lý. Rất nhanh, nàng liền là lựa chọn của mình mà may mắn. Trần Thanh Nhị bên tai truyền đến quan Trần đại thừa thanh âm. "Nô, nhiều người như vậy, chỉ có đầu của ngươi tối cao, chẳng lẽ là đối bản tọa lòng có bất mãn?" Nghe vậy, người kia âm thanh run rẩy lấy cho mình tranh luận. "Tiểu nhân không dám. Hồi bẩm đại thừa, ta là cự nhân tộc, trời sinh liền hình thể càng lớn." Quan Trần đại thừa tiếng cười vang lên. "Hóa ra là cự nhân tộc, kia quả nhiên tình có thể hiểu." Đa tạ lớn, lời này chưa nói xong, hán khí tất cả người liền hoàn toàn biến mất. Quan Trần đại thừa như là ma quỷ như thế, tiếp tục đi hướng nơi khác, lần lượt điểm tới mấy cái thằng xui xẻo. Người dân cũng tài nguyên ít nhất, thế nhưng là đối với bản tọa lòng có bất mãn. Ngươi cùng nhiều người như vậy dâng cúng tiêu chuẩn nhất trí, chẳng lẽ là sớm cấu kết tốt, dự định che đậy cùng chi phối bản tọa? Ngươi cố ý giả dạng làm bản tọa đồng tộc bộ dáng, chẳng lẽ trào phúng chúng ta không có thân thể? Tóm lại, cái này lớn như vậy không gian bên trong nhanh chóng biến vắng vẻ, các loại lý do cũng có thể biến thành đùa đòi mạng. Trần Thanh Nhị tâm cuồng loạn không ngừng. Cái này nếu là sơ ý một chút, nàng có lẽ thực sự chết ở chỗ này. Cũng may, quan Trần đại thừa tại trải qua nàng thời điểm, không ngừng lại bao lâu thì rời đi. Trần Thanh Nhị mơ hồ nghe thấy một thanh âm, tặng lễ đưa đến không sai. Nàng đương nhiên biết tại đại thừa tầng này cấp mới không tồn tại cái gọi là không cẩn thận, cho nên lời này nói đúng là cho nàng nghe. Xem ra quan Trần đại thừa đối nàng dâng tặng lễ vật là tương đối hài lòng. Chỉ chốc lát sau, quan Trần đại thừa tuyên bố bọn hắn có thể đứng dậy. Trần Thanh Nhị dư quan quan sát bốn phía, phát hiện trình diện hợp thể cảnh đã thiếu một nửa. Quan Trần đại thừa cái này thật đúng là quá vĩ đại. Đợi đến bọn hắn đứng vững, quan Trần đại thừa tuyên bố hôm nay triệu tập đám người mục đích. Từ giờ trở đi, bản giới liền sẽ không còn có tự ảnh đại thừa trực luân phiên. Tự ảnh lưu lại doanh địa, trải qua chúng ta mấy vị thảo luận nhất trí, khai thác cộng đồng quản lý phương án. Các ngươi những người này ngày thường cũng coi như lao khổ công cao, có cơ duyên như vậy bản tọa liền nghĩ đến các ngươi. Nghe nói như thế, một đám hợp thể cảnh tâm tình lập tức biến nặng nề lên. Bởi vì đại thừa tiện nghi không tốt chiếm, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi phụ trách kinh doanh bản tọa số lượng, sau đó nộp lên đủ ngạch tiền thuế, chỉ cần có nhiều vậy thì đều thuộc về chính các ngươi. Quan Trần lời này vừa nói ra, những cái kia bản thổ địa đầu xa hợp thể cảnh trong lòng đã mắng lên. Đây coi là chó má cơ duyên. Bọn hắn phụ trách đầu nhập, bọn hắn gánh chịu phong hiểm, sau đó còn phải như thường lệ cho quan Trần dâng cúng. Ai bày ra cái kia chính là ai không may. Bất quá, ai từ chối cái kia chính là chết được càng nhanh. Cho nên bọn hắn căn bản không được chọn. Nhưng đã đến địa phương mới, bắt đầu lại từ đầu lại nói nghe thì dễ. Quan Trần đại thừa mới sẽ không thông cảm bọn hắn gian nan. Hắn chỉ quan tâm tiền thuế có thể hay không đúng hạn nộp lên. Bởi vậy, bất luận bọn hắn có thể hay không cảm dễ, cái này đều đem biến thành một khoản ngoài định mức chi tiêu. Đại thừa ở phía trên đại lực, kia hợp thể cảnh có thể làm, chính là đem áp lực gánh vác cho thuộc hạ. Nhất là những cái kia dựa vào bọn hắn sống qua trong thành tu sĩ, chính mình cũng lửa cháy đến nơi, cũng không thể để bọn hắn còn mừng rỡ nhẹ nhõm, nhất định phải tiến một bước nghiền ép. Trần Thanh Nhị cũng là đem nó coi là một cái cơ hội. Tự ảnh đại thừa mất mạng tất nhiên để cho người chấn kinh, nhưng là các phương một lần nữa tiến vào chiếm giữ tự ảnh đại thừa thành trì, kia lại là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Lần này chính mình có lẽ cũng có thể trở thành địa đầu xà. Chương 1501, đại thế phía dưới, dọn bãi hành động. Chương 1501, đại thế phía dưới, dọn bãi hành động. Trần Thanh Nhị thế là hỏi nghi ngờ của mình. Xin hỏi đại nhân, không biết tự ảnh doanh địa ổn định nhưng có chúng ta nơi này một nửa trình độ. Quan Trần đại thừa gặp nàng đặt câu hỏi, hiển nhiên là đem mình nghe lọt được, đáy mắt hiện lên một chút hài lòng, giải thích nói: kia là bát phương đại thừa cùng quản lý, trên nguyên tắc đồng dạng không có đại thừa đối với nó ra tay, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đại thừa không giới trận, thế nhưng là phân thuộc khác biệt trận doanh hợp thể cảnh, lẫn nhau ở giữa là có thể xuất hiện cạnh tranh. Ngươi nếu là bị người ép buộc đi, cái kia chính là bản sự không đủ, không muốn trông cậy vào bản tọa bởi vì chút chuyện nhỏ này hạ tràng. Trần Thanh Nhị hiểu, tự do cạnh tranh. Nàng nắm giữ cả một cái phồn bình tiên đạo văn minh chi thức dự trữ, có lòng tin từ cái này một đám bản thổ hợp thể cảnh bên trong chỗ hết tài năng. Sau đó, quan Trần đại thừa thì rời đi. Trần Thanh Nhị trở về bắt đầu chuẩn bị tại tự ảnh doanh địa kinh doanh kế hoạch. Mặt khác, thử nghiệm từ vị này đại thừa tử vong sự kiện bản thân bên trong, tìm kiếm một bộ phận cơ hội buôn bán. Tự ảnh đại thừa tử vong, nó thực tế ảnh hưởng xa không chỉ chống ra một cái tự ảnh doanh địa đơn giản như vậy. Hắc ám hạ giới đại thế, từ ban đầu 9 loại giảm bớt tới 8 loại. Trong đó tự ảnh đại thế biến mất. Tin tức này đối với những cái kia quen thuộc đem tự ảnh đại thế làm chủ yếu đường hướng tu luyện tu sĩ, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Từ đây, bọn hắn so với cùng cấp bậc tu sĩ, thiếu một cái có thể nhanh chóng đề cao thực lực hung hăng kỳ. Thời gian dài, trên lệch của song phương liền sẽ lôi ra đến. Mà những cái kia tân tu sĩ, bọn hắn muốn lại vào cửa từ tự ảnh dọc theo người ra ngoài bản thổ tiên đạo, càng là khó càng thêm khó. Hết đợt này đến đợt khác, cường giả suy yếu, kẻ yếu giảm bớt, con đường tắt này kết quả sau cùng chỉ có thể là đi hướng suy vong. Trần Thanh Nhị nhìn chúng cơ hội buôn bán chính là cái này. Đám kia tự ảnh tu sĩ không phải xấu không cách nào đuổi theo người khác sao? Rất đơn giản, thu tiền là được. Nàng có thể lượng thân định chế một bộ nhằm vào tự ảnh lưu tu sĩ tu luyện gói phục vụ, để mà sông chống đỡ bọn hắn không có hung hăng kỳ nhược điểm. Thậm chí, chỉ cần bọn hắn có thể xuất ra nổi giá cả, đám người này có thể một mực chờ tại hung hăng kỳ, không hề bị đại thế ảnh hưởng. Trần Thanh Nhị sẽ ép khô trên người bọn họ mỗi một tấc giá trị. Đây là một đầu ít lưu ý đường vua. Trần Thanh Nhị dự định tiếp tục thâm canh xuống dưới. Cùng nàng khác biệt, Trần Thanh Huyền không có bái tại bất luận một vị nào đại thừa dưới trướng. Thuyết pháp này cũng không thỏa đáng. Trần Thanh Huyền tình huống, có thể nói hắn là đều bái, cũng có thể tính đều không có bái. Hắn đi qua các vị đại thừa chỉ hạ. Nói như thế nào đây, nơi này xem như đều có các nhân cách hóa chỗ. Tất cả mọi người đem bóc lột hai chữ chơi ra mới hoa văn, hơn nữa tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, quả thật là cách một tầm nhìn không thấy bức trướng. Dưới đáy tu sĩ muốn trèo lên trên, nhưng nếu không có lấy được đến từ phương diện cao hơn trong nom, vậy hắn liền sẽ gắt gao đè ở phía dưới. Tài nguyên, truyền thừa, toàn bộ bị cầm giữ tại tu sĩ cấp cao trong tay. Không phải người của mình liền không khả năng mặc kệ lấy được. Phàm là có muốn ra mặt người kế tục, vậy thì phải nghĩ cách đem người đè chết. Trần Thanh Huyền trong mắt, hắn nhìn thấy chính là vô số tầng dưới chốt tu sĩ mong muốn trèo lên trên dục vọng, đây là một cỗ tương đối mênh mông lực lượng. Chính mình chỉ cần lợi dụng được phần này hy vọng, vậy hắn liền có thể bị đẩy lên vị trí cao hơn bên trên. Thế là, một loại tên là hy vọng thần chọn giống tử ra đời. Kia là Trần Thanh Huyền lấy gõ hấp dẫn tới ác quỷ, lại thêm chính mình luyện chế linh cổ, đem nó trồng ở tự mình lựa chọn tu sĩ trên thân. Những người này từ đó liền trở thành hắn sự thực bên trên tín đồ. Trần Thanh Huyền tham viếng mấy vị đại thừa chi hạ, mượn từ Trần Thanh Cơ thiên cơ thuật tuyển định mục tiêu, sau đó đem bọn hắn sớm chôn xuống. Hắn sau cùng một trạm, chính là tự ảnh doanh địa. Nơi này so với hắn tưởng tượng được loạn hơn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này truyền ra tự ảnh đại thừa mất mạng tin tức. Nguyên bản coi như ngay ngắn rõ ràng trật tự, lập tức liền có hướng sụp đổ phát triển tình thế. Đại lượng ngoại lai tu sĩ nhìn chằm chằm. Bọn hắn chỉ còn chờ một cái cơ hội, hoàn toàn sẽ rách tầng này mặt ngoài bình tĩnh, sau đó từ trên vùng đất này tích lũy tài phú bên trong kiếm một chén canh. Trần Thanh Huyền đem nơi này coi là một cái to lớn thùng thuốc nổ. Không có kỳ ngộ, chỉ có nguy hiểm. Hắn lựa chọn đợi đến tất cả hết thảy đều kết thúc trở lại. Sự thật chứng minh, Trần Thanh Huyền thành công. Hắn chứng kiến tự ảnh doanh địa đến tiếp sau phát triển. Theo trật tự sụp đổ, những cái kia ngoại lai tu sĩ một mạch tràn vào tới tự ảnh trong doanh địa, cùng nơi này ban đầu thế lực triển khai giao phong. Song phương đánh cho mắng té tát. Cho đến có ngoại lai tu sĩ cướp bóc tài vật, chuẩn bị rời đi tự ảnh doanh địa thời điểm, tám vị đại thừa hình chiếu đồng thời giáng lâm. Bọn hắn cố thủ một cái phương hướng, uy áp quyết tán ra, lớn như vậy một phiến khu vực trực tiếp hóa thành cấm chỉ pháp lực khu vực chân không. Ngoại vi tu sĩ toàn bộ bị giam cầm ở nguyên địa. Một giây sau, bọn hắn cả người liền trực tiếp phá giải, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, cái này tiểu chết thậm chí so nghiền xương thành cho thảm thiết hơn. Không chỉ như vậy, tám vị đại thừa còn tại duy trì liên tục thu nạp vào ngây. Phàm là trong này, bất luận là những cái kia quấy rối ngoại lai tu sĩ, hoặc là xem như người bị hại bản thổ tu sĩ, đều không ngoại lệ đều đã thành bị những này đại thừa thanh trừ mục tiêu. Cho đến tự ảnh doanh địa hoàn toàn bị càn quét không còn. Tám vị đại thừa rời đi, những cái kia lệ thuộc vào nhân thủ của bọn hắn tiến vào chiếm giữ, lập tức tiếp quản trong doanh địa tất cả. Rất nhanh, doanh địa lại lần nữa đối ngoại mở ra. Trần Thanh Huyền lần nữa tiến đến, nhìn xem nơi này qua lại một đợt tu sĩ, lần này đúng là từ đó phân biệt ra một kia trong khổ làm vui ý vị. Cái này hạ giới cũng quá tuyệt vọng. Trần Thanh Huyền rất ít từng sinh ra lùi bước ý nghĩ, nhưng là bây giờ, cho dù giống hắn dạng này tại trong âm u sờ soạn lần mò người, cũng chỉ nghĩ đến mau chóng đột phá cảnh giới, sau đó rời đi nơi này. Trần Thanh Huyền lập tức trở về tới chỗ ở, mở ra kia phiến tên là Gõ U Đại Môn. Tinh thần của hắn đắm chìm vào. Một giây sau, liền có vô số quỷ quái bay đến hắn quanh thân, dự định cùng Trần Thanh Huyền ký kết quan hệ. Trần Thanh Huyền có khuynh hướng đem loại quan hệ này coi là một loại hai chiều khế ước. Hắn có thể mượn dùng quỷ quái đặc tính, thưởng thụ được bọn hắn mang cho chính mình các loại tăng phúc hiệu quả, tiến tới tăng thêm tốc độ tu luyện. Đồng thời, hắn cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng. Tỷ như thành quả tu luyện chia lãi, lại không chính là thân thể cái nào đó khí quan quyền khống chế. Trên lý luận, chỉ cần mất đi đồ vật đủ nhiều, vậy hắn liền có thể từ càng nhiều chiều không gian bên trên thu hoạch được tăng phúc. Trần Thanh Huyền không có ý định đem chính mình biến thành không người không quỷ bộ dáng. Hắn đang nếm thử dùng cổ trùng đến thành lập giao dịch. Chỉ cần cho ăn tương ứng số lượng cổ trùng, liền có thể mượn tới quỷ quái cung cấp tăng phúc, như thế hắn liền có thể tránh cho những này mặt trái hiệu quả đánh sâu vào. Trần Thanh Huyền đưa ra phương án của mình. Bọn quỷ quái thì không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể từng tầng đi lên báo, cuối cùng xin chỉ thị gõ u bên trong người mạnh nhất. Vị kia tên là Cửu Vũ Quỷ bên trong chi vương. Chương 1502, Thiên ngoại cố nhân, Cửu Vũ thân phận. Chương 1502, Thiên ngoại cố nhân, Cửu Vũ thân phận. Không bao lâu, Trần Thanh Huyền liền được đưa tới vị này quỷ bên trong chi vương trước mặt. Cửu Vũ là một tôn hình người quỷ quái, chỉ nhìn bề ngoài căn bản không phân rõ giới tính. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền trước mắt xem như gõ u chủ nhân, hắn đối với mấy cái này quỷ quái trên thực tế đều là có nhất định lực khống chế. đây mới là hắn có thể đem linh cổ cùng quỷ quái dung hợp, đồng thời hạ phóng cho chính mình khâm định những cái kia thần tuyển nguyên nhân. Tại dính đến cùng quỷ quái chuyện hợp tác bên trên, Trần Thanh Huyền đồng dạng nắm giữ lấy quyền chủ động, này mới khiến hắn có tư cách bàn điều kiện, lấy linh cổ đến giao dịch thân thể một cái giá lớn. Hết hạn tới cửu u trước đó, có Trần Thanh Cơ thay hắn tọa trấn phía sau, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bất quá, khi hắn nhìn thấy cửu u một phút này, Trần Thanh Huyền phát hiện một việc. Hắn cùng Trần Thanh Cơ tâm linh cảm ứng dường như bị lực lượng nào đó cưỡng ép che giấu. Đây là hắn chưa hề tưởng tượng qua. Làm Trần Thanh Huyền nhìn về phía cửu u thời điểm, liền nghe tới bên tai của hắn truyền đến một đạo giàu có tử tính giọng nữ. "Tiểu bối, ngươi đến từ thiên ngoại hạ giới." Trần Thanh Huyền con người khẽ nhếch. Cái này cửu u là bực nào lai lịch, vậy mà có thể một cái xem thấu hắn hư thực. Rõ ràng đạo tổ cùng thế tôn nói qua, có thể nhường hắn giấu giếm được hắc ám hạ giới những cái kia lại thừa. Hôm nay trước đó, hết thảy đều là phù hợp thuyết pháp. Dù sao, giống tự ảnh lớn như vậy thừa đều bỏ mạng, mà hắn vẫn như cũ sống được thật tốt, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Nhưng bây giờ xuất hiện cửu u cái này ngoại lệ. Trần Thanh Huyền biểu lộ có chút bất an. Một giây sau, cửu u bề ngoài như là chất lỏng như thế biến hóa, trực tiếp giữa trời hóa thành một vị có chút khí phách màu đen cung trang nữ tử. Gương mặt nàng chính là ứng loại kia nữ chính Giang Sơn Đế Vương chi mệnh, chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân liền tản mát ra mãnh liệt khí thế. Cửu u ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Trần Thanh Huyền, ngữ khí bình thản. "Ta đến từ địa phủ." Trần Thanh Huyền nghe vậy tại chỗ sửng sốt. Đây là gặp phải đồng hương. Hơn nữa, địa phủ giống như bây giờ chính là cha hắn chấp trưởng, chẳng lẽ lại phía trên thật là có giao tình? Vậy cái này coi như bức hỏng. Trần Thanh Huyền cố nén kích động, chuẩn bị giới thiệu thân phận của mình. Thế nhưng là Cửu U trước một bước nói ra: "Ngươi gọi Trần Thanh Huyền, cha ngươi gọi Trần Cảnh An, là hiện tại địa phủ chủ nhân. Mà ta bản danh chính là Cửu U, chỉ là rất sớm đã rời đi thiên ngoại, lúc ấy địa phủ lưu cho ta một vị trí, là thập vương một trong." Lúc này, Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Cơ ở giữa liên hệ cũng lại lần nữa khôi phục. "Trần Thanh Cơ, Luca, ngươi đối diện chính là mình người. Đây là thập vương đứng đầu, Cửu U Huyền Mẫu Vương, thỏa thỏa người trong nhà." "Trần Thanh Cơ, cha ngay tại ta bên cạnh, nếu ngươi thật đắc tội nàng, nhớ kỹ đem viện trưởng đại danh rời ra ngoài." Trần Thanh Huyền không khỏi có chút trầm mặc. Lão thất tiểu tử này, phàm là nói sớm một hồi, hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng. "Trần Thanh Huyền, ta đã biết, ta cùng Cửu U tiền bối ngay tại Tạ Minh thân phận. Trần Cảnh An, tiểu tử ngươi cũng đừng động ý đồ xấu." "Trần Thanh Huyền." Hắn hiện tại thật hiếu kỳ, chính mình tại cha trong mắt đến tột cùng là dạng gì? "Không đúng, lầm trọng điểm a. Cha vì cái gì có thể gia nhập hai người bọn họ huynh đệ tâm linh cảm ứng?" Trần Thanh Huyền có chút không xác định. Hắn lần nữa hô một câu, "Cha." Đầu kia, Trần Cảnh An rõ ràng thanh âm truyền đến. Ta liền nói để ngươi ngày thường đừng chỉ bùi đầu nghiên cứu cổ trùng, thiên cơ thuật tinh diệu không phải ngươi có thể hiểu được, nhớ kỹ học thêm chút." Trần Thanh Huyền đang chuẩn bị phản bác. Lúc này, một cái tay bỗng nhiên thả trên vai của hắn. Trần Thanh Huyền chuyển qua xem xét, chính là Cửu U. Một giây sau, trong cơ thể của hắn truyền đến Cửu U thanh âm. "Cửu U, viện trưởng, đã lâu không gặp." "Trần Cảnh An, không nghĩ tới nhà ta tiểu tử vậy mà cùng ngươi còn có bực này duyên phận, hắc ám hạ giới ta ngoài tầm tay với, nhưng tương lai chắc chắn kiệt lực chạy tới. Đến mức dưới mắt, vẫn là phải làm phiền ngươi chiếu khán hắn một hai." Cửu U sảng khoái đáp ứng xuống. "Cửu U, viện trưởng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hắn." Song phương trò chuyện im bặt mà dừng. Tâm linh cảm ứng rất nhanh lại chỉ còn lại Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Cơ hai huynh đệ. Bọn hắn trước mắt thân ở thời gian không gian khác nhau, nhưng là ngay tại vừa mới, hai người đều có một loại trước nay chưa từng có mạo muội cảm giác. Bọn hắn không gian riêng tư vậy mà đều bị ngoại người đến tiếp quản. Trần Thanh Cơ nơi này đã từ cha hắn nơi này được đến hứa hẹn, sau đó sẽ đem một chiêu này dạy cho hắn, để cho Trần Thanh Cơ có thể làm ra càng có tính nhắm vào để phòng thủ đoạn. Trần Thanh Huyền liền không để ý tới nhiều như vậy. Hắn lại nhìn trước mặt Cửu U Huyền Mẫu Vương, cả người biến câu nệ không ít. "Tiền bối tốt, tiểu tử vừa mới mạo phạm." Nghe vậy, Cửu U Huyền Mẫu Vương ánh mắt tiến tĩnh, "Cha ngươi Trần Cảnh An chính là chúng ta viện trưởng, ta chính là hắn nhặt về đi đồng thời nuôi lớn, hơn nữa là cái thứ nhất." Trần Thanh Huyền tại chỗ sửng sốt. Hắn luôn cảm thấy lời này có điểm gì là lạ. Dựa theo Cửu U Huyền Mẫu Vương lời giải thích, cha hắn niên kỷ không được biển đi. Nhưng là, cái này rõ ràng không phù hợp bọn hắn những này dòng dõi cố hữu nhận biết. Trừ phi cha là vị viện trưởng kia chuyển thế. Trần Thanh Huyền cảm thấy dạng này nghe vào giống như liền hợp lý nhiều. Mặc dù đồng dạng kinh thế hai tục, nhưng là xem như Trần Cảnh An dòng dõi, mỗi khi bọn hắn tự cho là sắp sờ đến cha lá bài tẩy thời điểm, hắn luôn có thể chôn xuống một cái vui mừng lớn hơn. Trần Thanh Huyền rất dễ dàng liền làm xong tâm lý kiến thiết. Cửu U Huyền Nhượng Vương chính mình cũng không ngại, vậy hắn nhất định phải đi bốn nắn nói cha hắn cùng viện trưởng không phải cùng một người, đây không phải là cho người ta ngột ngạt ta. Trần Thanh Huyền tự nhận vẫn là rất biết thời thế. Hắn lúc này ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hô, "Ta là nên gọi ngài một tiếng đại tỷ sao?" Cửu U Huyền Nhượng Vương khẽ gật đầu, "Năm đó bọn hắn chín cái cũng là kêu như vậy ta, nếu như ngươi không quá thích ứng, cũng là không nên cơ cầu." "Đại tỷ." Trần Thanh Huyền không nói hai lời, trực tiếp hô lên âm thanh, trong ánh mắt mang theo vài phần định nọt vẻ mặt. Hắn thật là quá muốn tiến bộ. Cửu U Huyền Nhượng Vương không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền muốn đến mở. Nhưng là nghĩ lại, đây là viện trưởng thân nhi tử, năm đó viện trưởng vốn chính là muốn lấp vài lót tháng qua sĩ diện người, đây hết thể liền biến hợp lý lên. Nghĩ đến cái này, Cửu U Huyền Nhượng Vương đồng ý, mở miệng nói: "Đã ngươi ta có đoạn này quan hệ, như vậy ta tự nhiên toàn lực giúp ngươi. Bất quá, trước lúc này ta muốn ngươi biết gõ U lai lịch, cùng liên quan tới ta sự tình. Ta đến từ Minh Thổ hạ giới, năm đó bị viện trưởng nhặt được, đem ta nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời dẫn ta đi lên con đường tu hành. ta tại thiên ngoại một mực tu hành tới hợp thể viên mãn, về sau gặp phải viện trưởng thành lập địa phủ, thế là từ chỗ của hắn thu được thập vương chi vị, đồng thời đặt vững đại thừa căn cơ, sau đó ta liền định tới cái khác hạ giới đột phá đại thừa. Ta chọn lựa đầu tiên chi địa, đương nhiên là minh thổ hạ giới. Chỉ có điều, viện trưởng thay ta chuyên môn tìm minh thổ hạ giới, nhưng là ta chỗ hạ giới, năm đó từng bị tiên đế thi thể ô nhiễm qua, minh thổ sẽ dần dần ăn mòn hạ giới, cho nên ta muốn trở về đã không thành. Cuối cùng, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hắc ám hạ giới. Chương 1503, đại thừa chi gian, rắc rối lưu phái. Chương 1503, đại thừa chi gian, rắc rối lưu phái. Hắc ám hạ giới là ta lục đệ vô quang không minh vương đản sinh thế giới, ta liền lại tới đây nếm thử đột phá đại thừa. Chỉ có điều, toàn bộ quá trình cũng không như trong tưởng tượng thuận buồm xuôi gió. Những cái kia lúc đầu đại thừa, đương nhiên không hy vọng có người cùng bọn hắn kiếm một chén canh, thế là nghĩ cách ngăn chặn kẻ đến sau đột phá con đường. Ta không đứng ở vô số đầu tử lộ bên trong tìm kiếm kia một tuyến khả năng, cuối cùng thật vất vả đã thông chính mình đại thừa con đường. Chứng đạo ngày, những cái kia đại thừa ra tay với ta, cũng may ta đã làm nhiều lần chuẩn bị, đồng thời đánh cược toàn bộ vô liếng, cuối cùng vẫn là bước vào đại thừa địa đường. Cửu U Huyền Nhưỡng Vương nói đến đây, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Trần Thanh Huyền thì là một mặt nghĩ mà sợ. Đã là bởi vì Cửu U Huyền Nhưỡng Vương lúc đến đường, cũng là bởi vì thay tương lai của mình mất mồ hôi. Cái này hắc ám hạ giới xác thực có thể sinh ra đại thừa. Chỉ có điều, hắn tương lai đột phá phải đối mặt lực cản thực sự quá lớn. Cửu U Huyền Nhưỡng Vương sống vô tận tuế nguyệt, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, còn không thể thành công. Vậy hắn thật còn có đăng lâm đại thừa, lại xoay chuyển trời đất bên ngoài một ngày a. Cửu U Huyền Nhưỡng Vương có lẽ nhìn ra hắn thấp vọng, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thế nào, còn chưa bắt đầu liền định từ bỏ? Ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, dù sao ngươi ở chỗ này còn có thể cùng thiên ngoại người bắt được liên lạc, dù là chết giả ở cái này cũng không cần lo lắng bọn hắn không biết rõ. Trần Thanh Huyền còn không có nói ra, lần này toàn bộ nghẹn tại trong cổ họng. Hắn sao không biết, vị này mới vừa biết đại tỷ, lại còn có ác miệng thủ tính. Trần Thanh Huyền gãi đầu một cái. Hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy. Phải biết, chính mình cũng đã ly biệt quê hương đi vào hắc ám hạ giới, nếu là không lẫn vào có tiền đồ một chút, làm sao có ý tứ lại xoay chuyển trời đất bên ngoài, mặt đối với mình những huynh đệ kia tỷ muội còn có chất tử cháu trai. Trần Thanh Huyền ánh mắt lập tức biến kiên định, nếu là không thành đại thừa, vậy thì chết ở chỗ này. Rất tốt. Cửu U Huyền Nhưỡng Vương vui vẻ cho thấy nàng đối lời này khen ngợi. Ngươi có như vậy quyết tâm, xem ở cha ngươi trên thân, ta cũng liền liệu mình lại hộ ngươi một đoạn đường. Ngươi ta liền lấy đại thừa làm khế, hiện tại lên ngươi đem thực sự trở thành gõ hữu chủ nhân. Vừa dứt tiếng, Trần Thanh Huyền liền cảm nhận được một cỗ triều tịch giống như lực lượng vọt tới quanh thân. Thân thể của hắn đối với nó biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt. Đây là tới từ cửu lũ phản hồi. Đại cổ lực lượng lộn xộn tuôn ra mà tới, nhanh chóng ma luyện cảnh giới của hắn, trực tiếp để Trần Thanh Huyền thực lực tiến vào tiêu thăng giai đoạn. Rất nhanh, hợp thể trung kỳ bình cảnh dẫn đầu bị xung phá. Lại tiếp sau đó là hợp thể hậu kỳ. Còn sót lại lực lượng tại thay hắn nện vững chắc cảnh giới về sau, liền hoàn toàn dừng lại. Dù vậy, cái này cũng đủ làm cho Trần Thanh Huyền vui mừng như điên. Hắn hiện tại so với lúc trước, cường đại trình độ đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Cái này nếu là đặt ở thiên ngoại, căn bản không dám nghĩ. Nhà ai hợp thể cảnh là như thế này đột phá? Cửu U Huyền Nhưỡng Vương lúc này lại lần nữa lên tiếng, phần này lực lượng là ta đưa cho ngươi, cho nên ngươi không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa, đồng dạng là hợp thể hậu kỳ. Hắc ám hạ giới hợp thể hậu kỳ không có thần bị trèo trống, hơn nữa bản thân hạ giới cũng lâu dài ở vào thâm hụt trạng thái, phóng nhãn tất cả hạ giới bên trong, nơi này hợp thể hậu kỳ đều là hạng chót tồn tại. Trần Thanh Huyền nghe ra trong lời nói chen ép chi ý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hăng hái của hắn. Cửu U Huyền Nhưỡng Vương nói là sự thật, nhưng cảnh giới của mình tăng vọt đồng dạng là sự thật. Hai người cũng không xung đột. Hơn nữa, Cửu U Huyền Nhưỡng Vương mang cho hắn trợ lực lớn nhất, căn bản không phải cảnh giới tiêu thăng, mà là từ nàng vị này quỷ vương cung cấp cho mình tăng thêm. Đó là một loại đối với thổ nhưỡng tầng nham thạch cùng khoáng vật năng lực khống chế. Hắn hiện tại có thể tại có sung túc lực lượng chống đỡ dưới, trực tiếp chế tạo như là minh thổ sông núi vô tận lưu sa đen nhánh vực sâu cùng sắt thép dãy núi như thế đặc thù địa hình. Đồng thời, có thể làm cho những địa hình này cùng hắc ám hạ giới sinh ra liên hệ, từ đó thực sự trở thành một loại nhân tạo khái niệm bên trên tiểu thế giới. Ý vị này hắn nắm giữ căn bản nhất tư liệu sản xuất. Trần Thanh Huyền có thể lấy chính mình làm trung tâm, sáng tạo ra một cái căn cứ vào hắc ám hạ giới vận hành pháp tắc bên trong tuần hoàn hệ thống. Những cái kia tại hắn chỉ hạ tu sĩ, cho dù là những cái kia không cách nào tại trong quá trình tu luyện tiêu hao hết phế vật, cũng biết lắng động tới cái này hệ thống bên trong, một lần nữa xem như sinh sản bộ phận. Thật nếu để cho Trần Thanh Huyền tổng kết lời nói, cái này nên gọi là cước, là một loại có thể khiến cho tu hành tài nguyên đầy đủ lợi dụng khái niệm. Mà hắn cũng có thể ở trong quá trình này, từ tu sĩ trên thân thu hoạch tới chính mình mạnh lên cần chất dinh dưỡng. Đây tuyệt đối được xương tụng là đôi bên cùng có lợi. Chỉ có điều, Trần Thanh Huyền nếu muốn chính thức xây thế lực của mình, vậy hắn thế tất liền sẽ đi đến cái khác đại thừa dưới mí mắt. Như thế nào tìm cho mình một cái ổn định cớ, không đến mức nhường hắn quá sớm trở thành hắc ám đại thừa cái đinh trong mắt, sớm đem hắn diệt trừ, cái này cần đầy đủ suy tính. Cửu U Huyền Nhưỡng Vương cũng là cho hắn cung cấp một cái lợi ấy, có thể khai thác rộng tung lưới hình thức. Hắn tại mỗi một cái thế giới đều lưu lại một mảnh đặc biệt khu vực, chỉ cần hạ thủ tốc độ đầy đủ nhanh, có nàng hiệp trợ yểm hộ, cho dù những cái kia hắc ám đại thừa sau đó truy tra, cũng rất khó tìm tới tung tích của hắn. Nhưng cái phương án này có một cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là làm một cú. Một khi chuyện bại lộ, hắc ám đại thừa có lòng cảnh giác, Trần Thanh Huyền liền không có cách nào tiếp tục hành động. Trần Thanh Huyền chính mình tính toán cùng cân nhắc, cũng là có ý tưởng khác. Cái kia chính là trực tiếp đi đến đại thừa dưới mí mắt. Chỉ muốn hắn làm chuyện, có thể không cho những cái kia đại thừa cảm thấy uy hiếp, thậm chí để bọn hắn tán thành chính mình có giá trị tồn tại, vậy hắn chính là an toàn nhất. Cái này mấu chốt liền phải rơi vào cực ước hai chữ phía trên. Hắc ám hạ giới trước mắt gặp phải vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên quá độ tiêu hao. Đại thừa cùng cấm khu tu sĩ, bọn hắn cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Thế nhưng là khách quan bên trên, đại thừa nhóm tự nhiên cũng sẽ không hy vọng hắc ám hạ giới đi hướng hủy diệt. Đây chính là Trần Thanh Huyền có thể tìm tới điểm bảo. Nếu hắn cực ước có thể nhường những cái kia bị coi là vứt bỏ tài nguyên tu luyện tái phát vung nhiệt lượng thừa, đồng thời lại bồi dưỡng được mới tu sĩ, tràn đầy luân hồi tồn kho. Vậy hắn tại đại thừa trong mắt liền xem như có đang hướng giá trị. Trần Thanh Huyền cho loại này lấy vứt bỏ tài nguyên xem như tu luyện cơ sở lưu phái, tại chỗ viện một cái tên, liền gọi rác rưởi lưu. Rác rưởi lưu tu tiên. Hắn coi đây là cơ sở, đem cửu u huyền ngưỡng vương lực lượng đóng gói thành các loại không giống núi rác thải, sau đó tiến hành kinh doanh, thu nạp đến từ khác biệt địa phương tán tu. Chỉ cần điều này có thể hình thành một loại đang hướng tuần hoàn, vậy mình liền hoàn thành ở bề ngoài thân phận tẩy trắng. Cái này lại phối hợp hắn âm thầm bồi dưỡng thần tuyển. Trần Thanh Huyền đối với mình tại Hắc Ám Hạ Giới phát triển quy hoạch, đống nhiên lại trở nên rõ ràng lên. Chương 1504, tích lũy ban đầu, danh dương Hắc Ám. Chương 1504, tích lũy ban đầu, danh dương Hắc Ám. Cửu Lũ Huyền Ngưỡng Vương biết được ý nghĩ của hắn. Vị này cổ xưa nhất thập vương, trong lúc nhất thời lại cũng có loại đầu đứng máy cảm giác. Dùng chính mình minh thổ lực lượng đi thu rác rưởi sao? Nàng có loại bị làm nhục cảm giác. Nhưng là làm Cửu Lũ Huyền Ngưỡng Vương mong muốn bạch Trần Thanh Huyền sai lầm lúc, cả người đống nhiên lại nghẹn lời. Dù sao vấn đề này ngoại trừ nghe vào có chút mất mặt, giống như liền không còn khuyết điểm. Đem tu hành tài nguyên phế vật lợi dụng, cái này có thể tính chuyện xấu sao? Ai vẫn còn chưa qua nghèo khó tu tiên giai đoạn? Nếu là bây giờ thật vất vả tu vi có thành tựu, lại quay đầu lại dùng mặt mũi đến chỉ trích việc này, kia không khỏi quá quyến gốc. Cửu Lưu Huyền Ngưỡng Vương xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nàng thỏa hiệp. Rác rưởi lưu liền rác rưởi lưu a, ngược lại đây đúng là nàng chưa hề tưởng tượng qua phương hướng. Những cái kia đại thừa chỉ sợ cũng sẽ không hướng nơi này suy nghĩ. Trần Thanh Huyền xác thực lựa chọn một đầu rất có sức cạnh tranh đường đua. Trần Thanh Huyền lúc này khai thác hành động. Hắn tiến vào chiếm giữ tự ảnh doanh địa, sau đó nhanh chóng tìm tới 8 vị đại thừa dưới trướng riêng phần mình người phụ trách, chủ động đưa ra chính mình bằng lòng giúp bọn hắn quét sạch lưu tại trong doanh địa phế vật, hơn nữa không muốn thù lao. Tại thương lượng quá trình bên trong, Trần Thanh Huyền trạng không hề để ý hiện lộ ra chính mình hợp thể hậu kỳ thực lực. Phần này cảnh giới vẫn là tương đối khả quan. Cho dù là tại cái này có đại thừa thế lực tiến vào chiếm giữ địa phương, hắn muốn dương oai sắc thực không đáng chú ý, nhưng nếu như chỉ là làm chút trong mắt người khác định nọ đại thừa chuyện, đồng thời tự hạ thân phận thanh lý rất rưởi, kia tất cả mọi người sẽ cho hắn mặt mũi. Trần Thanh Huyền cuối cùng đã được như nguyện. Không tốn một phân một hào mang đi tự ảnh doanh địa bên trong rác rưởi. Ở giữa, hắn còn cùng tự mình lại tới đây, phụ trách chuẩn bị long ngư các cửa hàng Trần Thanh Nhị gặp được. Hai người bọn họ, tại tử mẫu trung danh sách lý chính tốt đối ứng dòng dõi 9 cùng dòng dõi 10. Trần Thanh Nhị là làm tỷ tỷ, hơn nữa từ nhỏ cùng Trần Thanh Huyền cũng coi là cùng một chỗ trải qua diệp khâu thí luyện, quan hệ coi như không tệ. Bây giờ, tới cái này không quen không biết địa phương, hai người càng là trở thành lẫn nhau người thân cận nhất. Bọn hắn tìm một chỗ ngóc ngách gặp mặt. Chỉ có điều, hai người trước mắt trạng thái cùng khí chất quả thật là ngày đêm khác biệt. Trần Thanh Nhị dựa vào kinh doanh long ngư các lập nghiệp, một lần hành động trở thành quan Trần đại thừa dưới trướng Tân Tân Phú Hào tu sĩ, cho dù nàng cũng không phải là trương dương tính tình, nhưng cả người giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng hầu như là lơ đãng hiển lộ ra một loại kẻ có tiền khí tức. Trần Thanh Huyền liền không giống nhau. Hắn tại gặp phải Cửu Lũ Huyền Ngưỡng Vương trước đó, trên cơ bản đều ở vào đi đường giai đoạn, thiên nhiên liền cho người ta một loại kẻ lang thang cảm nhận. Tại gặp phải Cửu Lũ Huyền Ngưỡng Vương về sau, xác lập chính mình rác rưởi lưu phát dục lộ tuyến, không nghi ngờ gì lần nữa cho hắn tầng này lang thang thân phận góp một viên gạch. Hắn hiện tại, hiển nhiên chính là một cái tên ăn mày. Trần Thanh Huyền đối đầu Trần Thanh Nhị, mặc dù không có nói thẳng ra kế hoạch của mình, nhưng cũng bàn giao chính mình là tại độn rác rưởi sự thật. Trần Thanh Nhị cứ việc không hiểu, nhưng nàng ghi khắc cha dạy bảo, đi ra ngoài bên ngoài muốn tỷ đệ hỗ trợ. Nàng long ngư các vốn là sinh sản ngành nghề, sẽ sản xuất không ít rác rưởi phế vật, bất quá số lượng này khẳng định không đủ để thỏa mãn Trần Thanh Huyền nhu cầu. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn cho Trần Thanh Huyền cung cấp một chút nghe nhiều nên thuộc sinh sản cự đầu tin tức, từ Trần Thanh Huyền đi ra cửa thu bọn hắn rác rưởi. Thời gian cứ như vậy lại qua 500 năm. Trần Thanh Huyền vẫn luôn tại thu rác rưởi trên đường. Bản thân hắn cùng sự tích của hắn, bây giờ tại Hắc Ám Hạ Giới cũng lấy một loại tương đối quỷ dị dáng vẻ hoàn thành phá vòng. Tu sĩ vòng tròn bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết. Tại Hắc Ám Hạ Giới một góc nào đó, sẽ có một vị hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, không phân thời gian cùng trường hợp, ưa thích ra mặt cùng người đòi hỏi rất rưỡi. Bất luận nhiều bẩn nhiều chênh lệch, hắn đều không chê. Tin tức này thậm chí truyền đến đại thừa trong lỗ tai, chấn kinh trình độ thậm chí có thể tới có thể khiến cho cấm khu bên trong đại thừa cũng vì hắn giãn ra một cây lông mày trình độ. Loại chuyện này cũng quá mới mẻ. Có đại thừa thậm chí từng sinh ra muốn đem Trần Thanh Huyền nắm qua đi gặp một lần ý nghĩ, nhưng là vừa nghĩ tới, người này đã tại rác rưởi bên trong ngâm mấy trăm năm, nói không chừng liền thi thể đều đã ướp gia vị ngon miệng. Hắc ám đại thừa dứt khoát cũng liền không khó chịu chính mình. Trần Thanh Huyền nơi này, hắn đang thu thập không biết bao nhiêu cái túi càn khôn rác rưởi về sau, cũng rốt cục ngừng bộ pháp. Cái này lập nghiệp là rất gian khổ. Chỗ tốt duy nhất là, hắn tại toàn bộ hạ giới phạm vi bên trong thu rác rưởi, trên tổng thể không có nỗ lực nhiều ít thực tế tài nguyên chi phí, càng nhiều chỉ là hao phí thời gian mà thôi. Thế nhưng là so với hợp thể cảnh thọ số, đây cũng là chín châu mất sợi lông. Trần Thanh Huyền lúc này đem chính mình rác rưởi bày ra tốt. Hắn bắt đầu cùng Cửu Lũ Huyền Ngưỡng Vương khai thông, vận dụng đối phương năng lực quyền hành, bắt đầu xử lý những này nhặt được tu hành rác rưởi. Chỉ một thoáng, vô số rác rưởi hội tụ đến cùng một chỗ, tại Trần Thanh Huyền thao túng hạ dần dần chồng chất thành khác biệt địa hình, những cái kia tản mát rác rưởi cũng bị dần dần phân loại, hơn nữa còn đang kéo dài quyết trương. Theo những này rác rưởi lẫn nhau sinh ra giao cảm, một loại đặc thù nhất vật chất ra đời. Đây cũng là rác rưởi lưu tu hành tinh túy, huyết thổ tức dưỡng. Đây là một loại có thể thu trở về linh tính, đồng thời đem nó lần nữa lợi dụng, tiến tới chuyển hóa thành hoàn toàn mới sản phẩm môi giới. Đợi đến tất cả hết thể đều kết thúc, thời gian đã qua 200 năm. Trần Thanh Huyền thành quả cũng tương đối rõ rệt. Hắn nguyên bản chỗ trên đất trống, một cái hoàn toàn do tu hành rác rưởi tạo thành tiểu thế giới xuất hiện, đồng thời mơ hồ có thể cùng hắc ám hạ giới bản năng sinh ra giao cảm. Nếu không phải thế giới này còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một cô gây mùi hôi thối, coi là thật rất khó tưởng tượng đây là dùng tu hành rác rưởi tay xoa đi ra. Trần Thanh Huyền không có tận lực giấu giếm động tĩnh, lại thêm hắn tới một mức độ nào đó, đã trở thành hắc ám hạ giới đỉnh lưu tu sĩ. Sớm đã đi vào phụ cận, vây xem hắn kiến tạo thế giới tu sĩ không phải số ít. Nói như thế nào đây, những cái kia lúc đầu chỉ là ôm nhìn việc vui tâm tư tu sĩ, tại tận mắt chứng kiến cái này thế giới mới sinh ra về sau, tâm tình của bọn hắn là khá phức tạp. Có một nháy mắt cảm thấy mình lúc trước chất vấn buồn cười đến cực liệt, chẳng lẽ cái này trong mắt thế nhân thẳng hề nhưng thật ra là một thiên tài. Nhưng cùng lúc, bọn hắn lại cảm thấy mình chứng kiến một màn này, dường như trên thân cũng gồm cả một loại nào đó sử thi cảm giác. Trần Thanh Huyền đối tác phẩm của mình cũng là rất hài lòng. Mặc dù có chút lãng phí thời gian, nhưng hắn rác rưởi thế giới, bây giờ nội bộ xác thực cũng đã sinh sôi ra một loại nào đó linh khí. Cái này trình độ nhất định nhờ vào hắc ám hạ giới bản năng duy trì. Đây cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tạm thời không để cập tới, hắc ám hạ giới bản năng đối với mình trông nom, bản thân cũng là thế tôn cùng đạo tổ cùng nó giao dịch một bộ phận. Một phương diện khác, hành vi của mình khách quan bên trên là đối hắc ám hạ giới có lợi. Tại người khác đều chỉ nghĩ đến như thế nào ép khô thế giới tài nguyên thời điểm, chỉ có hắn lựa chọn mở ra lối riêng, nhường những cái kia bị bỏ hoang tài nguyên lại lần nữa thêm quang thêm màu. Cái này thỏa thỏa chính là hắc ám chi quang. Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía thế giới bên ngoài đám kia tu sĩ. Hắn tiếp tục kiểm tra mấy lần, xác nhận không việc gì, liền chuẩn bị tiếp khách. Liên để cái này tràn ngập hắc ám thế giới, bắt đầu nên đón thuộc về rác rưởi lưu tẩy lệ a. Chương 1505, cơ ước đạo chủ, biến phế thành bảo. Chương 1505, cơ ước đạo chủ, biến phế thành bảo. Ngay tại một đám tu sĩ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trần Thanh Huyền mặc một bộ ghép lại phong cách hộ thể pháp giáp, dưới chân đạp trên từ dao nát cùng các loại bã vụn tạo thành phi hành pháp khí. Cái này nghiễm nhiên kiếm ra một bộ rách dưới thời trang, sau đó mượt mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Pháp giáp cùng pháp khí, hai thứ này phối trí tại thiên ngoại không tính là gì, bởi vì thiên ngoại cảnh giới cao tu sĩ bản thân ỷ trượng lớn nhất chính là mình, bao quát hóa thần cảnh nguyên thần, phản hư cảnh thánh pháp, hợp thể cảnh thần bị. Bọn hắn cần bất kỳ binh khí cùng giáp trụ, toàn bộ có thể tự mình ngưng luyện ra đến. Cũng là những cái kia giả tại tay người khác ngoại vật, độ phù hợp không bằng tự chế binh khí tạm thời không đề cập tới, hơn nữa còn đến lo lắng bị động tay chân. Cái này một loạt nguyên nhân tạo thành. Thiên ngoại hạ giới luyện khí trình độ kỳ thật cũng không kém, nhưng là cảnh giới cao tu sĩ đối với pháp giáp cùng pháp khí sử dụng suất cũng không cao. Thế nhưng là hắc ám hạ giới liền không giống nhau. Tại thể hệ của bọn họ bên trong, ngoại vật chiếm cứ tương đối lớn phần diễn. Một cái tốt trang bị rất có thể cải biến giao chiến kết quả. Như là pháp giáp cùng pháp khí vật như vậy, mỗi một kiện trên bản chất đều tụ tập lấy một bộ phận bản giới tài nguyên. Theo mạnh được yếu thua, người thắng ăn sạch, cuối cùng, đại lượng tài nguyên toàn bộ tụ tập tới hắc ám hạ giới tu sĩ cấp cao trên thân. Lưu cho phổ thông tu sĩ số lượng liền tương đối có hạn. Đây đều là tài nguyên lỗ hổng. Là lấy, khi bọn hắn hôm nay trông thấy Trần Thanh Huyền vậy mà có thể từ một đống rác rưởi bên trong đào đi ra có thể sử dụng pháp giáp cùng pháp khí, bọn hắn khiếp sợ trong lòng trình độ có thể nghĩ. Trần Thanh Huyền thấy hút con ngươi mục đích đã đạt tới, cũng không có tiếp tục kéo cửu hận. Không phải, thật nếu để cho người cảm thấy núi rác thải bên trong tràn đầy vàng bạc, vậy mình lập nghiệp kế hoạch khả năng liền phải chết từ trong trứng nước. Hắn lúc này tuyên bố, ta vị cực ước đảo đảo chủ, hôm nay là số một cực ước đảo mở ra đảo ngày, chính thức đối ngoại mời chào tu sĩ tới ta cực ước đảo dưới trướng tu hành. Cực ước đảo thừa hành cực ước kế sách, chính là lấy người khác tu hành sau khi liệu, hóa thành tự thân tiến giai chi tư lương. Đây là ngày đầu, hoan nên các vị tới ở trên đảo tham quan. Trần Thanh Huyền nói như vậy lấy, mở ra cực ước đảo tiến vào thông đạo. Những cái kia vây xem tu sĩ nhìn nhau, trên cơ bản đều lựa chọn đi vào từng trại. Bọn hắn cũng không lo lắng Trần Thanh Huyền làm đen ăn đen bộ này. Dù sao, hắc ám hạ giới tuy nói trật tự hỗn loạn, nhưng ở bề ngoài vẫn là có quy củ rất thúc. Kia là hắc ám đại thừa tập thể chế định thuộc về bản hạ giới công ước. Các loại không khác biệt tàn sát hành vi, cùng nhằm vào tiểu thế giới hủy diệt cử động, toàn bộ đều sẽ bị coi là trái với công ước hành vi, sẽ tao ngộ đến từ đại thừa trọng quyền xuất kích. Trần Thanh Huyền chỉ cần không muốn chết, liền không khả năng đối bọn hắn đám người này động thủ. Thế là, một nhóm người đi tới cái này từ tu hành rác rưởi tạo thành thế giới. Bọn hắn vừa tới nơi này, đối diện liền cảm nhận được một cỗ bản năng tính chán ghét, thân thể của bọn hắn cực độ bài xích hoàn cảnh như vậy. Dù sao, tu hành rác rưởi trên bản chất chính là người bên ngoài tu hành còn lại ô trọc bộ phận. Hơn nữa thân phận càng cao, tu hành điều kiện càng tốt tu sĩ, thân thể bọn họ chán ghét cảm giác liền càng mạnh. Cuối cùng, chán ghét cảm giác thắng qua lòng hiếu kỳ, có tu sĩ trực tiếp chọn rời đi. Còn lại một nắm tiếp nhận trình độ tốt hơn một chút. Bọn hắn coi nhẹ đi loại kia chán ghét, bắt đầu thưởng thức cực ước đảo cái này đặc thù đất chết phong cách, vạn vật đều là từ rác rưởi cùng phế vật tạo thành, ghép lại với nhau đúng là để cho người ta có loại thay mắt một cảm giác mới. Bất quá, cái này đều không là trọng yếu nhất. Nhất là những cái kia cùng nhau tiến đến tán tu, bọn hắn cũng không thèm để ý những này hư đồ vật, chỉ là muốn biết cực ước đảo có thể hay không cung cấp bọn hắn tu hành cần tài nguyên. Nếu là không thể, đừng quản Trần Thanh Huyền đem nó thổi đến như thế nào thiên hoa loạn truy, cước ước đảo cuối cùng chỉ là không trung lâu cát. Trần Thanh Huyền hiển nhiên cũng tin tưởng điểm này. Hắn rất nhanh liền giới thiệu cước ước đảo các loại tài nguyên tu luyện. Đầu tiên là lấy một loại tên là lửa trúc giá linh thực cây mía làm thí dụ. Loại này lửa trúc giá trị ở chỗ trong đó nước bên trong ẩn chứa tinh hoa, làm bộ phận kia nước bị luyện hóa, còn lại cũng chỉ có ba mía. Nếu đem bộ phận này ba mía trồng trọt tới số một cước ước đảo bế thổ tức nhưỡng bên trong, nguyên bản ba mía liền có thể bị lần nữa lợi dụng, đồng thời chế tác thành cắt xén bản thấp kém tinh hoa. Bộ phận này tinh hoa trên bản chất là từ tu hành phế liệu tổ hợp mà thành. Nếu là trường kỳ luyện hóa, đồng dạng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể, từ đây để bọn hắn bài xích bình thường tu hành tài nguyên. Ngoài ra, giống như là cái khác linh quả, linh đan, cước ước đảo bên trong đồng dạng có thể cung cấp, nhưng cũng đều có riêng phần mình tác dụng phụ, thậm chí có thể nói là tính nghỉ lại. Một khi bọn hắn lựa chọn đi lên cước ước đảo con đường, liền mang ý nghĩa bọn hắn rất khó khôi phục lại tới bình thường tu sĩ phạm vi. Trần Thanh Huyền xác lập bộ này lấy hắn làm hạch tâm tài nguyên hệ thống, chính mình tuyệt đối chi phối địa vị. Hắn muốn cho rằng hắc ám hạ giới tu sĩ ít ra sẽ biểu hiện ra mâu thuẫn tâm lý. Chưa từng nghĩ, đám tán tu này thích hướng tốt đẹp, đồng thời nhao nhao lộ ra nên biểu tình như vậy. Dù sao, tại bọn hắn quá khứ trong sinh hoạt, căn bản không tồn tại không có chút nào một cái giá lớn chuyện. Nếu thật có bánh từ trên trời rơi xuống, vậy bọn hắn liền phải lo lắng một giây sau có thể hay không bị đại tu sĩ thu nhập ống tay áo, sau đó khoảnh khắc luyện hóa. Trần Thanh Huyền lại dẫn người đi hắn quy hoạch mấy chỗ địa điểm. Trung ương quy khư lò luyện có thể liên tục không ngừng sinh ra huyết thổ tức nhưỡng, đồng thời dựa theo tầng đất dày đặc trình độ khuyết tán tới cực ước đảo cái khác nơi hẻo lánh. Nát Bảo Sơn chuyên môn cất giữ những cái kia vẫn có pháp lực lưu lại pháp khí hải cốt, thông qua cực ước đảo đặc thù hoàn cảnh lắng động nội bộ pháp lực, từ đó thực hiện đối hải cốt hai lần lợi dụng. Lâm nói rừng, nơi này hội tụ tu sĩ đột phá thất bại cảm ngộ, ở đây tu luyện dễ dàng lâm vào trong ảo cảnh, đồng thời sớm kinh nghiệm các loại thất bại đánh đập, cứ thế mãi có thể ma luyện đạo tâm, xua tan tâm ma. Chọc Linh Hải, cước ước đảo linh khí toàn bộ bắt nguồn từ Chọc Linh Hải, tu sĩ đem nó chuyển hóa tới thể nội, liền có thể trình độ lớn nhất sông chống đỡ những này tu hành tài nguyên mang tới tác dụng phụ. Trần Thanh Huyền cái này một trận giới thiệu xong, lại kiên định không ít người chuyển ném rác rưởi lưu ý niệm, đến mức những cái kia không định tìm nơi nương tựa, bọn hắn đồng dạng nhãn châu xoay động, nghiễm nhiên từ đó người được cơ hội buôn bán. Nếu như bộ phận kia công nhận không có thể lợi dụng tài nguyên, coi là thật có thể giống Trần Thanh Huyền nói dạng này lần nữa bị lợi dụng, cái này chẳng phải là cũng có thể biến thành một món tài sản khổng lồ. Cũng tỉ như lựa trúc bã mía sản xuất thấp kém tinh hoa, chỉ cần đem nó tinh tế xử lý, chẳng lẽ có thể giả mạo chân chính tinh hoa ra bán, đến lúc đó gãy điểm giá cả, tất nhiên sẽ có đại lượng tán tu mắc lửa. Chậc chậc, chuyến này coi là thật không đến không. Hiện tại bọn hắn khoảng cách thành công cũng chỉ kém bí phương, muốn thế nào chế tác thấp kém tinh hoa. Toa thuốc này khẳng định là độc môn bí phương, nhưng Trần Thanh Huyền nhưng không có lớn như thế khẩu vị có thể nuốt vào nhiều như vậy lợi ích. Chờ về đi, lập tức liền lên báo cho nhà mình cao tầng, để cho bọn họ tới quyết định muốn thế nào hướng Trần Thanh Huyền tạo áp lực. Chương 1506, làm công tu hành, Ma Ngọc có tội. Chương 1506, làm công tu hành, Ma Ngọc có tội. Trần Thanh Huyền đưa mắt nhìn đám người kia rời đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình cực ước đảo mong muốn đặt chân cùng làm lớn, khẳng định là không thể nào ăn một mình. Hơn nữa, hắn lúc đầu rất chính năng lượng cực ước lý niệm, rơi xuống đám kia tinh thông bảng môn tà đạo trong tay người, rất có thể liền sẽ bị dị hóa là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Đây chính là hắc ám hạ giới tập tục. Hắn gia nhập, rất có thể sẽ nhường loại này tập tục tiến một bước chuyển biến xấu. Đối với cái này, Trần Thanh Huyền trong lòng đại khái là từng sinh ra hổ thẹn cảm xúc, nhưng là không nhiều. Bởi vì ngay cả hắc ám hạ giới mình người đều không thương tiếc chính bọn hắn hạ giới, thì càng đừng hy vọng hắn một cái kẻ ngoại lai có phần này giác ngộ. Trần Thanh Huyền bằng lòng tại trên lợi ích nội bộ, chỉ cần không ảnh hưởng hắn dựa vào rác rưởi lưu lớn mạnh tự thân, như vậy tất cả cũng có thể thỏa hiệp. Trần Thanh Huyền quay đầu lại, đi vào chờ đợi khu vực. Nhóm đầu tiên báo danh muốn gia nhập cực ước đảo tu sĩ toàn bộ tụ tập tại cái này. Trần Thanh Huyền nhìn về phía bọn hắn, trực tiếp cách không tin tức quán đỉnh tới náo hải. Này chủ yếu là liên quan tới cụ thể phân công. Cực ước đảo không nuôi người rảnh rỗi. Hắn có thể cung cấp cho rác rưởi lưu tu sĩ tài nguyên, nhưng là tu sĩ cũng muốn thông qua cụ thể lao động đến sáng tạo giá trị. Trần Thanh Huyền dự định lấy nghề nghiệp hình thức, đến chống đỡ lấy cái này hoàn toàn mới thể hệ vận chuyển. Người nhặt rác, phụ trách đi ra bên ngoài thu thập các loại rác rưởi, cần có cảm giác bén nhạy. Điểm lấy sư, phụ trách giám định đồng thời phán định rác rưởi giá trị, cần phải có độc ác nhãn lực. Dựng lại sư, đem đã sưu tập đến rác rưởi, dựa theo phối phương tiến hành có thể lợi dụng hóa gia công, đồng thời kéo dài sử dụng phương hướng, tỉ như dùng đan độc cùng kiếm gỉ chế tác phá pháp độc lưỡi đao, dùng pháp lực cặn bã cùng mảnh vỡ ký ức chế tác hoàng lương gối. Thanh tâm khách, phụ trách định kỳ tuần sát cực ước đảo các hạng công trình, đồng thời đưa đến lấy lao nhân mang người mới tác dụng. Trần Thanh Huyền bày ra những nghề nghiệp này chức trách, cùng bọn hắn tương ứng đãi ngộ, đem quyền lựa chọn giao cho tán tu trên thân. Đám tán tu nhìn thấy đãi ngộ hai chữ, đáy mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là làm công sao? Bọn hắn bọn này người sở dĩ như hôm nay dạng này biến thành ăn bữa hôm lo bữa mai tán tu, không cũng là bởi vì không có công tác, không cách nào trường kỳ ổn định thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Cứ ước đảo nơi này vậy mà có thể cung cấp công tác, không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này. Trần Thanh Huyền cũng không nghĩ đến chính mình lơ đãng một cái thiết lập, lại còn vừa vặn đánh trúng đám tán tu này đối với công tác chấp nghiệm. Hắn tại tự mình ra mặt sau khi khảo hạch, cứ ước đảo liền xem như có nhóm đầu tiên rác rưởi lưu tu sĩ. Mỗi người tham dự vào cụ thể sinh sản câu. Sau đó, căn cứ bọn hắn thành quả lao động, nhận lấy tài nguyên tu luyện. Cứ ước đảo nào đó xử lý phối trong độc phủ. Nào đó tán tu lĩnh xong hôm nay phần linh đan, đội vã trở lại độc phủ, thậm chí không kịp đưa tay lau sạch sẽ, trực tiếp mở ra bao khỏa linh đan vải nhỏ túi. Chỉ thấy một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh linh đan liền xuất hiện tại bên trong duy nhất tí vết, là linh đan mặt ngoài có to to nhỏ nhỏ nấm mốc điểm. Dù vậy, cũng làm cho cái này tán tu thấy như si như say. Nguyên lai đây chính là đại nhân vật an linh đan. Hắn thưởng thức một lát, lập tức lấy pháp lực bắt đầu luyện hóa, lập tức liền có vô số khí lạnh lẽo lưu tràn vào tới thể nội, kia một kia ý lạnh dễ chịu tới nhường hắn nhịn không được phát ra một hai tiếng rên rỉ. Lại tiếp sau đó, chính là thực sự tu vi tinh tiến. Mặc dù chưa nói tới đến cỡ nào khoa trương, nhưng cái này một khỏa linh đan thì tương đương với hắn đi qua đả tọa tu hành một tháng. Chỉ nhìn đơn thể cũng không thu hút, nhưng là chỉ cần mình có thể một mực bảo trụ phần công tác này, liền có thể mỗi ngày nhận lấy một khỏa linh đan. Kia tốc độ tu luyện của hắn sẽ đề cao lúc đầu 30 lần. Cứ như vậy, trên đời này còn có cái gì cảnh giới bình cảnh là có thể ngăn cản hắn? Tán tu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo, chưa phát giác lệ rơi đầy mặt. Đạo chủ quả nhiên là người tốt ta. Giống nhau một màn cũng phát sinh ở cái khác phân phối đạo phủ. Trần Thanh Huyền không có tận lực thu mua lòng người, nhưng thực sự lợi ích kết hợp đã trở thành kết nối hắn cùng thuộc hạ mối quan hệ. Bất quá, dạng này bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cứ ước đạo lần nữa nên đón một đám người. Đám người này đến từ Hắc Ám hạ giới khác biệt nơi hẻo lánh, bọn hắn bản thân đều đại biểu Hắc Ám hạ giới tại các lĩnh vực quyền lên tiếng, cùng cấm khu càng là duy trì liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Trước đây, Trần Thanh Huyền dựa vào nhặt đồ bỏ đi vang danh thiên hạ, tại những này thế lực lớn trong mắt bất quá là một cái trò cười, trong đó không ít cùng hắn cùng cảnh giới đại tu sĩ thậm chí cho rằng lấy làm hổ thẹn. Thế nhưng là làm cực ước đạo cái này mới khái niệm sau khi xuất hiện, đồng thời bị nhận định là rất có triển vọng, thế là những này chế rêu hắn người liền lại giống cá mập giống như tụ tập tới. Trần Thanh Huyền thống nhất tiến hành tiếp đãi, đồng thời còn tự thân dẫn bọn hắn đi thăm cực ước đạo. Bao quát trước mắt bên trong bọn này rác rưởi lưu tu sĩ trạng thái làm việc. Đi đến những ngày quá trình, bọn hắn đi vào nghị sự địa phương. Có sản nghiệp đại biểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cực ước đạo chủ, ta xin đại biểu sát tụng đại thừa đến đây. Sát tụng đại thừa phá lệ quan tâm cấm khu bên ngoài tu sĩ cùng sinh linh, ngươi cực ước đạo lý niệm cùng kỹ thuật có thể cải thiện quảng đại tu sĩ tu hành hoàn cảnh. Vì Hắc Ám hạ giới tương lai cân nhắc, chúng ta hy vọng ngươi có thể có quan niệm đại cục, đem phần này biến phế thành bảo kỹ thuật cùng hưởng đi ra, tạo phúc toàn thể tu sĩ. Còn lại sản nghiệp đại biểu thì càng trực tiếp. Bọn hắn đều không cần lại thuật lại đường hoàng lời nói, trực tiếp báo ra riêng phần mình lệ thuộc đại thừa chi danh. Thậm chí không có đi sách trao đổi cùng đền bù chữ. Cái này thái độ rất rõ ràng. Bọn hắn liền chuẩn bị tay không bắt sói. Một đám người ánh mắt tập trung ở Trần Thanh Huyền trên thân, phàm là hắn có nửa điểm không cung kính ý tứ, vừa vặn liền cho bọn hắn vu oan giá họa lý do. Trần Thanh Huyền đã sớm tin tưởng những người này nước tiểu tính. Hắn đã sớm chuẩn bị, mở miệng nói, cực ước đảo biến phế thành bảo, cũng không phải là đến từ bất kỳ hình thức bên trên kỹ thuật, mà là ta tự thân tu hành thành quả, cho nên không tồn tại có thể trực tiếp chuyển nhượng địa phương. Nghe nói như thế, một đám người ánh mắt nhìn về phía hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. Kia không còn giống như là nhìn người, mà là tại nhìn một cái vật phẩm. Đã mang không đi kỹ thuật, trực tiếp đem Trần Thanh Huyền cưỡng ép mang về cũng giống như nhau. Vấn đề duy nhất là, hắn chỉ có một người, nhưng là hy vọng thông qua hắn kiếm lời thế lực cũng không chỉ một nhà. Muốn phân chia như thế nào? Bất quá, bọn này từ chảo nhuộm bên trong chỗ hết tài năng thế lực lớn, bọn hắn mới sẽ không ngu đến mức bị cái này nồng cạn ly rán mánh khóe cho tính vào tới. Cụ thể phân phối, tự có người ở phía trên làm chủ. Trần Thanh Huyền cần phải làm là nhận mệnh. Trong lúc nhất thời, cái này trong phòng nhỏ bầu không khí biến dương cùng mặt kiếm. Trần Thanh Huyền thì tiếp tục mở miệng. Chư vị không muốn bị ta mê hoặc, vậy chúng ta liền trò chuyện điểm càng thực tế. Cá nhân ta đã có thể làm ra cực ước đảo, chưa chừng tương lai cũng có thể sinh ra càng lớn giá trị. Cùng nó mổ gà lấy trứng, không bằng giữ lại đẻ trứng vàng gà mái. Ta có thể giúp các vị kiến tạo cực ước đảo, sau đó từ các ngươi người đảm nhiệm đạo chủ, cụ thể quyết định muốn sinh sản cái gì. Một khi gặp được bất kỳ kỹ thuật bên trên vấn đề, ta đều đem cung cấp bảo hộ, như thế nào? Chương 1507, thần tộc mặt lộ, chữa trị chí tôn. Chương 1507, thần tộc mặt lộ, chữa trị chí tôn. Lời này vừa nói ra, ở đây sản nghiệp đại biểu lâm vào trầm mặc. Bọn hắn không quá ưa thích loại này bị nắm mũi dẫn đi cảm giác, nhưng không thể không nói, Trần Thanh Huyền cho điều kiện xác thực đầy đủ ưu hậu, không chỉ có thể nhường các phương đối xử bình đẳng, hơn nữa còn nghĩ đến bọn hắn chưa từng cân nhắc đi vào phục vụ hậu mãi. Gia hỏa này là thật là có can đảm phách, vậy mà đem không tiếp đỉnh lấy tiếng xấu nhặt được chia thịt, cứ như vậy mượt mà phun ra. Càng quan trọng hơn là, hắn lại cho các phương vẽ lên một cái liên quan tới tương lai bánh. Lần này là cửa cước đạo. Nếu có thể nắm giữ loại kia sinh sản thấp kém tài nguyên dây chuyển sản xuất, bọn hắn không biết rõ có thể từ đó thu hoạch khổng lồ cỡ nào lợi ích. Nếu lại đến một cái lực lượng ngang nhau. Ngoan ngoãn. Cái này chỉ là nghĩ đến, chính bọn hắn cũng nhịn không được chảy nước miếng. Giết Trần Thanh Huyền giống như thật không quá có lời. Nhưng là, bọn hắn tại trên mặt không thể yếu thế, lần nữa có sản nghiệp đại biểu đưa ra yêu cầu. Chúng ta có thể không phải là vì cấp đoạt kỹ thuật của ngươi tới, chúng ta là vì tạo phúc Hắc Ám hạ giới toàn bộ thể tu sĩ. Nếu ngươi mượn thay chúng ta chế tạo cớ, nâng cao giá cả, để chúng ta trực tiếp bị tổn thất, chẳng phải là muốn nhường khắp thiên hạ tu sĩ cũng vì đó đau lòng. Trần Thanh Huyền nghe nói như thế, kém chút tức cười. Người sao có thể vô sỉ đến nước này? Cũng may, hắn lúc đầu mưu đồ cũng không phải là những này hợp với mặt ngoài lợi ích, Trần Thanh Huyền dứt khoát cho ra trả lời. Ta không thu lấy chút xu bạc, nhưng là cần chư vị tự hành chủ bị kiến tạo cực ước đảo cần tu hành phí tổn, cũng không thể để cho ta lại xuất lực lại chảy máu a. Chư vị ý tứ đâu? Lời này vừa nói ra, lại có sản nghiệp đại biểu chuẩn bị lừa đảo. Bọn hắn đã hạ quyết tâm tay không bắt sói, đó là đương nhiên đến làm cho Trần Thanh Huyền chảy máu đến cùng. Chỉ có điều, xét thấy loại hành vi này xuất sinh hàm lượng đã vượt chỉ tiêu, vẫn là có sản nghiệp đại biểu biết thấy tốt thì lấy. Bọn hắn lẫn nhau nắm kéo, cuối cùng không để cho chuyện nháo đến một bước kia. Nhưng là, các phương tại phương diện khác làm ra yêu cầu. Ngươi thay chúng ta chế tạo rác rưởi đảo liền có thể, nhưng là chúng ta không có ý định dùng cực ước đảo cái tên này, ngươi cũng đừng nghĩ đến lấy tổng đảo chủ tên tuổi, tương lai lại nghĩ nhúng tay chúng ta nội bộ hoạt động. Đây mới là bọn hắn chân chính chú ý địa phương. Trần Thanh Huyền chỉ cần phụ trách xuất lực liền có thể, bất kỳ có khả năng nhường hắn dính vào chỗ tốt chuyện, đều không cho phép tồn tại. Trần Thanh Huyền theo thường lệ đáp ứng. Đây là hôm nay đến nay, cái thứ nhất đúng với lòng hắn mong muốn yêu cầu. Cho dù những này sản nghiệp đại biểu không đề cập tới, Trần Thanh Huyền sau đó đều phải dẫn đạo bọn hắn đưa ra cùng mình cực ước đảo cắt chém. Bằng không, chỉ bằng đám người này về sau muốn làm chuyện thất đức, vạn nhất đều bị ngoại nhân tính tại cực ước đảo trên thân, hắn không ăn được thịt dê đều phải dính vào một thân mùi khai. Đến một bước này, song phương ý đồ hợp tác liền xem như định ra. Sản nghiệp các đại biểu vui vẻ rời đi. Bọn hắn cùng Trần Thanh Huyền đã hẹn chế tạo cực ước đảo thời gian, sau đó liền chuẩn bị đi trở về tranh công. Chuyến này cường thủ hào đoạt chi hành, có thể nói là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thiên ngoại hạ giới. Trần Cảnh An thông qua Trần Thanh Cơ cái này chạm trung chuyện, được biết Trần Thanh Huyền cùng Trần Thanh Nhị tại Hắc Ám hạ giới phát triển tiến độ. Chính hắn những năm này cũng không có nhà rỗi. Trước kia, Trúc Dung áp hoàn thành cùng yêu đế chi vị dung hợp, chính thức leo lên yêu đế chi vị. Yêu đình lần nữa trở về tới Trúc Dung thị thống trị phía dưới. Hắn đầu tiên phải giải quyết vấn đề, chính là yêu đình cảnh nội những cái kia rắc rối khó gỡ thần tộc. Thần tộc xuất hiện, bản thân liền là yêu đình quyền khống chế suy yếu kết quả. Hỗn độn thị đế tộc chi phối thời kỳ cuối, một đám thần tộc căn bản không nghe theo yêu đình điều khiển, thậm chí còn hàng so ba nhà, chủ động cùng phản quân hợp tác. Tuy ý bọn hắn phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ trở thành địch nhân tương lai đâm hướng yêu đình lưỡi dao. Bởi vậy, Trúc Dung áp tại cùng Trần Cảnh An thương lượng qua sau, quyết định tại yêu đình phạm vi bên trong đối thần tộc thế lực tiến hành thanh trừ. Trần Cảnh An mượn cơ hội này, cũng đem nhà mình cùng địa phủ binh mã lôi ra đến. Đây coi như là chính thức biểu diễn. Cho đến ngày nay, Trần Cảnh An cũng dám cho mình bịa một cái mạnh nhất hợp thể danh hiệu. Mạnh như hùng lộc giả như vậy đại thừa, đều không phải là hắn địch. Chân chính có thể uy hiếp đến mình cũng chỉ có đại thừa cảnh. Thiên ngoại hạ giới tổng cộng chỉ có 3 tôn đại thừa, mà 3 người bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít tin tưởng chính mình hư thực, những người còn lại đều là yếu hơn mình. Trần Cảnh An liền không đáng đối bọn hắn che giấu. Thế là, Trần Thị Tiên tộc Võ Thiên đại quân cùng yêu đình Trúc Dung đại quân tạo thành liên quân, một đường đánh chiếm thần tộc địa bàn. Trần Cảnh An cùng Trúc Dung áp chia binh hai đường, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu thần tộc thần quân, xác định vị trí tiến hành thanh trừ, tránh cho phe mình đại quân càng lớn thương vong. Bọn hắn dùng 2000 năm, hoàn toàn đem thần tộc cái này tồn tại đặc thù từ yêu đình trên sân khấu xóa đi. Đồng thời, nhằm vào những cái kia đảo vong thần tộc dương nghiệt, thì là tại thiên ngoại phạm vi bên trong tiến hành truy nã cùng truy sát. Trúc Dung áp chi phối, cũng tại trận này huy hoàng chiến quả về sau, hoàn toàn củng cố xuống tới. Trần Cảnh An thuận thế nhường hắn hiệp trợ chính mình, cùng nhau lĩnh hội ngũ hành chí tôn nghĩa lý. Cái này hàng đầu tiền đề, chính là gom góp 5 kiện ngũ hành đại đạo tín vật. Trần Cảnh An sớm liền thu được. Chỉ có điều, bị giới hạn bản thân của hắn ngũ hành cấp độ, từ đầu đến cuối có loại lâm môn một cước cảm giác. Trúc Dung áp yêu đế chi vị, trải qua nhiều đời yêu đế rèn luyện, đã có coi như không tệ căn cơ. Có hắn hiệp trợ thôi diễn, Trần Cảnh An cũng có thể càng nhanh bắt được những cái kia bị ẩn giấu ngũ hành đại đạo. Trước mắt mà nói, hắn đã khóa chặt ngũ hành đại đạo không chọn vẹn bộ phận. Hâm chi đại đạo, xâm chi đại đạo, miểu chi đại đạo, diễm chi đại đạo, niêu chi đại đạo. Những này đại đạo thoát thai từ hoàn chỉnh chí tôn đại đạo, sau đó lại tản mát tại thiên ngoại hạ giới khác biệt nơi hẻo lánh. Trúc Dung áp phụ trách đề cử phương vị, toàn bộ tọa lạc tại Bắc Minh chỗ sâu, Trần Cảnh An tiến về thu lấy. Toàn bộ quá trình chưa nói tới thuận lợi, bởi vì mỗi đầu ẩn giấu chí tôn đại đạo, vật dẫn dần già, tựa hồ cũng dựng dục một tôn cực kỳ cường đại thủ hộ giả. Thực lực của bọn hắn càng tại hoàn mỹ đạo chủ phía trên, xen vào những cái kia đã sống qua mấy cái luân hồi uy tín lâu năm hợp thể ở giữa. Trần Cảnh An dần dần đem nó thắng qua, sau đó thông qua luyện hóa đối phương, rút ra chính mình cần không chọn vẹn bộ phận. Bây giờ, hắn liền chuẩn bị chính thức chữa trị những này ẩn dấu chí tôn đại đạo. Trần Cảnh An nhường Trúc Dung áp thay hắn hộ pháp, hắn lập tức đắm chìm trong đó. Ngũ hành đại đạo riêng phần mình hấp thu không chọn vẹn bộ phận, trong đó lực lượng bắt đầu trở về, đồng thời quanh quẩn tại Trần Cảnh An quanh thân, ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ. Ngay phía trên, Thế Tôn cùng đạo tổ ngồi ngay ngắn đứng ngoài quan sát. Hai người trong ánh mắt đều lộ ra mới lạ biểu lộ. Đạo tổ có chút tiếc nuối, nếu là không có trả thù ý niệm thúc đẩy, ta ngược lại thật sự là muốn lưu lại nhìn xem, hắn một thế này đến tuột cùng có thể đi bao xa. Thế Tôn nghe vậy có chút đắc ý, ngươi thường nói ta lòng tham, thật tình không biết ta mới là nhất biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cho nên ta muốn đều có thể lấy được. Hắn dứt lời, đem đã trống không chén trà buông xuống, lười nhắc nói, ảnh tử, chấm trà. Vừa dứt tiếng, một cái đen xì thân ảnh xuất hiện, thay hắn lại lần nữa đem nước trà rót đầy, trong giọng nói mang theo một chút chất phác. Tuân mệnh chủ nhân. Chương 1508, Chí Tôn đạo chủ, đại thừa chi lực chương 1508, Chí Tôn đạo chủ, đại thừa chi lực Trần Cảnh An chỉ cảm thấy chung quanh thời gian dường như dừng lại. Cả người hắn đắm chìm trong từ hoàn chỉnh ngũ hành chí tôn đại đạo cấu trúc đặc thù ý cảnh bên trong. Không biết rõ trôi qua bao lâu, một chùm hào quang chói sáng tỉnh lại hắn bộ phận ý thức. Trần Cảnh An vô ý thức dương mắt lên. Hắn chú ý tới cái này nguồn sáng đến từ ngực, là nguồn gốc từ thời đỉnh hành giả huy chương. Chỉ thấy, hành giả huy chương phía trên nguyên bản nhị chữ, chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành ba. Ngay sau đó, xung quanh hắn liền có ngũ hành đại đạo diễn hóa mà thành trường hồng không ngừng vần quanh. Trước mặt hắn nhảy ra cụ thể tin tức, cấp 4 tín vật ngũ hành chí tôn đại đạo, có thể trưởng thành, giới thiệu văn tắt, thiên ngoại hạ giới cấp chí tôn đại đạo ngũ hành lúc đầu do trời bên ngoài nặc danh tu sĩ đem nó chia cách, lại từ Trần Cảnh An đem nó bù đắp, đồng thời hoàn thành nhận chủ tác dụng, thiên ngoại phạm vi bên trong sẽ thu hoạch được chí tôn đạo chủ cấp độ, đồng thời có thể được hưởng bộ phận đại đạo quyền hành, tiếp dẫn đại đạo chi lực để bản thân sử dụng cấp 4 tín vật. Chí tôn đạo chủ, hắn chuyến này tuyệt đối không tính toi công bận độn. Trừ cái đó ra, còn có hắn tại thời đỉnh hành giả đẳng cấp cũng đề cao tới cấp 3. Kia đã là đại thừa cảnh phạm chủ. Trần Cảnh An lúc này không kịp chờ đợi xem xét trạng thái bản thân. Trước mắt cảnh giới, chân tiên, vô lậu chân tiên, hợp thể viên mãn, hôn nguyên hợp đạo, 360, bản giới cấp độ, chí tôn đạo chủ, lôi chi đạo chủ. Cấp độ tăng thêm, vũ thái toàn bộ tiến độ, 1.73, bản giới tăng thêm, vũ thái cơ sở tiến độ 5, chưa mở ra, vũ thái chi kim, thái dịch 3.15, thái sơ 3.64, thái thủy 4.13, thái tố 4.62, thái cực 4.99, trước mắt hạn mức cao nhất 9.99, vũ thái chi 1. Thái dịch 4.99, thái sơ 4.99, thái thủy 4.13, thái tố 4.99, thái cực 4.99, trước mắt hạn mức cao nhất 9.99, ngũ thái chi thủy, thái dịch 3.15, thái sơ 3.64, thái thủy 4.13, thái tố 4.62, thái cực 4.99, trước mắt hạn mức cao nhất 9.99, ngũ thái chi hỏa, thái dịch 3.15, thái sơ 3.64, thái thủy 4.13, thái tố 4.62, thái cực 4.99, trước mắt hạn mức cao nhất 9.99, ngũ thái chi thổ, thái dịch 3.15, thái sơ 3.64, thái thủy 4.13, thái tố 4.62, thái cực 4.99, trước mắt hạn mức cao nhất 9.99, Trần Cảnh An nhìn xem cảnh giới trên lan can 360 cả người cũng tại chỗ sử sốt. Phải biết, chính mình dù là lúc trước đã luyện hóa 5 kiện ngũ hành đại đạo tín vật điều kiện tiên quyết, cảnh giới của hắn tiến độ cũng không cao hơn 200. Như thế hắn liền đã tung hoành hợp thể cảnh không địch thủ. Đến mức 360, Trần Cảnh An trong lòng coi là thật có một cái nghi hoặc. Đây là nghiêm chỉnh hợp thể cảnh sao? Trước mắt đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn chỉ là hợp thể cảnh, vẫn không có đột phá đến đại thừa cảnh. Thế nhưng là chính mình hành giả huy chương đã trước một bước tăng lên tới cấp 3 hành giả. Ý vị này thời đỉnh tán thành hắn tại một số phương diện đã có xem như đại thừa sinh linh đặc điểm. Trần Cảnh An khó mà từ thể cảm giác bên trên tìm tới đáp án. Thế là hắn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thông qua tử mẫu trung hiện lộ ra bảng, nhất là mới tăng thêm chuyên mục. Trong đó trọng yếu nhất biến hóa thuộc về bản giới tăng thêm, ngũ thái cơ sở tiến độ nằm cùng phía sau mặt chưa mở ra chữ. Cái này cơ sở hai chữ đồng dạng đã dẫn phát ngũ thái hạn mức cao nhất tốc độ tăng từ 499 để cao tới 999. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chính mình chỉ cần mở ra, vậy hắn ngũ thái tiến độ liền có thể tăng trưởng tới thẳng bước 10 trình độ. Vậy coi như vượt qua lúc trước vạn kiếp nghiệt một vương. Trần Cảnh An đối với đại thừa cảnh lĩnh vực đương nhiên là lòng có hiếu kỳ. Đây rõ ràng cũng là chí tôn đại đạo mang tới quyền hành. Hắn quyết định làm trận thể nghiệm. Theo Trần Cảnh An trong đầu phóng xuất ra quyết định này, trong đầu của hắn lập tức tràn vào vô tận ký ức. Trần Cảnh An chính mình đặt mình vào trong đó, có loại muốn bị bao phủ hoàn toàn cảm giác. Tùy theo mà đến, là hắn lực lượng cấp độ biến hóa. Cả người giống như nhảy ra mặt nước. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tư tưởng của hắn cùng cảm giác liền có thể trực tiếp hóa hư thành thực, làm được đúng nghĩa duy tâm. Cố lực lượng này đầu tiên xông mở chính là Trần Cảnh An mê mang trạng thái. Hắn ánh mắt trở về tới thể nội. Chính đối diện, Trúc Dung áp thình lình bị Trần Cảnh An khí thế bao phủ, hắn lúc này mới vừa dung hợp yêu đế chi vị không lâu, còn không thể khống chế đế vị lực lượng. Là lấy, làm hai người đụng nhau một phút này. Trúc Dung áp tựa như đạn pháo như thế trực tiếp đụng bay ra ngoài, cả người quanh thân còn thiêu đốt lên nóng bỏng ánh lửa, một màn này nhanh chóng trải qua yêu đỉnh, xem như dị tượng hiển hóa tới phương nam yêu đỉnh. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt gấp chằm chằm tới. Nét mặt của bọn hắn kinh nghi bất định. Bình tĩnh mà xem xét, yêu đình không phải là không có qua yêu đế đưa tới dị tượng, hơn nữa trước đây mỗi một cái yêu đình đều có. Nhưng này phần lớn là tại đế tộc chi phối muốn kết thúc thời điểm. Trúc Dung thị đế tộc là thế nào? Bọn hắn không phải vừa liên hợp Trần thị tiên tộc diệt trừ thần tộc cái quần thể này, lần nữa hoàn thành đối yêu đình thống nhất. Nghiễm nhiên chính là phát triển không ngừng tình thế. Cái này có thể không hề giống sẽ diệt vong bộ dáng. Nhưng dị tượng không giả được. Trúc Dung áp có lý do gì làm ra động tĩnh này, chẳng lẽ hắn cũng ưa thích phong hỏa hí chư hầu? Loại trừ đi các loại không có khả năng, những cái kia lúc đầu đã tắt lửa, chuẩn bị đợi thêm trên 100 vạn năm kẻ dạ tâm, đông nhiên lại thấy được hy vọng. Bọn hắn quyết định đánh cược một phen, dù chỉ là hướng về phía một thế đại thừa phong quang. Thế là, rất nhanh yêu đế sắp chết tin tức ngay tại người hữu tâm giải hạn, nhanh chóng truyền ra. Xem như người trong cuộc, Trúc Dung áp có thể không biết mình vậy mà sắp chết. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Phải biết mình bây giờ thế nhưng là đại thừa, hắn vậy mà lại bị hợp thể cảnh Trần Cảnh An đụng bay ra ngoài. Chẳng lẽ Trần Cảnh An cứ như vậy đột phá? Đồng dạng kinh ngạc, còn có một mực tại nhìn qua nơi này Thế Tôn cùng đạo tổ, nhất là Thế Tôn. Hắn còn không có nuốt xuống chiếc kia trà, tại Trần Cảnh An thôi động đại thừa chi lực, cưỡng ép hồi phục lại một phút này, liền đã phun ra ngoài. Một bên ảnh tử lập tức chuẩn bị thay hắn lau. Thế Tôn khoát tay áo, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đạo tổ cũng là ngồi tại nguyên điểm. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, ngươi bây giờ muốn đi, đã chậm. Thế Tôn nghe vậy quay đầu lại, vừa vặn liền cùng Trần Cảnh An ánh mắt đối mặt. Loại này xem náo nhiệt còn bị chính chủ bắt được chuyện. Thế Tôn không biết mình đã bao lâu không từng trải qua. Nhưng hắn cảm thấy cái này thật không thể trách chính mình chủ quan. Phóng nhãn thiên ngoại, ai là một nháy mắt liền từ hợp thể cảnh tiến vào đại thừa cảnh? Trong lúc này không được còn có đột phá quá trình. Thế Tôn nghi hoặc qua đi, rất mau nhìn ra mánh khỏe. Trần Cảnh An trên người cố này đại thừa lực lượng, dường như cùng năm đó đại đế cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cảm giác này càng giống là thiên ngoại bản thân. hắn lập tức đoán được, cỗ này đại thừa cảnh lực lượng hẳn là tạm thời mượn tới. Chương 1509, tiên đạo có tận, dục cầu vô tận. Chương 1509, tiên đạo có tận, dục cầu vô tận, thế nhưng là có thể mượn tới đại thừa chi lực, cái này đã được xưng tụng tinh thế hai tụ. Phóng nhãn thiên ngoại, trước đó đặc thủ nhất đại thừa chi vị chính là yêu đế. Chỉ cần dung hợp đế vị, liền có thể thu hoạch được đại thừa lực lượng. Nhưng yêu đế tồn tại chí mạng không may, bọn hắn chỉ có mấy chục vạn năm tại vị thời gian, dạng này chiều dài đừng nói là cùng chân chính đại thừa so sánh với, ngay cả đặt ở một cái luân hồi chu kỳ đều chỉ có thể coi là phụ dung sớm nở tối tàn. Chờ đã đến giờ, bọn hắn còn phải vĩnh cửu rời đi thiên ngoại hạ giới. Cái này trên cơ bản là đoạn tuyệt tương lai tiên đồ. Hơn nữa, bọn hắn tu hành thành quả, cuối cùng chỉ có thể quy về yêu đế chi vị, mà không có khả năng thuộc về bọn hắn người. Thế tôn đem nó coi là không có nhất tôn nghiêm đại thừa. Chân cảnh an cái này liền không giống nhau. Lực lượng của hắn đến từ thiên ngoại hạ giới bản thân, cái này trên cơ bản liền ngăn cản sạch hắn sẽ bị hạ giới bài xích khả năng. Cho dù phần này lực lượng khả năng không cách nào đi ra thiên ngoại, nhưng cũng cởi địa phương ngay tại ở cố thủ bản giới, đây mới là hạ giới đại thừa trạng thái bình thường. Mạnh như đạo tổ như vậy đã hoàn thành quy nhất đại thừa, đồng dạng sẽ không tùy ý rời đi nguyên bản hạ giới. Lần này hắc ám hạ giới kia còn là bởi vì có mốc danh giới đương tâm. Kể từ đó, chân cảnh an trên thân kia phần chỉ có thể ở bản giới phạm vi bên trong có hiệu lực đại thừa chi lực, đã đủ để đem hắn nâng lên tới cùng mình cùng đạo tổ đã song song độ cao. Nghĩ đến cái này, Thế Tôn là thật hâm mộ hỏng, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tu hành chính là hôn nguyên hợp đạo hạ giới bản năng liền phá lệ thiên vị hắn một người. Đạo tổ ánh mắt yên tĩnh cũng ít, mở miệng nói, ngươi thấy bất quá là trong đó một cái phương diện. Ngươi đừng quên, hắn vẫn là kiêm tu thiên đạo, đồng thời bây giờ chấp trưởng địa phủ. Trong thiên hạ, không còn so với hắn càng thích hợp xem như hạ giới người phát ngôn. Chân cảnh an ánh mắt ngắm nhìn hai người. Hắn là thật không nghĩ tới, hai vị này thanh danh hiển hách đại thừa lại còn có nhìn trộm thói quen của mình. Lần này là bị hắn tại chỗ bắt bao hết. Ý vị này, hai người khả năng cũng sớm đã nhìn trộm qua hắn vô số lần. Chân cảnh an nghĩ đến cái này không khỏi hai mắt tối sầm. Hắn có lòng muốn nói cái gì? Ngay sau đó, toàn thân liền truyền đến một cỗ nặng nề bối rối, cả người dường như lại lần nữa muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đây chính là đại thừa chi lực di chứng. Chân cảnh an nhắm mắt trước đó, cưỡng ép phân ra một sợi ý niệm, tốt hay hắn xử lý xong đây hết thảy bộ mặt. Một giây sau, cả người hắn trực tiếp tiêu tán tại chỗ, phản phất là cùng phía sau xem như màu lót không gian hòa làm một thể. Ngay phía trên, đạo tổ nhìn xem bay tới kia một sợi ý niệm, nhẹ nhàng phun ra một ngụm bạch khí, làm hai người dung hợp một chỗ về sau, Trần Cảnh An nhục thân lại lần nữa chế tạo ra. Hắn toàn thân lưu chuyển lên ngũ hành đại đạo hàm ý, mặc dù không phải đại thừa chi thân, nhưng là trực diện hai vị này đại thừa không có chút nào kém một bậc ý tứ. Đây chính là thuộc về chí tôn đạo chủ cấp độ. Tại thiên ngoại hạ giới phạm vi bên trong, đây chính là không thua kém đại thừa thân phận. Thế Tôn không cho Trần Cảnh An nổi loạn cơ hội, trước một bước tiến tới trung quanh hắn, nhiều hứng thú đánh giá hắn trước mắt bộ thân thể này, cuối cùng hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: "Cái này bán hay không? Ngươi ra giá?" Trần Cảnh An không khỏi liếc mắt, không thèm để ý cái này không có quy củ lão đại thừa. Hắn hướng phía đạo tổ không người, đa tạ tiền bối thay ta tái tạo thân thể. Việc nhỏ. Đạo tổ ánh mắt tiến tĩnh, nói rằng, ngươi bây giờ cũng có đại thừa chi lực, vừa vặn điền vào sau khi ta rời đi lưu lại chống chỗ chi vị. Hắc ám hạ giới không phải là duy nhất cùng trời bên ngoài hạ giới có gặp nhau hạ giới ở giữa trước sau như một thừa hành lực đục cường thực phát tác, ngươi như không muốn trở thành cái khác hạ giới nạn dần, liền phải xua đuổi tất cả có uy hiếp kẻ ngoại lai. Chân cảnh an trịnh trọng gật đầu. Đại thừa đối với hạ giới mà nói, liền đã đến xem như tuyên cổ bất biến trình độ. Trình độ nào đó, cái này có thể bị coi là nghĩa hẹp bên trên tiên đạo cuối cùng. Bọn hắn có đầy đủ thời gian quay đầu đi qua, đặt chân ngay lúc này, triển vọng tương lai, thậm chí có một kia có thể sừng tạo hóa cấp bậc năng lực. Phục sinh người chết. Điển hình nhất ví dụ chính là hắn sư thúc Tống Phượng Lan. Đây là sư tôn tiên mệnh yêu đế lấy tự thân đại thừa đi qua thân làm đại giá, đưa nàng từ thời gian rong biển trở về. Đại thừa cảnh chỉ có một đạo đại thừa đi qua thân mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này mang về một người. Nếu là hy vọng có thể phục sinh càng nhiều người, đối thời gian thực hiện càng lớn ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên tu hành. Nhưng một bước này, tu sĩ đã thoát khỏi đối với trường sinh truy cầu, mà là đối với nắm giữ càng mạnh lực lượng cùng càng lớn quyền hành dục niệm chiếm thượng phong. Tu sĩ dục vọng không có tận cùng. Cái này cũng chỉ làm thành tiên đạo cuối cùng, đồng dạng là không có tận cùng. Chân cảnh an trong lòng sáng chói. Hôm nay phen này đại thừa thể nghiệm, càng làm cho hắn có thể hiểu rõ tự thân đại thừa con đường. Hắn đến nay vẫn có 8 vị thập vương truyền thừa chưa thu về. Bất quá, ngay tại trở thành đại thừa trong một ý niệm, trong đầu của hắn đã có tỉ mỉ quy hoạch, đồng thời sớm loại bỏ các loại trở ngại cùng cấm kỵ. Tại tương lai không lâu, hắn đem đẩy ra bao phủ tại đại đế trên người toàn bộ mê vụ. Chân cảnh an không có chú ý tới chính là, khi hắn tâm niệm thông suốt một phút này, toàn thân chưa phát giác phóng xuất ra một loại khí thế, dẫn tới Thế Tôn cùng đạo tổ con ngươi đều có biến hóa rất nhỏ. Đạo tổ tính toán chính mình có thể lưu tại thiên ngoại thời gian, đến bây giờ đã nhanh muốn đi rơi 1/3. Cho dù Trần Cảnh An tốc độ tu luyện luôn luôn không theo lẽ thường, nhưng nàng năm đó là cùng đại đế cộng đồng đi qua đại thừa con đường. 2/5, không có khả năng. Đạo tổ trong lòng thản nhiên sinh ra một loại tiếc hận cảm giác, nhưng là rất nhanh liền bị trong lòng kiếm ý chặt đứt. Nàng lấy kiếm thành đạo, lớn nhất gông cùng xiềng xích chính là lo trước lo sau cùng lo được lo mất. Bây giờ đã lựa chọn thuận theo bản ngã. Những tâm tình này cũng sẽ không lại tả hữu quyết định của nàng. Đạo tổ tin tưởng, nàng cùng đại đế tương lai có thể gặp nhau ở đỉnh phong. Trần Cảnh An kết thúc cùng hai vị đại thừa gặp gỡ. Hắn đứng tại chỗ, quanh thân bỗng nhiên bay ra không ít đại đạo tín vật, tổng cộng có 7 kiện nhiều, vậy cũng là trên người hắn ngoại trừ ngũ hành bên ngoài đại đạo tín vật. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, tại hắn dung hợp ngũ hành chí tôn đại đạo về sau, cái khác đạo chủ thân phận đã không có cách nào mang đến cho hắn trên thực chất đề cao. Cho dù hắn hiện tại có thể đem thiên ngoại phạm vi bên trong còn lại đại đạo tín vật toàn bộ cấp tới, chắc hẳn có thể đem tự thân cảnh giới tiến độ trực tiếp đẩy vào tới 400 thậm chí 500. Nhưng này vẫn chỉ là dừng lại tại hợp thể cảnh cấp độ. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tăng vọt 200 cảnh giới tiến độ, mà là thu được thiên ngoại hạ giới ưu ái, có thể khống chế đại thừa cảnh lực lượng. Nếu muốn phân ra một cái ưu tiên cấp, vậy khẳng định là thu hoạch được thiên ngoại hạ giới ưu ái xếp tại phía trước. Căn cứ vào điểm này, hắn một mình chiếm lấy toàn bộ đại đạo tín vật hiển nhiên chính là chuyện ngu xuẩn. Bởi vì cái này không chỉ có không cách nào mang đến cho mình tính thực chất đề cao, đồng thời còn tuyệt mất người khác con đường, thực sự hại người không lợi mình. Chương 1510, bóc ra tín vật, quay lại thời gian. Chương 1510, bóc ra tín vật, quay lại thời gian. Trần Cảnh An dự định chỉ lưu lại chí tôn đạo chủ đối ứng năm đầu đại đạo, đem còn lại đại đạo tín vật toàn bộ thả ra. Đương nhiên, cái này ưu tiên là nội bộ tiêu hóa. Hắn cũng không phải đại công vô tư thánh nhân. Trần Cảnh An trước mắt đối thiên ngoại hạ giới hỉ ác còn ở vào tìm tòi giai đoạn, nhưng từ lý tính góc độ, hắn cảm thấy thiên ngoại hẳn là sẽ không bởi vì chính mình có tiểu tâm tư liền bại xích chính mình. Mấu chốt ở chỗ, hắn làm ra lựa chọn sinh ra hiệu quả. Chỉ cần Trần thị tiên tộc lớn mạnh, có thể cho thiên ngoại hạ giới mang đến thực sự đang hướng tác dụng, vậy nó cũng không lý do nhất định phải chính mình bỏ gần tìm xa. Trần Cảnh An đem những này giải rác đại đạo tín vật phong tồn, trực tiếp phá không mà đi, đi tới Trần Thanh Chí trước mặt. Trần Thanh Chí lúc đầu đang trêu chọc làm cái kia chỉ linh sủng kim nguyên bảo thiểm không biết rõ cách bao nhiêu đời tử tôn. Thinh linh nhìn thấy cha hắn xé rách không gian đi ra, tại chỗ sửng sốt. Hai cha con liếc nhau một cái. Trần Cảnh An đem đại đạo tín vật lưu lại, giống như là tầm thường nhân ra bàn giao đêm nay không trở lại ăn cơm như thế thư giãn tí, sau đó thì rời đi. Chỉ để lại Trần Thanh Chí đối với trước mặt một thanh đại đạo tín vật mà người. Hắn đương nhiên biết rõ thứ này giá trị. Chỉ có điều, đại đạo tín vật khi nào là dùng đem làm đơn vị. Cha tại bọn hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh, đều đã lợi hại như vậy sao, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục coi trọng đại đạo tín vật. Trần Thanh Chí lấy lại tinh thần, ngay lúc này cũng liền từ bỏ sớm định ra tu hành kế hoạch. Phụ tử phối hợp nhiều năm. Trần Cảnh An mặc dù không có nói thẳng, nhưng Trần Thanh Chí biết cha hắn khả năng lại là chuẩn bị đột phá cảnh giới. Nếu nhà mình coi là thật có thể sinh ra một vị đại thừa, cái này mang tới tu hành tiền lãi, tuyệt đối vượt qua bọn hắn hiện tại vùi đầu khổ tu thành quả. Trần Thanh Chí trước mắt muốn làm, chính là ổn định lại tiên tộc thế cục, không cho cha hắn mặt khác quan tâm. Thế là, Trần Thanh Chí rất nhanh liền đem Trần Thanh Lập tìm đến. Trần Thanh Lập khi nhìn đến những này đại đạo tín vật một phút này, đồng dạng trợn tròn mắt. Hắn những ngày này đồng dạng được xưng tụng ngày đi và dặm. Bởi vì Trần thị tiên tộc thế lực đã từ giữa bầu trời khuyết trương tới phương Nam yêu đỉnh chi hạ, bọn hắn cùng chúc Dung thị đế tộc liên hợp hành động, càng làm cho nhà mình chính thức tiến vào thiên hạ tu sĩ tầm mắt. Cái này một khi nổi danh, cần xử lý chuyện liền có thêm. Những cái kia đối bọn hắn không có hảo ý, nghĩ đến muốn bóp quả hồng mềm thế lực liền không cần nhiều lời, nhất định phải đánh tới để bọn hắn tuyệt vọng. Ngoài ra, còn có những cái kia mong muốn quy thuận cùng thần phục nhà mình. Như thế nào đem nó phân biệt, như thế nào đem nó an trí, đồng thời còn có thể không đúng trước mắt tiên tộc hệ thống sinh ra ảnh hưởng xấu. Cái này đều cần tiên tộc cao tầng tiến hành quyết sách. Trần Cảnh An không tại, Trần Thanh Chí lại sớm đã lui ra tộc trưởng chi vị, kia cũng chỉ còn lại có Trần Thanh Lập có thể quyết định. Hắn là thật bị chơi đùa không được. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, vẫn là nhà mình phát triển thời gian quá ngắn, nắm giữ bản tộc huyết mạch hợp thể cảnh số lượng không nhiều, không cách nào trấn trụ chẳng tử. Mặc dù có địa phủ thần quân có thể từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng bọn hắn bản thân lại bị giới hạn thể hệ xung đột, không cách nào thời gian dài tại hiện thế dừng lại. Cái này đại đạo tín vật ngược lại để Trần Thanh Lập thấy được mấy phần phá cục linh cảm. Cứ việc thực lực của bọn hắn không đến hợp thể hậu kỳ, nhưng sớm luyện hóa đại đạo tín vật cũng có thể để bọn hắn nắm giữ bình thường đạo chủ cấp bậc chiến lực. Chỉ cần có 3 năm vị xuất hiện, cũng đủ để hình thành trấn nhiếp. Mặt khác, hắn còn dự định đem Trần Thanh Chí kéo trở về làm tráng đinh, lúc này tiên tộc cần phải có hy vọng người đi ra chủ trì đại cục. Trần Thanh Chí không có chối từ. Đồng thời, hắn chuẩn bị đem nó huynh đệ tỷ muội của hắn cũng toàn bộ hô trở về hỗ trợ. Tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy cha mang tới tiền lãi, hiện tại chính là cần bọn hắn ổn định phía sau thời điểm, liền không thể chỉ lấy chỗ tốt mà không gánh chịu trách nhiệm. Trần Cảnh An nơi này, hắn đem đại đạo tín vật toàn bộ bung ra, lập tức toàn thân nhẹ nhõm. Tiếp xuống, hắn cũng có chính mình muốn việc cần phải làm. Trần Cảnh An lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn chân thân lập tức tràn vào đến lúc đó quang hải, ánh mắt quét qua chính là đại biểu cho khác biệt thời gian tuyến. Bây giờ, chính mình cũng đã một chân đạp ở những thời giờ này tuyến gặp nhau lên. Nhưng bởi vì cảnh giới của hắn cũng không hoàn thành qua chứng đạo. Đó chỉ là một cái hư hóa đại thừa chi tướng. Trần Cảnh An trong lúc đi lại, từ hiện tại nhìn về phía đi qua, đồng thời duy trì liên tục cất bước thông qua khác biệt thời gian tuyến. Trần Cảnh An nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên là những cái kia hợp thể cảnh. Hắn gặp được người quen biết cũ, gặp được cựu địch, hợp thể cảnh đặt chân ở tất cả thời gian tuyến, có thể bảo trì tự thân không biến tính. Chỉ có một khi ngoại lệ, bọn hắn bản thân là không có cách nào giống đại thừa như thế, đem đi qua hiện tại cùng tương lai tiến hành song làm khác biệt. Tại cấp độ này, một vị hợp thể cảnh phía sau, nhưng thật ra là càng nhiều hắn. Trần Cảnh An áp thú vị bắt đầu thân trên. Có câu nói hay lắm, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Người tu hành có độc thuộc về mình lãng mạn, cái kia chính là trực tiếp tại thời gian chiều không gian bên trên, ước hiếp chính mình đi qua địch nhân. Thế là, hắn gặp được lúc ấy ngay tại thao túng Phật môn, chuẩn bị cướp võ thiên phạm diệu chiều âm Bồ Tát. Trần Cảnh An đi vào phía sau của nàng, đem tóc của nàng buông lên, dùng tay tại trần trùng trục trên trán đập một thanh, sau đó lại giống quỷ như thế phát ra tiếng ho khan. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát rõ ràng bị giật mình kêu lên. Thân thể của nàng khẽ run rẩy, sau đó liền phát hiện chính mình nguyên bản mái tóc đen nhánh, vậy mà trực tiếp từ đầu ra chóc bắt đầu chóc ra. Em đẹp Bồ Tát biến thành Nico. Là ai? Giới Hà bên ngoài, thú thần vực thần quân tề tụ một đường. Thú thần lão đại chuẩn bị thông lệ phát biểu. Sau đó, cả người hắn liền bị một cỗ không thể diễn tả lực lượng đánh trúng, trực tiếp quỳ rạp xuống một đám tiểu đệ trước mặt. Đây phong thần quân toàn bộ lâm vào kinh ngạc, lão đại khi nào có dạng này ham mê? Thú thần lão đại đồng dạng một mặt ngộp bức. Hắn trừng to mắt, rất nhanh kịp phản ứng, hai chân dậm chân, bớt nói nhảm, bản tọa tại cùng các ngươi nói công hám thiên ngoại chuyện. Giới Hà bên trong, Thiên Đạo mở ra cặp kia mắt to màu vàng nóng, quan sát phía dưới chúng sinh. Trên mặt của nó lộ ra hắc thủ phía sau màn nụ cười. Trí tuệ bước vàng, chính mình chứng đạo con đường có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng. Nhưng là một giây sau, nó bỗng nhiên cảm giác hai mắt tối sầm, giống như là bị thứ gì cho bưng kín. Giới Hà Thiên Đạo liều mạng muốn tránh thoát, nhưng là nó điểm này ít ỏi lực lượng, thậm chí đều không cách nào chạm đến sự tồn tại của đối phương. Nó lần này là hoàn toàn luống cuống. Không biết là vị nào thần quân đích thân tới hạ giới, tiểu nhân hữu lễ. Cái này Giới Hà bên trong đồ vật, tiền bối có thể tùy ý cầm lấy. Giới Hà Thiên Đạo sợ vị này một cái không cao hứng liền đem nó tiêu diệt. Chân Cảnh An là thật có ý tưởng này, nhưng là hắn tại làm ra quyết định này trước đó đã dự báo hậu quả. Nếu Giới Hà Thiên Đạo sớm tử vong, Giới Hà tương lai cũng biết xảy ra biến hóa, như vậy từ đầu này thời gian tuyến đi ra chính mình đồng dạng lại nhận không biết ảnh hưởng. Loại này chính mình cần thay hành vi của mình phụ trách cơ chế, khả năng mới là đối đại thừa cảnh lớn nhất kết thúc. Chân Cảnh An bản ý là cầm ý về quê, hắn không có ý định cho mình một ngạn, vậy thì phải cam đoan chuyện không thoát ly vốn có quy tích. Chương 1511, Thế Tôn Hạ Ngồi, cái gọi là biến số. Chương 1511, Thế Tôn Hạ Ngồi, cái gọi là biến số cuối cùng. Trần Cảnh An từ bỏ Giới Hà Thiên Đạo cái này bia sống. Sự chú ý của hắn nhìn về phía Giới Hà cái khác phương vị. Nhớ không lầm, Hoan Hỷ Thiền Sư cùng Tinh Thần lúc này cũng đã tại Giới Hà. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Hoan Hỷ Thiền Sư như là cây khô tĩnh tọa tại nguyên chỗ, mà hắn xem như hợp thể cảnh có thần bị, giờ phút này vậy mà không ngừng hướng ra phía ngoài thiêu đốt tự thân khí cơ. Những cái kia khí tức phân biệt bay về phía Giới Hà các ngõ ngách, trong đó một sợi vừa vặn đối ứng Tiểu Tảo Sơn Trương Thị tộc nhân, cũng chính là Trương Nguyện huyết mạch nơi phát ra. Trần Cảnh An lần này biết rõ, hắn dường như chỉ là đối phương rộng tung lưới phía dưới, chủ động cắn câu một cái con cá, mà đổi thành một bên. Tinh Thần thì là thân ở Giới Hà phong ấn tường kép bên trong, hắn cùng thần vị hòa làm một thể, đồng thời mơ hồ còn dòm ngó Giới Hà Thiên Đạo nhất cử nhất động. Trần Cảnh An xem hết nơi này đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn tại Hoan Hỷ Tiền Sư trên thân bắt được một cỗ thuộc về đại thừa cảnh chấn động, làm Trần Cảnh An ý niệm đắm chìm thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đó phá đất mà lên, hóa thành kim quang lập loại Thế Tôn. Thế Tôn quanh thân hất lên một cái cà sa, vũ thải ban lan, nhan sắc cùng hoa văn đều cực kỳ tiên diễm, như là khổng tức như thế. Hắn cứ như vậy mượt mà từ thời gian biển đoạn ngắn bên trong đi ra. Thế Tôn ánh mắt rất nhanh từ uy nghiêm biến sinh động, cho đến nhìn thấy trước mặt Trần Cảnh An. Bốn mắt nhìn nhau, hai người toàn bộ trầm mặc. Nửa ngày, Thế Tôn trên mặt xuất hiện một lời khó nói hết biểu lộ, ngươi là quá nhàn. Hắn còn cho là mình lưu tại đi qua lực lượng, là dẫn tới cái gì đặc thù biến số. Ai biết, vậy mà lại là con hàng này. Em đẹp còn trà đạp hắn ném xuống ngồi câu. Trần Cảnh An đồng dạng cười lạnh, ta cùng Phật Môn gặp nhau cũng không phải là hoàn toàn thuận theo tự nhiên, mà là ngươi từ bên cạnh thúc đẩy thành quả. Cái này kỳ thật chính là một cái rất tiêu chuẩn xáo va hành vi. Thế Tôn mồi câu dưới đáy cột Hoan Hỷ Thiền Sư, Hoan Hỷ Thiền Sư mồi câu dưới đáy cột Trương Uyển, Trương Uyển lại thuận thế hấp dẫn tới chính mình con cá này. Bởi vì lấy đại đế cùng Thế Tôn vị này kệ luật giới ngôn vương ở giữa đặc thù quan hệ, đây hết thệ nhưng cũng nói được. Trần Cảnh An ngược lại không cảm thấy cái này có vấn đề. Chỉ là, Thế Tôn người này cũng đừng nghĩ đến mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thế Tôn đại khái là biết không có cách nào chiếm được tiện nghi, dứt khoát khoát tay áo, tính toán, ai kêu ta làm người đại khí, lúc này liền không tính toán với ngươi. Hắn nói xong, lại đuổi tại Trần Cảnh An mở miệng trước, nói rằng, hôm nay cơ hội khó được, ta liền tiện thể dạy ngươi một tay, như thế nào lợi dụng đại thừa đi qua thân tại chính mình quá khứ rơi xuống mồi câu. Cứ như vậy, tương lai lại có người muốn thông qua thời gian biển gây bất lợi cho ngươi, ngươi trước tiên liền có thể phát giác được. Trần Cảnh An biết Thế Tôn đây là tại giao phí bịt miệng, hắn không có cự tuyệt. Dù sao, Thế Tôn lời này bản thân liền rất có ý tứ. Hắn nghe rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Trần Cảnh An không khỏi hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi thời gian biển quá khứ kinh thường bị người an toán? Thế Tôn khẽ gật đầu, giải thích nói, đại thừa cảnh là một chứng minh chứng, muốn giết chết một vị đại thừa cũng không dễ dàng, nhưng là có thể thông qua tại đối phương thời gian tuyến bên trong đưa đi biến số, tiến tới lung lay đối phương đại thừa căn cơ. Chúng ta những này hạ giới đại thừa, mặc dù ngày bình thường bị khác biệt hạ giới ngăn cách, nhưng thế giới sao mà chi lớn, chắc chắn sẽ có vực ngoại đại thừa lơ đãng quân cờ rơi vào cái khác hạ giới. Nếu như ngươi có thể sống được đầy đủ lâu, vậy ngươi cũng có thể minh bạch đạo lý này. Trần Cảnh An không để ý Thế Tôn tổn hại hắn câu nói kia, sự chú ý của hắn đều bị biến số hai chữ hấp dẫn đi. Biến số thứ này lại là đại thừa đưa ra ngoài, vậy hắn có hay không có thể hiểu thành chính mình xuyên qua tới tu tiên giới, đồng dạng là biến số một loại. Chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng đứng đấy một cái cường đại tu sĩ, mà tác dụng của mình chính là giúp hắn tính toán một người khác? Trần Cảnh An nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền từ bỏ, cùng nó suy nghĩ lung tung, không bằng mau chóng quen thuộc những này biến số đưa lên nguyên lý, lại thử nghiệm tiến hành xác minh. Tiếp xuống, Thế Tôn giới thiệu với hắn chính mình tao ngộ qua biến số. Tỷ như khí vận hình biến số loại này, biến số chủ yếu là thông qua đoạt vận phương thức trưởng thành, đang không ngừng cùng Phật môn giao phong bên trong, hấp thu Phật môn tích lũy được khí vận, tiến tới càng thêm lớn mạnh. Số mệnh hình biến số là thông qua quay lại thế tôn tu hành quá trình bên trong trọng yếu thời gian điểm, cường hóa hắn những cái kia số mệnh chi địch, tiến tới đối đạo tâm của hắn tiến hành lung lay. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Chỉ cần sống thời gian đầy đủ lâu, bọn hắn liền có thể một mực nhìn thấy hoàn toàn mới tính toán hình thức. Nhất là người giận địa phương ở chỗ. Những này đại thừa ở giữa thường thường khả năng chưa từng gặp mặt, bất quá là có táo không có táo đánh một gậy, thật bị người mưu hại cũng không cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa trả thù. Chỗ tốt duy nhất là bọn hắn có khả năng thông qua biến số bản thân, thu hoạch được đến từ khác biệt hạ giới tu hành tri thức. Đây cũng là khai thác tầm mắt. Sau đó, Thế Tôn bắt đầu truyền thụ cho hắn hạ mồi kỹ xảo cùng yếu lĩnh. Trần Cảnh An cần phải học hỏi nhiều hơn, đồng thời rất nhanh tham chiếu chính mình lúc đến đường, xứng đôi ra tương ứng đường đi. Thế Tôn mắt thấy đại công cáo thành, lập tức triệt hồi đạo này hóa thân. Chỉ để lại Trần Cảnh An dừng ở nguyên địa, vô số linh quang theo lòng bàn tay của hắn, bay về phía các đầu thời gian tuyến bên trên. Hắn tiếp tục đi trở về. Dọc theo con đường này, Trần Cảnh An gặp phải tu sĩ cảnh giới không ngừng hạ xuống. Trong này đa số người đều đã bởi vì thọ nguyên không đủ mà tọa hóa. Trần Cảnh An trong tưởng tượng áo gấm về quê cảnh tượng, cũng tại đi qua cùng hiện tại lặp đi lặp lại so sánh bên trong dần dần hao tổn hầu như không còn. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Cho dù hắn đã nắm giữ sánh vai đại thừa cảnh lực lượng cùng cấp độ, nhưng ở đối diện với mấy cái này thọ số hao hết người thời điểm, hắn có thể làm cũng bất quá là lần lượt đứng ngoài quan sát bọn hắn sinh lão bệnh tử. Trần Cảnh An có thể giúp một cái bình cảnh kỳ tu sĩ đột phá, cũng có thể nghĩ cách nhường một cái trọng thương đến chết người sống thêm tới. Duy chỉ có thọ số hao hết điểm này, bản thân liền là thời gian biện quy tắc vận hành. Hắn mong muốn phục sinh người mất, chỉ có thể dùng chính mình đại thừa đi qua thân thay thế đi hắn muốn mò trở về người, từ đó tại duy trì thời gian biện ổn định điều kiện tiên quyết, đem người đổi đến trước mắt thời không, đồng thời làm cho đối phương thu hoạch được chính mình bộ phận đặc tính. Nhưng là cứ như vậy, hắn đại thừa đi qua thân đồng dạng sẽ bị hạn chế, chuyện này đối với đại thừa tu sĩ ảnh hưởng là không cách nào coi nhẹ. Cho tới nay, hắn thực sự được gặp bị phục sinh trở về người, cũng chỉ có Tống Phượng Lan một cái mà thôi. Hú hồ, nàng cũng không phải là lấy sinh linh thân phận tồn tại đến nay, mà là làm một có thể chuyển di đại thừa chi vị. Trần Cảnh An đem mình cùng sư tôn Thiên Mệnh Yêu Đế làm so sánh, hắn không có Thiên Mệnh Yêu Đế cái thế tu vi. Đồng thời, Trần Cảnh An cũng không cách nào từ người mất bên trong tuyển ra một người, bởi vì hắn muốn mang trở về quá nhiều người. Dường như chính mình duy nhất có thể làm chính là tiếp tục tiến lên. Chỉ cần tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, nắm giữ cấp bậc cao hơn thời gian biện quy tắc, đây hết thảy vấn đề chẳng phải đều giải quyết. Chương 1512, ngoái nhìn một xem, mới gặp Hắc Bạch. Chương 1512, ngoái nhìn một xem, mới gặp Hắc Bạch. Trần Cảnh An suy nghĩ rõ ràng điểm này. Cuối cùng, hắn đình chỉ tiến lên. Thời gian tuyến vừa vặn rơi vào thứ ba nữ Trần Thanh Nhã qua đời tiết điểm bên trên. Trần Cảnh An xa xa nhìn lại. Ngay lúc đó chính mình liền đứng tại Trần Thanh Nhã trước giường, Trần Thanh Nhã tinh khí thần bắt đầu tiết ra thể nội. Thời khắc hấp hối, con mắt của nàng trong mông lung nhìn về phía trong đó một cái phương hướng. Trần Thanh Nhã thấy được thời gian trong biển Trần Cảnh An. Cha mặc cùng bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khí chất bên trên thêm mấy phần nặng nề cùng tăng thương. Trần Thanh Nhã không nghĩ rõ ràng tại sao có thể có hai cái cha, một cái khác cha lại trải qua cái gì. Nàng chỉ hy vọng cha không muốn bởi vì chính mình qua đời quá mức thương cảm mới tốt. Hai cha con cách thời gian hoàn thành lần này đối mặt. Trần Cảnh An lần nữa đưa mắt nhìn nữ nhi thọ chung. Lúc này không giống với lúc trước mê mang, mang đến cho hắn càng nhiều là động lực. Trần Cảnh An rời đi thời gian biển. Hắn mục tiêu tiếp theo rõ ràng, kia liền là mau chóng hoàn thành đời thứ 6 giao tiếp, sớm ngày chân chính đi vào đại thừa chi cảnh. Thập vương truyền thừa đến bây giờ còn kém 8 vị. Nếu là làm từng bước, loại bỏ rơi giống đoạn kiếp nghiệt một vương như thế trực tiếp quán đỉnh tình hình, chỉ dựa vào người thừa kế tự hành đột phá, cần thời gian hao phí kia đều phải lấy 10 vạn năm làm đơn vị. Đây vẫn chỉ là dung hợp đời thứ 6 bố trí trước điều kiện. Nếu lại tính cả chứng đạo thời gian dài, kia thời gian của hắn vẫn tương đối cấp bách. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, một giây sau, hắn liền xuất hiện tại địa phủ, cảm giác trong nháy mắt bao trùm địa phủ toàn bộ phạm vi, cuối cùng khóa chặt tại Tam Vương trên thân. Trần Cảnh An trực tiếp xuề bàn tay ra, kia Tam Vương Vô Quang Không Minh Vương, Vĩnh Tịch Hàn Huyền Vương cùng Bách Trướng Dịch Ôn Vương toàn bộ xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Mỗi người chỉ có cao chừng bằng ngón cái độ, hắn đứng tại ba người trước mặt rất có một loại như lai Phật tổ đem tôn hầu tử vây ở lòng bàn tay hình tượng cảm giác. Tam Vương vừa mới đứng vững, trên mặt biểu lộ còn có chút hoảng hốt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, đại thừa cảnh đặc hữu linh vực cùng khí thế chiếu rọi tại Trần Cảnh An bên ngoài thân, giống như là cho hắn bản nhân tăng thêm một tầng thánh quang. Trần Cảnh An ngũ quan đã bị hoàn toàn che chắn, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái thân thể hình dáng. Giờ phút này, thân ảnh trước mặt dường như cùng ký ức đã xảy ra một loại nào đó trùng điệp. Bách Trướng Dịch Ôn Vương tự lẩm bẩm đại đế, hắn lời này giống như là phát động một loại nào đó chớp mở. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương thân thể bắt đầu mãnh liệt co quắp và mèo, vô số băng giáp hóa thành gai ngược, hắn hình thể đột nhiên bành trướng nhiều gấp mấy lần. Xoẹt xẹt, Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương băng nhận đâm thẳng Trần Cảnh An tim, bị hắn tay không nắm chặt, nhưng là băng nhận vẫn đâm thủng huyết đủ, có máu tươi làm bộ liền phải chảy ra. Nhưng là rất nhanh, kia máu tươi liền hiện ra đỏ sẫm màu sắc, cho đến hoàn toàn hóa thành màu đen. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương thân thể cũng đại lượng hòa tan, những cái kia tản mát khối băng nhanh chóng biến trắng. Cái này một vệt màu trắng giữa trời hiện hóa thành hình người, phát ra tùy tiện đủ cười. Địa phủ chí tôn, giấu lâu như vậy, cuối cùng không chịu nổi tính tình. Hiện tại liền để ngươi hoàn toàn gia nhập chúng ta. Trần Cảnh An thị giác bên trong, Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương chém trung chính mình chế tạo huyết ảnh, sau đó từ trong cơ thể hắn liền nhảy ra ngoài một cái tự bạo xe tải tiểu bạch người. Cái này lại hắc lại bạch phối màu, lại thêm cùng đại đế có khúc mắc, rất có thể chính là Trần Vô Cứu từng tại ngàn xương cốt vạn hình vương ký ức trong tấm hình thấy qua hắc bạch chi linh. Bọn hắn tựa hồ là ký sinh tại Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương thể nội, liền đợi đến đại đế hiện thân tiến hành ám sát. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương là như vậy, vậy còn dư lại Vô Quang Không Minh Vương cùng Bách Trướng Dịch Ôn Vương phải chăng cũng giống như thế? Trần Cảnh An nghĩ đến cái này, ánh mắt lại chuyển hướng còn lại hai vương. Mỗi người bọn họ đều bị điểm tại nhất trọng đơn độc trong huyễn cảnh. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương thể nội hắc bạch chi linh là trước hết nhất bại lộ. Trần Cảnh An lại quan sát một lát. Rất nhanh, hắn tại Bách Trướng Dịch Ôn Vương thị giác bên trong, đồng dạng bị đối phương phun ra gai độc nổ tung liên lụy tới, đạo thứ hai hắc bạch chi linh hiện thân. Trần Cảnh An biết rõ thứ này có rất mạnh lây nhiễm tính. Năm đó đại đế còn không có thể đem giải quyết, hắn cũng liền từ bỏ trực tiếp lấy đại thừa chi lực đi tiếp xúc dự định. Bảo đảm nhất phương pháp chính là tế ra trên người hắn phẩm giai cao nhất đồ vật, cấp 6 tín vật, Thiên Mệnh Châu. Nếu là liền tiên đế vật lưu lại đều không cách nào làm sao hắc bạch chi linh vậy hắn chính là đem chính mình đốt hết cũng không cải biến được kết quả. Trước đây, hắc bạch chi linh hiện thân, không gian chung quanh nhan sắc trong nháy mắt biến ảm đạm. Bất quá Thiên Mệnh Châu nhanh chóng phóng xuất ra kim sắc kết giới, đem hắc bạch chi linh ngăn cách ở bên trong, lúc này mới chế trụ hắc bạch hóa tình thế. Hai đầu hắc bạch chi linh bị giam giữ Thiên Mệnh Châu bên trong, lẫn nhau cuốn dao, duy trì liên tục công kích tới phía ngoài kết giới. Vô Quang Không Minh Vương vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Trần Cảnh An đang chờ đợi trên đường, thuận thế quan sát những cái kia lưu tại nguyên địa hắc bạch khu vực. Cảm giác của hắn khuyết tán tới hắc bạch khu vực chung quanh lúc, Trần Cảnh An rõ ràng cảm giác được, mảnh này hắc bạch khu vực dường như tại thôn tính linh khí bốn phía. Cái này giống như là từ một khối hoàn chỉnh bức họa bên trong, mạnh mẽ móc rơi mất một khối ghép hình. Linh khí chung quanh tuôn hướng cái này khe. Dần dà, cả chương bức họa bên trong linh khí đều sẽ chỉnh thể hạ xuống, thậm chí cuối cùng biến mất. Cái này phá hư tính là chí mạng. Cũng may, tình huống trước mắt cũng không tính nghiêm trọng. Theo linh khí chung quanh đại lượng tràn vào, khối kia hắc bạch hóa khu vực cũng lần nữa khôi phục sát thái. Cái này có lẽ chính là đối phó hắc ám chi linh mấu chốt, không thể để cho làm lớn. Một khi hắc bạch khu vực chiếm tỷ lệ lớn hơn bình thường khu vực, phiến khu vực này năng lực khôi phục không kịp ăn mòn tốc độ, liền có thể hoàn toàn luân hãm. Trần Cảnh An lại lần nữa nhìn về phía Vô Quang Không Minh Vương. Rốt cục, hắn nhìn thấy Vô Quang Không Minh Vương thân thể dường như hóa thành một phương từ vô số đen nhánh cây cột tạo thành lồng giam. Cái này lồng giam bên trong vừa vặn giam giữ lấy con thứ ba hắc ám chi linh. Nhìn điệu bộ này, hắn là tự mình giải quyết. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại may mắn còn sống sót địa phủ trong Tam Vương, ngày thường nhìn trạng thái kém cỏi nhất, thậm chí phần lớn thời gian đều không có ý thức tự chủ Vô Quang Không Minh Vương, ngược lại là trong Tam Vương duy nhất ngăn chặn hắc ám chi linh. Lúc này, Vô Quang Không Minh Vương thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. "Viện trưởng giúp ta." Trần Cảnh An hơi nhíu mày, lập tức thao túng Thiên Mệnh Châu tiến lên, Vô Quang Không Minh Vương cũng thuận thế đem đầu kia thoi thóp hắc ám chi linh phóng xuất ra. Thiên Mệnh Châu lần nữa hoàn thành thu nhận. Lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nguyên bản nửa chết nửa sống đầu kia hắc ám chi linh, khi tiến vào tới Thiên Mệnh Châu bên trong về sau, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh động. Đồng thời, ba đầu hắc ám chi linh rất mau đánh thành một đoàn, vô số hắc bạch xương mù lộn xộn tuôn ra đến, tựa như là từ thần chim bên trên rụng xuống lông vũ. Vô Quang Không Minh Vương lần nữa hóa thành hình người, đi vào Trần Cảnh An trước mặt. Thần sắc hắn cung kính, trong ánh mắt mang theo một loại thành kính, "Khổng Minh tham kiến viện trưởng." "Không phụ viện trưởng chi mệnh, Khổng Minh những năm này chưa từng nhường thứ này rời đi thân thể của ta nửa bước." Chương 1513, Điên cuồng chi vương, Nhị Vương chuyện xưa chương 1513, Điên cuồng chi vương, Nhị Vương chuyện xưa Khổng Minh, đây cũng chính là năm đó đại đế cho hắn lấy danh tự. "Nhỏ Khổng Minh, nhỏ Khổng Minh." Trần Cảnh An cơ hồ là một nháy mắt lĩnh hội. Cái này khiến hắn càng thêm khẳng định, đại đế cùng mình nên là dùng chung cùng một bộ ký ức. Chỉ có điều, mình bây giờ cùng đại đế cũng không phải là cùng một người. Trần Cảnh An mở miệng nói, "Ta chưa biến thành hắn." Vô Quang Không Minh Vương nghe xong cũng không kinh ngạc, ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, viện trưởng làm đây hết thảy, khẳng định có chính mình suy tính, ta chỉ cần trung thực thực hiện viện trưởng mệnh lệnh liền có thể. Ngài có thể đối ta ra lệnh, chỉ cần là ta có thể làm được, tất nhiên lấy tính mệnh đi hoàn thành. Lúc này, Trần Cảnh An trong đầu truyền đến một đạo trung vang. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là từ cô nhi viện kế thừa mà đến tin tức. Cô nhi viện cô nhi 6, nhỏ Khổng Minh, Vô Quang Không Minh Vương, xuất thân, hắc ám hạ giới trước mắt cảnh giới, địa tiên, thái hư nguyên tiên, đại thừa giai đoạn trước, 6.19, vũ thái chi kim, thái dịch 3.29, thái sơ 3.93, thái thủy 4.72, thái tố 5.38, thái cực 6.02, ngũ thái chi 1, thái dịch 3.26, thái sơ 3.84, thái thủy 4.58, thái tố 5.02, thái cực 5.61, ngũ thái chi thủy. Thái dịch 3.34, thái sơ 4.02, thái thủy 4.85, thái tố 5.57, thái cực 6.77, ngũ thái chi hỏa, thái dịch 3.39, thái sơ 4.11, thái thủy 4.96, thái tố 5.64, thái cực 6.89, ngũ thái chi thổ, thái dịch 3.28, thái sơ 3.90, thái thủy 4.66, thái tố 5.31, thái cực 5.98. Chuyển pháp giao diện đã vĩnh cửu quan bế trạng thái biến hóa, sống sót phong cấm sống sót cái này vậy mà lại là một tôn đại thừa cảnh. Mặc dù thực lực của hắn kém xa đã là thế tôn kệ luật giới ngôn vương, nhưng là đã vượt qua lúc trước vạn kiếp nghiệt một vương. Nơi này cũng đã là bà tôn đại thừa. Nếu là lại đem Trần Thanh Huyền gặp phải Cửu Vũ Huyền Ngưỡng Vương cũng coi như đi vào, cái này tương đương với thập vương bên trong ít ra ra bốn vị đại thừa. Cái này đại thừa đột phá xuất quả thực cao đến quá đáng. Trong đó, chỉ có thế tôn một người là chiếm dụng thiên ngoại hạ giới đại thừa danh ngạch, còn lại người dường như tất cả đều là thông qua cách khác trở thành đại thừa. Chẳng lẽ đại đế là đem bọn hắn đều đưa ra ngoài du học? Cái này khiến Trần Cảnh An càng thêm sinh ra muốn cùng hắn giao lưu nuôi trẻ kinh nghiệm xúc động. Trước đó, vẫn là đem sự tình trước mặt cho xử lý. Trần Cảnh An một mặt chờ mong, ngươi bây giờ có thể phát huy ra đại thừa cảnh thực lực. Vô Quang Không Minh Vương nghe vậy có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, hiện tại chỉ sợ không được, trấn áp đầu kia hắc bạch chi linh cũng hao hết ta nội tình, ta cần đầy đủ thời gian đến khôi phục thực lực. Nhưng là, chỉ cần là đại thừa cảnh phía dưới, ta đều có nắm chắc đem nó trấn áp đồng thời phong ấn. Trần Cảnh An có chút tiếc hận, bất quá rất nhanh tâm niệm vừa động. Hắn bỗng nhiên đưa tay hướng phía trước mặt không gian chụp tới. Một giây sau, yêu tổ xuất hiện tại nguyên địa. Trước đây, nó một mực chờ tại võ thiên, thoải mái hấp thu kia ngàn vạn sinh linh trên người cảm xúc, cuộc sống như vậy đối với nó tới nói giống như cũng không tệ, ít ra nhường yêu tổ tạm thời quên đi nó đã nhận thức làm chủ chuyện. Đúng lúc này, Trần Cảnh An đưa nó bắt tới. Không đợi yêu tổ đứng vững, nó liền nghe tới Trần Cảnh An thanh âm, ngươi thử xem, có thể hay không công kích tới nó. Vô Quang Không Minh Vương nghe vậy nhìn về phía yêu tổ. Hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được cùng mình cùng một thời kỳ một vị nào đó yêu đế, đại khái đoán đúng đối phương căn nguyên. Muốn tới đây chính là yêu đỉnh vị kia đặc thù khái niệm tồn tại, yêu tổ. Vô Quang Không Minh Vương trong đầu hiện lên rất nhiều phương án. Một giây sau, thân thể của hắn hóa thành một đám đen nhánh chất lỏng, vô số xúc tu từ chất lỏng này phía trên sinh ra, chụp vào yêu tổ nơi ở yêu tổ thân thể bị giam cầm ở, nhưng nó cũng không thế nào coi là chuyện đáng kể. Ngược lại, trừ phi Trần Cảnh An vận dụng trên tay hắn Thiên Mệnh Châu, nếu không phóng nhãn thiên ngoại không người có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Lại nói, nó hiện tại đã tìm nơi nương tựa Trần Cảnh An. Nó một mực chú ý lấy lực lạc, còn không có thay Trần Cảnh An làm bất cứ chuyện gì đâu, nó sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình chết đi. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, yêu tổ trong lòng nhất thời sinh ra một loại tên là không sợ cảm xúc. Tới đi. Yêu tổ ưỡn ngực, rất nhanh liền bị những cái kia xúc tu gắt gao trói lại. Khi nó coi là những này xúc tu chuẩn bị tìm chết chính mình thời điểm, chỉ thấy những cái kia xúc tu dưới đáy bỗng nhiên mọc ra từng chiếc miệng. Không biết thế nào, yêu tổ đúng là đã lâu sinh ra tâm tình bất an. Một giây sau, bên hai của hắn truyền đến vô số điên cuồng mà thanh âm hỗn loạn, trực tiếp xuyên qua toàn thân của nó trên dưới, duy chỉ có không có tạo thành trên thực tế tổn thương. Nhưng cái này tra tấn trình độ càng lớn ngoại lực tàn phá, yêu tổ rất nhanh liền có chút sụp đổ, đồng thời thử nghiệm che đậy cảm giác của mình. Lúc này, càng thêm đáng sợ chuyện đã xảy ra. Yêu tổ nghe không được những cái kia điên cuồng thanh âm, nhưng là thân thể nó vẫn làm ra phản ứng giống vậy, ý vị này những cái kia ô nhiễm vẫn tồn tại. Chỉ có điều, là thanh âm bị thôn phệ. Yêu tổ cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Nó nhìn về phía Trần Cảnh An phương hướng, ánh mắt kia đã lâu xuất hiện tha mạng biểu lộ. Dừng lại a. Theo Trần Cảnh An mở miệng, Vô Quang Không Minh Vương cũng triệt hồi thần thông. Hắn hướng phía yêu tổ mỉm cười, sau đó tiếp tục làm ra chờ lệnh dáng vẻ. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía xa xa Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương cùng Bách Trướng Dịch Ôn Vương hỏi, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng có biết? Vô Quang Không Minh Vương nhẹ gật đầu, giải thích lên. Năm đó chúng ta địa phủ bạo phát hắc bạch chi linh, viện trưởng ngài mời tới Thiên Đình cùng yêu đình binh mã tương trợ, trên danh nghĩa là vây quét địa phủ, kỳ thực là trấn áp hắc bạch chi linh cùng những cái kia bị bọn hắn ô nhiễm tồn tại. Nhị ca quyền hành là chấp trưởng địa phủ Vong Xuyên Thực Hồn Nước cùng Hoàng Tuyển Cửu U Băng, hắn xem như chúng ta địa phủ Long Vương gia, dưới trướng có binh mã vô số, cuối cùng toàn bộ hao tổn tại cùng hắc bạch chi linh chiến đấu bên trong. Cuối cùng, nhị ca dẫn động lĩnh dạ luồng không khí lạnh lựa chọn cùng hắc bạch chi linh đồng quy vô tận, nhưng hắn cuối cùng không chết, ngược lại là cùng hắc bạch chi linh biến thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ. Cửu đệ quyền hành là độc cùng ôn dịch, hắn lúc ấy tưởng tượng thông qua ôn dịch bạn pháp để khống chế ở hắc bạch chi linh, đồng thời lấy thân thể của mình xem như môi giới, thử nghiệm nhằm vào hắc bạch chi linh chế biến ra một loại ôn dịch. Kết quả, hắn không thể thành công, nhưng là ta từ trên người hắn thu được linh cảm, bằng vào ta tự thân đến trấn áp hắc bạch chi linh. Trần Cảnh An biết được chuyện đầu đuôi, ánh mắt nhìn về phía xa xa nhị vương, ánh mắt nhiều hơn một tia không nói rõ ý vị. Hắn bỗng nhiên rất muốn cho đại đế cũng biết đây hết thảy. Thế là, Trần Cảnh An mở miệng nói, "Ta muốn khôi phục đại thừa pháp chế, vừa vặn ba người các ngươi đều là trong đó thiếu thốn bộ phận, có thể nghĩ cách thay ta đi một chuyến, đồng thời đem nó hoàn thiện." Hắn nói chính là mình phối trí đi ra Tam Vương truyền thừa. Mặc dù tại độ hoàn hảo bên trên sẽ không kém quá nhiều, nhưng đây nhất định là không kịp có Tam Vương tự mình ra mặt tới nhẹ nhõm. Đây cũng là chính mình đến địa phủ tìm mục đích của bọn hắn. Chương 1514, Bố cục Thập Vương, Diêm La thụ nghiệp. Chương 1514, Bố cục Thập Vương, Diêm La thụ nghiệp. Vô Quang Không Minh Vương nghe được yêu cầu của hắn, hứa là nghĩ đến cái gì, rứt khoát nói, "Vấn đề này bao tại trên người ta." Nói xong, hắn lại một mặt lo lắng nhìn về phía Thiên Mệnh Châu phương hướng, nói chính xác là bên trong Hắc Bạch Chi Linh. Ba đầu Hắc Bạch Chi Linh chém giết lẫn nhau. Cái này kỳ thật không phải chuyện tốt, bởi vì Hắc Bạch Chi Linh quyết định sinh tử kết quả là đem đối phương chiếm đoạt, từ đó hoàn thành chính mình tiến hóa. Cứ như vậy, chỉ cần có người cho Hắc Bạch Chi Linh cung cấp một cái chẳng tử, trên lý luận hắn liền có thể từ bọn này Hắc Bạch Chi Linh bên trong bồi dưỡng được một vị chân chính vương giả đến. Đây cũng là Trần Cảnh An phải đối mặt chuyện. Dưới mắt, ba đầu Hắc Ám Chi Linh chỉ còn lại có hai đầu, trong đó nguồn gốc từ Vô Quang Không Minh Vương Hắc Ám Chi Linh đã bị một đầu khác chiếm đoạt. Còn lại hai đầu Hắc Ám Chi Linh tranh đấu cũng chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Không lâu sau đó, Thiên Mệnh Châu bên trong liền sẽ chỉ còn lại có một đầu Hắc Ám Chi Linh. Cho dù nó không thể thoát khỏi Thiên Mệnh Châu trói buộc, có thể Trần Cảnh An liền không thể không cân nhắc, tương lai mình nếu là đụng tới cái khác Hắc Ám Chi Linh, đem nó giam giữ đi vào, có phải hay không tương đương với đưa đồ ăn. Nhưng nếu như không làm như vậy, hắn dường như cũng không có cái khác có thể ổn định áp chế Hắc Ám Chi Linh thủ đoạn. Trần Cảnh An đồng dạng nghĩ đến điểm này, chỉ là như không có cách nào lập tức xuất ra có thể được phương án, quá mức xoắn xuýt cũng bất quá là lo sợ không đâu. Vô Quang Không Minh Vương lập tức đi hướng còn lại hai vương. Bọn hắn trải qua ngắn ngủi khai thông, ba người nhanh chóng đạt thành nhất trí. Trần Cảnh An lập tức đem người truyền tống tới truyền thừa. Có ba người gia nhập, lại tính cả hắn đã giải quyết hai vương, thập vương truyền thừa tiến độ liền xem như hoàn thành một nửa. Cũng là còn lại mấy vị. Cửu U Huyền Nữ Vương có thể từ Trần Thanh Huyền nơi đó xem như địa bảo. Căn cứ Trần Thanh Cơ đồng bộ trở về tin tức, Trần Cảnh An biết Trần Thanh Huyền tại Hắc Ám Hạ Giới hành động vĩ đại, vậy mà khai sáng một cái tên là Rác Rưởi Lưu Tu Tiên Lưu Phái. Đây là tại tu tiên thế giới làm bảo vệ môi trường, rất chịu tượng. Nhưng là nếu như là tại Hắc Ám Hạ Giới như thế có thể xưng tận thế thời đại hạ giới, cái này giống như lại không nhỏ tiền cảnh, hơn nữa còn rất phù hợp hạ giới tự cứu tâm lý. Trần Cảnh An cũng không có cái khác có thể đến giúp hắn. Mình bây giờ có thể cung cấp đại khái chính là một chút mạch suy nghĩ bên trên đồ vật. Còn lại mấy vương, Thiên Hải Vạn Hình Vương từ Trần Vô Cứu phụ trách, mà lại là dẫn đầu chuyển ra Hắc Bạch Chi Linh tin tức địa phương. Trần Cảnh An dự định tự mình tiến về Táng Xương Bình Nguyên đi một chuyến. Thời Trần Quy Khư Vương người thừa kế là Doanh Tông. Đạo này truyền thừa cùng lúc quan hệ giữa sâu nhất, nếu muốn đem nó thôi diễn đến hoàn toàn, vậy thì không thể đi đường thường. Bởi vì mỗi người ở vào thời gian ở trong, đều chỉ là làm một đối lập khái niệm. Bất quá, Trần Cảnh An có khác một cái thân phận đặc thù, đó chính là thời đỉnh cấp 3 hành giả. Cái thân phận này đủ để được biết thời Trần Quy Khư Vương tin tức tương quan. Phần nghiệp Kiếp Viêm Vương là chính hắn lúc trước trưởng khống song vương một trong, đồng thời Trần Cảnh An còn từng tại con của mình bên trong gặp qua phần nghiệp Kiếp Viêm Vương. Chỉ có điều, hắn chân thân bây giờ tung tích không rõ, nhưng bản thân cái này cũng không tính việc khó. Trần Cảnh An xem như Chí Tôn đạo chủ, chấp trưởng ngũ hành Chí Tôn đại đạo, hơn nữa lại có phần nghiệp Kiếp Viêm Vương truyền thừa. Ít ra tại thiên ngoại phạm vi bên trong, hắn tới một mức độ nào đó so phần nghiệp Kiếp Viêm Vương càng giống là chân chính phần nghiệp Kiếp Viêm Vương. Trần Cảnh An đem chuyện này giao cho Diêm La đại đế tiến hành làm thay. Xem như hắn hóa thân, hơn nữa chân chính cẩn thận nghiên cứu qua phần nghiệp Kiếp Viêm Vương truyền thừa, Diêm La đại đế không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất, cũng là vị cuối cùng bạn chú tiếng vương. Nàng tồn tại cảm cũng không cao, tại quyền hành trên tác dụng là người chứng kiến thân phận. Địa phủ phạm vi bên trong tất cả hành vi, toàn bộ đều sẽ bị nàng chứng kiến chấp hành. Bản thân cái này cần cực mạnh thực lực. Chỉ có điều, cùng bạn chú tiếng vọng vương tin tức tương quan, tại địa phủ phạm vi bên trong dường như cũng không nhiều. Trần Cảnh An năm đó vừa thu hoạch được kệ luật giới ngôn vương truyền thừa thời điểm, lần đầu hiện thế cùng bách trướng dịch ôn vương giao chiến, liền đã từng mượn từng tới bạn chú tiếng vọng vương lực lượng. Hai người hệ thống tồn tại trình độ nhất định bổ sung quan hệ. Là lấy, Trần Cảnh An để cử thế tôn khả năng biết được càng nhiều nội tình, bất quá hắn một mực không có nói ra ý tứ. Trần Cảnh An dứt khoát đem nó ép tới cuối cùng. Hắn chế định tốt phân công, đầu tiên liền đem ý niệm chuyển tới Diêm La đại đế nơi đó. Diêm La đại đế mở bừng mắt ra. Con ngươi của hắn chỗ sâu, nhanh chóng phản chiếu ra hỏa chi vực giới bên trong cảnh tượng. Trần Cảnh An tuyển định truyền nhân là Trần Tê Ngô. Trước kia Trần Cảnh An đã từng đem Trần Thanh Diễm phái đi giúp hắn một tay, những năm này Trần Tê Ngô một mực thân ở truyền thừa chi địa, đồng thời đã chiếm cứ hỏa bảng đầu đem ghế xếp. Từ đó về sau, Trần Tê Ngô nhiệm vụ chủ yếu liền biến thành nội đạo. Hắn lĩnh hội cái khác hỏa diễm biến hóa, lĩnh hội trong đó đại đạo lý lẽ. Đồng thời đứng đầu bảng vị trí lại để cho hắn có phán quyết thuộc tính. Phần nghiệp Kiếp Viêm Vương truyền thừa hạch tâm, ngay tại ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thẩm phán thuộc tính, thông qua đốt cháy tội ác nhân quả, đem nó cô động thành sát hỏa tinh hạch, lớn mạnh tự thân tu hành. Chính là nguyên nhân này, Trần Tê Ngô tốc độ phát triển cũng không yếu tại cùng thế hệ, hiện tại cũng đứng ở phản hư viên mãn phạm chủ. Hôm nay, Trần Tê Ngô như là thường ngày như thế, suy nghĩ lâm vào một lần trong tham ngộ. Đây chính là hắn phải đối mặt nan đề. Khốn đốn lúc, một bàn tay lớn bỗng nhiên rơi vào hắn trên đỉnh, đồng thời thông qua lòng bàn tay truyền lại, đem các loại hỏa chi đại đạo lý luận thuyết minh đi ra. Trần Tê Ngô lập tức giống như thể hồ con đỉnh. Hắn không có ngẩng đầu, nhưng là ánh mắt thoáng nhìn người đến áo bào, lập tức nhớ tới tầng tổ giới thiệu với hắn qua, nhà mình cao tổ mấy tôn hóa thân. Đây là trong đó Diêm La đại đế. Trần Tê Ngô biểu lộ có chút hổ thẹn, hắn nhớ tới năm đó cao tổ đối với hắn ký thác kỳ vọng, đem phần nghiệp Kiếp Viêm Vương chuyển thừa giao phó với hắn. Có thể năng lực của mình từ đầu đến cuối không đủ, còn muốn làm phiền từng cô tổ mẫu đến giúp giải cứu. Bởi vì lấy phần tâm tư này, hắn những năm này chưa từng rời đi hỏa chi vực giới nửa bước, cùng phía ngoài thân nhân cũng đều không có sẽ liên lạc lại, chỉ hy vọng tận chính mình có khả năng không cô phụ cao tổ kỳ vọng. Là lấy, hôm nay nhìn thấy Diêm La đại đế, hắn không tránh khỏi có chút chột dạ. Diêm La đại đế thì cùng hắn tương phản, trong mắt hắn Trần Tê Ngô đã trở thành một cái chỉ đợi điều khắc ngọc thô. Lâu dài một mình tu hành, nhường hắn nắm giữ vượt xa bình thường tâm tình, lại thêm năm này tháng nọ nện vững chắc xuống tới hỏa đạo cơ sở. Diêm La đại đế muốn đem hắn bồi dưỡng thành tài, chỉ cần tại chỗ mấu chốt tiến hành chỉ điểm liền có thể, cũng đủ để cho Trần Tê Ngô tích lũy nội tình phóng xuất ra. Nghĩ đến cái này, lòng bàn tay của hắn đồng dạng biến hóa ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, cái này hỏa chi vực giới đứng đầu bảng chi vị liền đổi chủ. Trần Tê Ngô trực diện cái này đoàn hồng liên nghiệp hỏa, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại này bị thẩm phán tư vị. Diêm La đại đế thanh âm từ hắn bên tai vang lên. Thuộc về ngươi thẩm phán, hiện tại bắt đầu. Chương 1515, Quốc Vương thi thể, diệt sát chi pháp. Chương 1515, Quốc Vương thi thể, diệt sát chi pháp. Táng Xương Bình Nguyên. Trần Cảnh An bước vào trong đó, Trần Vô Cứu theo sát phía sau. Hắn nhìn qua phía dưới sừng sững bạch cốt mặt đất, dẫn Trần Cảnh An cuối cùng đi tới trong đó một cái điểm dừng chân. Trần Vô Cứu mở miệng nói, "Tổ phụ, chính là phía dưới này." Hắn lúc trước trong đầu hiện lên bộ phận kia một đoạn ký ức vị trí, đại khái ngay ở chỗ này. Trần Cảnh An khẽ gật đầu. Hắn lập tức phóng xuất ra tự thân khí thế, cả người bộ dáng cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cái này hoàn toàn là tham chiếu Vô Quang Không Minh Vương trong miệng, đại đế bên ngoài hình tượng. Theo cố khí tức này nhanh chóng quyết tán, bọn hắn phía dưới bạch cốt mặt đất phát ra một trận rung động, ngay sau đó rung động biên độ càng lúc càng lớn, một cây gầy còm xương cốt phát ra thâm thẳm thở dài. Đại đế, tới đón chúng ta. Sau đó, rất nhiều thanh âm bất đồng vang lên. Ta liền biết đại đế sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta cần tuân vương ý chí, vĩnh viễn trấn thủ ở này. Trần Cảnh An lắng nghe những này xương cốt nói lời, bọn hắn phần lớn là năm đó Thiên Hải Vạn Hình Vương binh mã. Thiên Hải Vạn Hình Vương đối mặt Hắc Bạch Chi Linh, lựa chọn ngọc đá cùng bỡ đấu pháp. Những này bạch cốt binh cùng hắn như thế, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trần Cảnh An đợi đến bọn hắn đều nói xong, hỏi: "Đua của các ngươi ở đâu?" Lời này vừa nói ra, trước người hắn một đám bạch cốt lập tức tiếng sột soạt toán loạn, sau đó tại trước người của bọn hắn tạo thành một đầu dài dài, thông hướng đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất. Trần Vô Cứu ở một bên mắt thấy đây hết thảy, hắn đã kinh ngạc tới nói không ra lời. Tổ phụ coi là thật không phải người bình thường. Hắn cùng cha hai người tại nơi này cũng coi là kinh doanh nhiều năm, căn bản không nghĩ tới dưới chân đạp trên bạch cốt là sống, chớ nói chi là thâm nhập dưới đất đi thăm dò. Trần Vô Cứu đi theo mặt sau này, hắn nghe bên tai những cái kia bạch cốt thỉnh thoảng tố khổ âm thanh, trong lòng không khỏi cùng bọn hắn sinh ra cộng minh nào đó. Cuối cùng, cái này dài dai tại một chỗ đột ngột dừng lại. Trước mặt bọn hắn là vực sâu vạn trượng. Trần Cảnh An hướng phía trước điểm tới, lập tức liền có một vầng mặt trời giống như điểm sáng thăng lên không trung, nhanh chóng đem cái này âm u dưới mặt đất chiếu khắp. Đập vào mi mắt là một bộ cực kỳ cao lớn cung xương. Trần Vô Cứu chỉ là xa xa nhìn sang, liền có thể cảm nhận được cái này xương cốt bên trên lưu lại cảm giác áp bách. Người này đại khái chính là tòa này Táng Xương Bình Nguyên chủ nhân chân chính, Thiên Hải Vạn Hình Vương. Hắn tại một đoạn ký ức bên trong nhìn thấy vị vương giả kia. Trần Vô Cứu không nghĩ tới chính mình còn có thể tận mắt nhìn đến hắn, vậy hắn có phải hay không giống còn lại xương cốt như thế, chỉ cần tổ phụ ra mặt, liền có thể chính miệng nói chuyện. Đại khái là ánh mắt của hắn quá mức hừng hực. Trần Cảnh An quay đầu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, hồn phách của hắn cùng ý niệm đều đã tiêu tán hầu như không còn. Nói lời này lúc, Trần Cảnh An trong lòng đồng dạng có chút thổn thức. Hắn vốn cho rằng Thiên Hải Vạn Hình Vương, ít ra cũng có thể giống cái khác thập vương như thế, dù chỉ là lưu lại một số nhỏ ý niệm. Bởi vì cho dù là đã mất mạng bạn kiếp nghiệt một vương, hắn đồng dạng là khi tìm thấy người thừa kế về sau mới hoàn toàn tử vong. Trần Cảnh An đứng yên một lát, hắn không có tiến lên, mà là thuận tay bố trí một đạo kết giới, bảo vệ Thiên Hải Vạn Hình Vương thi thể. Cỗ này thi thể trạng thái còn lâu mới có được nhìn qua như vậy lý tưởng. Nó nội bộ đã sớm bị móc sạch, dù chỉ là một hồi đến từ trên đất gió, đều đủ để đem vị này thập vương lưu tại trên đời vết tích thổi tan. Trần Cảnh An nhìn về phía trước người, hắn lần nữa tiến vào thời gian tuyến bên trong, quay lại quá khứ thời gian. Tại liên tiếp rút lui mấy cái luân hồi về sau, Trần Cảnh An chú ý tới trong đó một mảnh đặc thù khu vực, đang bị nào đó cố lực lượng bao trùm, vậy mà ngăn cách ở sự thăm dò của hắn. Ngay tại hắn đi lên trong nháy mắt, cố lực lượng kia tiêu tán. Trần Cảnh An thấy được ở vào mấy cái luân hồi trước đó Táng Xương Bình Nguyên, trắng xóa xương cốt, cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Nhưng là lòng đất xương cốt bên trong, Thiên Hải Vạn Hình Vương thể nội còn sót lại cuối cùng một ý niệm. Hắn có lẽ là đã nhận ra Trần Cảnh An ánh mắt lại không có chuyển hướng hắn, mà là chất phát nhìn về phía một chỗ khác. Viện trưởng, cái này ngắn ngủi hai chữ đã bao hàm lấy chờ mong, lại giấu trong lòng thấp hỏng. Trần Cảnh An bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Thiên Hải Vạn Hình Vương giác quan dường như bị tước đoạt. Hắn loại cấp bậc này sinh linh, vậy mà lại rơi xuống mức độ này. Trần Cảnh An đi hướng hắn, Thiên Hải Vạn Hình Vương thân thể bắt đầu run rẩy, thanh âm của hắn lại trở nên kích động mấy phần. Viện trưởng, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta không để cho bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào từ ta Táng Xương Bình Nguyên ra ngoài. Ta đem bọn hắn toàn bộ đều ngăn ở nơi này, chỉ là ta khả năng trở về không được. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía hắn, lúc này mới chú ý tới Thiên Hải Vạn Hình Vương thân thể, vậy mà đồng dạng chỉ còn lại có hắc bạch nhan sắc. Lấy hắn làm trung tâm, trung quanh tụ họp cực kỳ linh khí nồng nặc, lớn như vậy Táng Xương Bình Nguyên ít ra chín thành linh khí toàn bộ tụ tập tại khu vực trung tâm. Loại này thôn tính tất cả dáng vẻ, có thể nói là hắc bạch chi linh tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá, Thiên Hải Vạn Hình Vương tình huống tương đối đặc thù, bởi vì hắn chỉ là tụ lại, nhưng không có hấp thu. Trần Cảnh An trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn rất nhanh nghe được Thiên Hải Vạn Hình Vương tự nói, bọn hắn nói cho ta, chỉ cần không ngừng hấp thu hết thể trung quanh, ta không chỉ có thể sống sót, ta cũng có thể biến càng mạnh. Một cái giá lớn chính là những cái kia nghe ta mệnh lệnh, dẫn đến vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cũng không còn cách nào rời đi binh sĩ. Viện trưởng, ngươi từ nhỏ đã dạy cho chúng ta không thể cô phụ người khác tin cậy. Các huynh đệ tin tưởng ta, đem mệnh giao cho ta, ta không thể bởi vì một người muốn sống liền để bọn hắn đi chết. Ta đã không nhìn thấy tương lai, cho nên ta sẽ một mình chết đi. Nếu là viện trưởng tương lai có thể gặp lại ta, làm phiền thay ta nghiệp chứng. Nếu ta đã chết, chúng ta liền nắm giữ giết chết phương pháp của bọn nó. Nếu ta chưa chết, khẩn cầu viện trưởng trừ bỏ cái kia đoạt thân thể ta người, đồng thời thay ta chiếu khán dưới đáy binh sĩ. Tiểu Xương Cốt chính thức hướng viện trưởng chào từ biệt. Vừa dứt tiếng, Trần Cảnh An liền thấy Thiên Hải Vạn Hình Vương thân thể bắt đầu từ bên trong ra ngoài, có một loại rõ ràng khô héo dấu hiệu. Nguyên bản chiếm cứ tại linh khí chung quanh, vậy mà cũng có tản ra tình thế. Nếu đem Thiên Hải Vạn Hình Vương coi là một đầu hắc bạch chi linh, như vậy trên người hắn kia cô thôn tính tất cả đặc tính, ngay tại duy trì liên tục bị suy yếu, cho đến linh khí lại lần nữa bình ổn tản ra. Cái này biểu thị Táng Xương Bình Nguyên bên trong đã khôi phục lại bình tĩnh, nơi này không có hắc bạch chi linh lưu lại. Chính như Thiên Hải Vạn Hình Vương nói, bọn hắn nắm giữ giết chết hắc bạch chi linh phương pháp, chỉ cần có người đem tự thân đồng hóa thành hắc bạch chi linh, lại lựa chọn bản thân kết thúc, vậy cái này tất cả hậu quả xấu tự nhiên là sẽ kết thúc. Bất quá, vấn đề này nói nghe thì dễ, không phải mỗi người có thể cự tuyệt mạnh lên dụ hoặc, chớ nói chi là bỏ qua chính mình thay bọn hắn đổi lấy sinh lộ. Trần Cảnh An hiện tại không cách nào xác định, đại đế phải chăng cũng đã tới. Như hắn sớm biết việc này, kia đại đế cuối cùng hạ lạc, phải chăng cũng là lựa chọn dạng này hy sinh vì nghĩa lớn. Chương 1516, An Trí Bạch Cốt, đồng hồ bên trong chương 1516, An Trí Bạch Cốt, đồng hồ bên trong Trần Cảnh An cũng không tin tưởng. Nhưng ở giờ phút này, trong đầu của hắn vang lên một hồi trung vang, hữu thế chi hồn bên trong đời thứ 6 đại đế pho tượng trước, viên thứ 3 hạt châu sáng lên. Chính là đối ứng thiên hải vạn hình vương viên kia. Có thể nói, đây là tới đến dễ dàng nhất một khỏa, nhưng ở Trần Cảnh An trong mắt lại lộ ra phá lệ nặng nề. Trần Cảnh An chú ý lực trở lại hiện thế. Hắn nhìn về phía trước mặt đã biến mất thiên hải vạn hình vương, cũng là không có tiếp tục quay lại thời gian. Cứ việc, chính mình có khả năng nhìn thấy đối phương vô số lần. Nhưng hắn không có cách nào cải biến kết quả, làm như vậy đơn giản chính là lo sợ không đâu mà thôi. Hắc Bạch Chi Linh sẽ không bởi vì hắn quay lại mấy lần, liền hoàn toàn biến mất tại vốn có thời gian tuyến. Trần Cảnh An về tới vốn có thời gian tuyến. Đây hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt. Trần Vô Cứu mơ hồ có chỗ phát giác, tổ phụ nhìn về phía bộ bạch cốt kia trong ánh mắt, dường như càng nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ cảm xúc. Hắn không dám nói lời nào, giữ im lặng. Lúc này, bên hai của hắn truyền đến Trần Cảnh An thanh âm. Cái này Táng Xương Bình Nguyên đã không thành vấn đề, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu hành liền có thể. Trần Vô Cứu hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng càng là cảm khái tại tổ phụ hiệu suất cao. Hắn cũng chỉ là định nhãn nhìn lên, sau đó liền đem vấn đề giải quyết. Khó trách giống cha như thế kiệt ngạo người, tại tổ phụ trước mặt cũng xưa nay không dám lỗ mãng. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại đám kia bạch cốt. Trên lý luận, đã nghe qua Thiên Hải Vạn Hình Vương Di ngôn có thể có hai người, đó chính là hắn cùng đại đế. Đại đế được biết đối phó Hắc Bạch Chi Linh phương pháp, sau đó thay đổi thực tiễn. Thiên Hải Vạn Hình Vương muốn cho người chiếu cố hắn lưu lại bạch cốt binh sĩ. Vấn đề này đại đế rõ ràng không có lo lắng, vậy cũng chỉ có thể từ hắn đến xử trí. Cái này cũng không tính việc khó. Trần Cảnh An dự định đem quyền lựa chọn giao cho bọn này bạch cốt. Nếu bọn họ bằng lòng lưu lại, vậy mình liền đầu nhập tài nguyên, đem cái này Táng Xương Bình Nguyên kiến thiết thành một cái thế giới phồn hoa. Bọn hắn nếu muốn ra ngoài, như vậy bất luận là luân hồi không gian hoặc là võ thiên trì hạ toàn bộ phạm vi, đều có thể trở thành bọn hắn nơi ở. Trần Cảnh An lúc này biểu lộ chính mình ý tứ. Một đám bạch cốt lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên là hy vọng trùng hoạch tự do, bọn hắn cũng chờ một ngày này đã lâu. Thật là tới cái này trong lúc mấu chốt, muốn như thế nào lựa chọn bọn hắn tương lai, cái này dường như thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Bởi vì thời đại thay đổi, bạch cốt nhóm đi qua đi theo thiên hải vạn hình vương nam chinh bắc chiến, phát triển địa phủ địa bàn. Có thể cho đến ngày nay, cho dù là một lần nữa xuất thế địa phủ, bọn hắn cũng đã xác lập cơ bản phạm vi thế lực, bạch cốt lại nghị chinh chiến cũng không có nhiều như vậy cơ hội để bọn hắn thi triển. Cuối cùng, một đám bạch cốt phân hóa thành mấy cái khác biệt quần thể, có lựa chọn lưu tại Táng Xương Bình Nguyên. Bọn này bạch cốt không muốn ra ngoài đối mặt cái kia đã nghiêng trời lệch đất thế giới, dự định ngay ở chỗ này đi đến bọn hắn tuổi già. Có lựa chọn tiến vào luân hồi không gian, bởi vì Trần Cảnh An hứa hẹn sẽ chuyên môn thay bọn hắn chế tạo một tòa có thể chinh chiến thành trì, tận khả năng để bọn hắn tìm về ngày xưa cảm giác. Còn có thì là gia nhập võ thiên. Bọn này bạch cốt hy vọng dung nhập vào thời đại này, thể nghiệm loại này không phải chiến hoàn cảnh dưới tiên đạo bối cảnh cùng văn hóa. Đồng thời, làm điều kiện trao đổi. Bạch cốt nhóm chính thức thừa nhận Trần Vô Cứu xem như thiên hải vạn hình vương thân phận người thừa kế. Trần Cảnh An mở ra trạm tiếp theo, mục tiêu lần này là thời Trần Quy Khư vương truyền nhân, Doanh Tông. Tại chính mình trực tiếp tìm người trước, Trần Cảnh An dự định đi trước một chuyến thời đỉnh. Trước ngực hắn hành giả huy chương lóe lên một cái. Một giây sau, cả người liền đi tới thời đỉnh đại sảnh. Khoảng cách lần thứ nhất hắn đến, đã qua trên vạn năm. Nhưng nơi này không có một tơ một hào biến hóa. Bầu trời cuối đồng hồ quá lắc, kim đồng hồ, kim phút cùng kim dây riêng phần mình chỉ hướng khác biệt vị trí. Trần Cảnh An trở thành cấp 3 hành giả. Hắn đây coi như là sơ bộ thoát khỏi người mới giai đoạn, đã có thể làm thời đỉnh tại một phương hạ giới người phụ trách. Tự nhiên mà vậy, Trần Cảnh An cũng liền có thể hiểu thêm một bậc thời đỉnh hệ thống. Kim đồng hồ, kim phút, kim dây, điều này đại biểu không phải thời gian, mà là mỗi một cái chức cấp nhân vật. Kim đồng hồ tổng cộng có 12 vị đường, có thể biểu tượng là 12 cái số lượng, cũng có thể coi là 12 giờ. Cái này 12 người đều là thời đỉnh hôm nay quyền uy cùng địa vị cam đoan. 12 kim đồng hồ về sau, chính là kim phút cấp nhân vật. Số lượng của bọn họ so với cái trước, liền tăng thêm không ít, mỗi cái kim đồng hồ dưới đấy đều có 60 kim phút. Cái này hợp lại chính là 720 cái kim phút. Mà kim dây thì là kim phút phía dưới, đồng dạng là 60 tỷ lệ bành trướng. Bọn hắn những người này tụ cùng một chỗ, liền tạo thành thời đỉnh hai chữ này cơ sở khái niệm. Trần Cảnh An hiển nhiên còn kém xa. Bất quá, hắn cảm thấy mình sư tôn Thiên Mệnh Yêu Đế có lẽ từng ở trong đó chiếm hữu một vị trí. Bằng không hắn cũng sẽ không tại thời đỉnh bên trong có thể có một tòa đảo nhỏ tư nhân. Chỉ là đây hết thảy tạm thời không thể nào thăm dò. Trần Cảnh An đi tới thời đỉnh hành giả lẫn nhau liên hệ địa điểm, đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó liền tiến về gặp mặt gian phòng chờ đợi. Nên nói không nói, thời đỉnh ở phương diện này xác thực rất thần kỳ. Trần Cảnh An vừa hạ xuống tòa, liền có người từ bên ngoài đem cửa đẩy ra, đi tới là một vị nữ tử. Chính là thời Trần Quy Khư vương nữ nhi, Doanh Sương. Trần Cảnh An hôm nay chính là định gặp nàng. Hắn nơi này đem tin tức truyền đi, từ đưa đến Doanh Sương nơi đó, lại đến nàng chủ động phó ước, trong lúc này quá trình tuyệt không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết. Nhưng là, hắn chờ đợi bộ phận này thời gian, lại bị mạnh mẽ cho xem bằng. Kết quả sau cùng chính là, Doanh Sương làm xong chính mình sự tình, Trần Cảnh An cũng không có lãng phí chờ đợi thời gian. Đây chính là thời đỉnh xem như thời gian trưởng khống giả chỗ lợi hại. doanh xương trước ngực viết một cái to lớn nhị chữ, đại biểu nàng trước mắt là cấp 2 hành giả. Nàng gia nhập thời đỉnh thời gian so Trần Cảnh An sớm hơn, nhưng không giống với Trần Cảnh An là xin gia nhập, doanh xương trình độ nhất định là hưởng thụ bậc cha chú ân ấm. Nàng trực tiếp nhảy qua thực tập hành giả giai đoạn, trực tiếp từ cấp 1 hành giả bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Doanh xương những năm này cũng coi là dùng mệnh đi phân đấu. Nàng thật vất vả hoàn thành cấp 1 hành giả tới cấp 2 hành giả khảo hạch, toàn bộ tấn thăng chu kỳ cho dù là tại thời đỉnh trong đội ngũ, đều gọi được là phi tốc. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Cảnh An huy chương bên trên ba chữ lúc, doanh xương vẫn có chút bị đả kích. Cố gắng ở thiên phú trước mặt, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, lấy hai người đã từng kể vai chiến đấu giao tình, doanh xương là từ đáy lòng mừng thay cho hắn. Không biết ngươi tìm ta là vì sao? Trần Cảnh An, vì cha ngươi cùng doanh tông chuyện. Nghe nói như thế, doanh xương ngắn ngủi lâm vào trầm mặc, lập tức hít sâu một hơi. Ngươi là muốn nói cho ta, ta nhưng thật ra là tại thời gian bế vòng phía dưới đàn sinh. Chương 1517, thời gian bế vòng, thế tôn yêu thương chương 1517, thời gian bế vòng, thế tôn yêu thương thời gian bế vòng. Đây là thời đỉnh nội bộ đối với một loại nào đó đặc biệt thời gian hiện tượng xưng hô. Bình thường thời gian tuyến đều là một đường hướng về phía trước, nhưng cũng có tình huống đặc thù. Tỷ như, thời gian tuyến bên trên nào đó chút bộ phận, tại truyền lại quá trình bên trong đã xảy ra chết đi, đồng thời cuối cùng lại đáp về tới lúc đầu đường đi. Cái này sẽ dẫn đến bộ phận sinh linh bị khung định tại cùng một tuần hoàn ở trong. Mỗi lần tuần hoàn ở trong chỉ có thể có một người vận hành. Phụ thân đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên, sau đó phụ thân rời đi. Nữ nhi lại chứa chấp một cái tiểu nhi, nàng đồng dạng rút lui, cái kia tiểu nhi cuối cùng biến thành phụ thân, mở ra một vòng mới tuần hoàn. Trước đây, doanh xương không phải là không có nghĩ tới loại khả năng này, nhưng nàng vô ý thức đem nó phủ định. Dù sao, loại chuyện này tại người trong cuộc xem ra cũng là tương đối hoang đường. Trần Cảnh An thì lấy ra món kia thời gian bụi bặm. Nét mặt của hắn bình tĩnh, mở miệng nói, "Này thời gian bụi bặm, đến từ thời đỉnh lệ thuộc trực tiếp một cái hạ giới, tên là tuần bắt đầu hạ giới." Tuần bắt đầu hạ giới bên trong sinh linh, toàn bộ đều là thời gian bế vòng sinh linh, nhưng bọn hắn rất nhiều người đều là tự thành bế vòng. Người trong quá khứ giết chết tương lai chính mình, lại không chính là tương lai chính mình từng lần một trở về đi qua, giết chết đã từng chính mình, lại đem thay vào đó doanh xương liều mạng mong muốn chứng minh hắn nói là sai, nhưng là lỗ thai không bị khống chế tiếp thu những tin tức này. Nàng đột nhiên cảm xúc liền hỏng mất. Nếu mình cùng phụ vương đã định trước không thể cùng lúc sinh hoạt chung một chỗ, kia nàng cố gắng như vậy tại thời đỉnh bên trong trèo lên trên, cuối cùng thì có ý nghĩa gì chứ? Trần Cảnh An đánh nát nàng tưởng tượng bên trong tương lai. Cái này khiến doanh xương đối với hắn cảm nhận dần dần biến phức tạp. Có thể đợi đến nàng tỉnh táo lại, doanh xương dường như cũng ý thức được Trần Cảnh An rất không có khả năng đơn thuần là vì kích thích nàng. Hai người lại không có thủ, Trần Cảnh An liền đem nàng chọc giận gần chết, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Doanh xương lặng lặng chờ đợi đoạn dưới. Trần Cảnh An gặp hắn tâm tình bình phục, mở miệng nói, ta có một cái tưởng tượng, có lẽ có thể để các ngươi thoát khỏi loại này gông cùng xiềng xích. Ngay sau đó, hắn liền chủ động nói về cùng thời Trần Quy Khư Vương tương quan chuyện. Đồng thời, Trần Cảnh An cũng không có giấu giếm chính mình hư hư thực thực đại đế thân phận. Cho đến ngày nay, hắn đều đã nắm giữ đại thừa cảnh đa số thủ đoạn, lại là thời đỉnh tự mình đóng một cấp 3 hành giả. Chính mình không cần thiết giấu giếm đại đế thân phận. Nói trắng ra là, cho dù đại đế còn sống gia nhập thời đỉnh hắn sao tiên đế kia chết no cũng chính là cấp 4 hành giả. Chính mình đường đường cấp 6 hành giả truyền nhân ý bác, chẳng lẽ còn không xứng với cái này? Trần Cảnh An đưa ra chính mình suy nghĩ. Chờ ta trở thành đại đế, ta đến lúc đó đem ngươi phụ vương vị trí tước đoạt, lại đem hắn cũng tiến cử tới thời đỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Xương cũng là minh bạch lời này ý tứ, biểu lộ có vẻ hơi một lời khó nói hết. Ngươi không phải là vì để cho ta giúp ngươi, cố ý nói ra những này à? Trần Cảnh An không có không thừa nhận. Dù sao, nếu bàn về đối thời Trần Quy Khư Vương hiểu rõ, trước mắt chỉ sợ cũng không ai hơn được Doanh Xương. Có nàng từ bên cạnh chỉ đạo, Doanh Tông có lẽ có thể lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành. Doanh Xương cuối cùng đáp ứng xuống. Trần Cảnh An lập tức đem Doanh Tông vị trí cho nàng. Doanh Xương đứng dậy rời đi, Trần Cảnh An đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng là lại bị Doanh Xương đẩy trở về. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Nói xong, Doanh Xương trực tiếp đóng lại đại môn. Trần Cảnh An còn chưa kịp làm ra bất kỳ biểu lộ gì, hắn cũng cảm giác được cựu thế chi hồn bên trong lại tăng thêm một hạt châu, chính là thời Trần Quy Khư Vương. Ngay sau đó, Doanh Xương lần nữa đẩy cửa vào, có lẽ là chú ý tới Trần Cảnh An kinh ngạc biểu lộ, nàng lập tức cảm thấy đau nhức nhanh hơn không ít. Thời gian đã là hợp lý nhất, nhưng cùng lúc cũng là không hợp lý nhất. Ngươi không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Trần Cảnh An bị nàng nói đến không nói gì. Dù sao, chính mình cái này tốc độ phát triển, quả thật có thể để rất nhiều người xấu hổ. Bây giờ Doanh Xương đã hoàn thành hứa hẹn, hắn cũng nên tỏ thái độ, đợi ta công thành ngày, tự nhiên một lần nữa trả lại hắn tự do. Doanh Xương nhẹ gật đầu, nàng thấy Trần Cảnh An chuẩn bị rời đi, từ đầu ngón tay biến ra một phần ngọc giản. Phụ vương ta biết kế hoạch của ngươi, nói là để cho ta đem thứ này mang cho ngươi, đại đế sẽ cần thứ này. Trần Cảnh An đem nó tiếp nhận. Một giây sau, tinh thần của hắn liền đắm chìm tới trong ngọc giản. Rất nhanh, Trần Cảnh An tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cái khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ. Đây chính là vạn chú tiếng vọng vương. Hơn nữa hẳn là cô nhi viện thời kỳ nàng. Chỉ thấy trong tay nàng nắm lấy một thanh thước, đứng tại một đám đại tiểu hài đồng ở giữa, tựa như một cái đại gia trưởng như thế, ở chỗ này cho đám kia hài tử phân xử. Như thế rất phù hợp nàng cái này vạn chú tiếng vọng danh hiệu. Ngay sau đó hình tượng nhất chuyển, thiếu nữ xuất hiện trước mặt một khỏa quen thuộc đầu trọc. Đầu trọc vừa bắt đầu có chút ngượng ngạn, hơn nữa bởi vì hắn không lưu tóc quen thuộc, dẫn đến hắn một mực bị người bài xích. Thiếu nữ tự tay cầm lấy thước, mở cho hắn ra một con đường đến. Từ đó về sau, hai người cùng nhau tu hành, cùng nhau buông lỏng, cùng nhau chơi đùa. Đầu chọc thành thiếu nữ nhất chi kỷ tùy tùng. Hình tượng lần nữa xoay chuyển. Thiếu nữ biến thành một cái mặc quần áo ăn mặc phong cách rất là cứng nhắc, thậm chí được xưng tụng là cẩn thận tỉ mỉ nữ nhân. Đầu chọc thì trổ mã đến phá lệ tuấn mỹ, lại phối hợp hắn bay phất phới tăng ý điệp, chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại không ao ước hồng trần cảm giác. Cho dù là Trần Cảnh An người đứng xem này, hắn đều không thể không thừa nhận, hai người quả thực là tuyệt phối. Nhưng bọn hắn cuối cùng có hay không tiến tới cùng nhau, còn chưa thể biết được. Trần Cảnh An chỉ biết là, lúc này tiểu chọc đầu vô dục vô cầu, giống như là một cái còn sống trích tiên nhân. Cho đến hình tượng một lần cuối cùng tiến nhanh, đồng thời như ngừng lại nào đó một màn. Nữ nhân ngã xuống đầu chọc trong ngực, máu tươi đem hắn tăng bảo hoàn toàn nhuộm thành màu đậm. Đầu chọc dường như cũng trong nháy mắt trưởng thành lên. Hắn chắp tay trước ngực, cả người trực tiếp liền biến thành thế tôn bộ dáng. Trần Cảnh An nhất thời không khỏi lâm vào trầm mặc. Thế tôn quá khứ quả thật là kẹp lấy không ít khổ cùng nước mắt. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, hắn đúng là trên đời này hiểu rõ nhất vạn chú tiếng vọng vương người. Trần Cảnh An muốn bước qua một bước này, vẫn là quân không ra hắn. Ý nghĩ này hiện lên. Trần Cảnh An lập tức từ thời đình rút đi, suy nghĩ trở về tới thiên ngoại, đồng thời trực tiếp tiến về thế tôn ngủ lại chi địa. Làm cho người kinh ngạc chính là, thế tôn đã đợi chờ ở chỗ này. Hắn dường như đã sớm dự liệu Trần Cảnh An đến. Rất rõ ràng, tại loại này thuần chính hắc thủ phía sau màn trước mặt, trông cậy vào đối phương chủ động lộ ra sơ hở, cái này bản thân liền là một cái chuyện ngu xuẩn. Chớ nói chi là, thế tôn trước đây không lâu còn vừa cho hắn truyền thụ qua hạ mùi biện pháp. Thế tôn làm sao có thể không xử lý tin tức tương quan? Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Thế tôn cũng không né tránh cái đề tài này, Trần Cảnh An cũng có thể nhanh chóng đạt thành mục đích. Thế tôn nhìn về phía hắn, mở miệng nói, kỳ thật ta lúc trước đưa cho ngươi kia phần truyền thừa, chính là nàng. Ta như cũng lưu lại ở trong tay chính mình. Cho nên, tiếp xuống ta hy vọng có thể lấy danh nghĩa của ta, hướng ngươi muốn một cái hứa hẹn. Chương 1518, Thế Thứ Tư Lực, Thành Đạo Đại Điện. Chương 1518, Thế Thứ Tư Lực, Thành Đạo Đại Điện. Trần Cảnh An nghe xong lời này, ánh mắt đều biến trong suốt không ít. Hắn xem như đương thời kệ luật giới ngôn vương lại còn có thể ở truyền thừa vấn đề bên trên nhìn nhầm. Đang lúc Trần Cảnh An còn có chút bản thân hoài nghi thời điểm, Thế Tôn đưa ra đáp án. Thất tỷ mất mạng trước, đem lực lượng của nàng toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta, này mới khiến ta trực tiếp xông lên đại thừa chi vị. Cho nên, hai chúng ta truyền thừa trên cơ bản là giống nhau. Trần Cảnh An không nghĩ tới còn có cái này gốc dạng. Hắn ngắn ngủi trầm mặc, mở miệng nói, ta tận lực không cự tuyệt ngươi. Thế Tôn nhẹ gật đầu, thất tỷ đã hóa thành đạo hạnh của ta một bộ phận, cũng không thể tính là chân chính mất mạng, cho nên ta không cách nào dùng đại thừa đi qua thân đưa nàng mang về. Ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở, ta của tương lai có thể làm được điểm này. Nếu ta làm không được, vậy thì làm phiền ngươi thay ta hoàn thành chuyện này, ta chỉ có yêu cầu này. Trần Cảnh An không nghĩ tới Thế Tôn cái này cả ăn lẫn cầm ra phía dưới, lại là nghĩ đến thiêu đốt chính mình. Nếu bàn về quan hệ cá nhân, hắn cùng Thế Tôn khẳng định càng tại cùng bạn chú tiếng vọng vương thượng. Thế Tôn đối không quan trọng thời kỳ chính mình có nhiều năm đỡ. Những cái kia ký kết không quá bình đẳng khế ước, bây giờ lại lấy đại thừa ánh mắt đến xem, quả thật là gân gà cực kỳ. Bất quá, đây cũng là Thế Tôn ý chí của mình. Hắn nếu không đáp ứng, Thế Tôn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, đến lúc đó không cách nào cải biến kết quả, còn tổn thương hòa khí. Trần Cảnh An không thích ở loại địa phương này xoắn xuýt. Cùng nó nghĩ đến Thế Tôn có thể muốn chết, không bằng suy nghĩ tại tiên đạo, dựa vào cảnh giới để cao đi tìm khả năng tồn tại song toàn chi pháp. Hắn ứng thừa xuống tới. Thế Tôn lúc này hướng hắn nhấn một ngón tay, Trần Cảnh An trong đầu lần nữa nhiều hơn truyền thừa tin tức. Cựu thế chi hồn bên trong thập vương truyền thừa, đến một bước này liền đã gom góp một nửa. Trần Cảnh An lại cho Trần Thanh Cơ truyền đoán qua, nhường hắn thay mình hỏi thăm cựu lũ huyền ngưỡng vương truyền thừa vấn đề. Hắn thì hai mắt nhắm lại, dựa theo Thế Tôn dặn dò như thế, bắt đầu từng lần một trải vớt tự thân thời gian quy tích, đồng thời nhằm vào khả năng xuất hiện biến số, sớm bung ngồi phòng thân. Tu hành không biết tuế nguyện. Cái này ngắn ngủi một lần chớp mắt, chính là vạn năm thời gian đi qua. Trần Cảnh An còn là lần đầu tiên bế quan thời gian dài như vậy. Hắn trong lúc bế quan, Trần Thị Tiên tộc tại Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Lập hai người cộng đồng chủ trì dưới tình huống, thu nạp bộ phận đầu nhập vào mà đến hợp thể thế lực, trực tiếp để tiên tộc thể lượng bắt đầu bành trướng. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã ngồi vững vàng giữa bầu trời đệ nhất thế lực bảo tọa, rất có trở thành Thiên Đình Phật Môn yêu đình ba người bên ngoài lớn thứ tư thế lực tình thế. Dưới mắt, tại giữa bầu trời phạm vi bên trong đã xuất hiện như vậy mánh khỏe. Trước kia Trần Thanh Cơ đột phá hợp thể cảnh, Trần Thị Tiên tộc thay hắn cử hành thành đạo đại điện, tin tức truyền ra, giữa bầu trời phạm vi bên trong hợp thể thế lực bất luận lớn nhỏ, nhao nhao khai thác hành động. Có là đòi hỏi một phần thư mời, đương gia thần quân tự mình chuẩn bị lên hậu lễ, đến đây tham dự. Có thần quân không cách nào trình diện, ngay tại hạ lễ bên trên tiến hành tăng giá cả. Bọn hắn được biết sớm mấy năm Trần Thị Tiên tộc cũng bởi vì đại lượng hấp thu tiểu thế giới, dẫn đến bọn hắn một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Trần Thị Tiên tộc đầu tiên là cùng yêu đình đế tộc Trúc Dung Thị liên hợp vây quét thần tộc, lại có là trong tộc có vài vị đạo chủ hiện thân, cái này thế lực tại trên mặt đã không ai bằng. Đương nhiên, chân chính nhường các phương sợ ném chuột vỡ bình, vẫn là một cái lưu truyền bên tai tin tức ngầm. Trần Thị Tiên tộc có đại thừa chỗ dựa. Nghe nói, đương kim yêu đế Trúc Dung áp tại cử hành phong thiện đại điện thời điểm, chính là có người cưỡng ép che chở hắn vượt qua. Những này giải rác manh mối ghép lại với nhau, cũng làm cho tất cả mọi người đối vị này khả năng tồn tại đại thừa đầy lòng hiếu kỳ. Chỉ bằng điểm này, đưa chút hạ lễ đổi lấy một cái xem lễ danh ngạch, cũng là chưa chắc không thể. Thành đạo đại điện ngày đó, Trần Thanh Chí mời ra Trần Cảnh An thiên đạo thân thể tọa chấn, trên danh nghĩa xung làm Trần Thị lao tổ nhân vật. Thiên đạo thân thể thế là hiện hóa ra một tôn nổ cây hám sơn kình thiên hư ảnh, ánh mắt xa xa ngắm nhìn đại điện chi địa. Phàm là tiến đến xem lễ thần quân, đều không ngoại lệ đều sẽ bị này đôi ánh mắt quan sát tới. Bọn hắn không khỏi trong lòng run lên. Thực lực của hai bên chênh lệch đã cách xa tới, chỉ cần một ánh mắt liền có thể để bọn hắn bỏ đi tiểu tâm tư trình độ. Trần Thị Lao Tổ có thực lực thế này, nếu là lại thêm một vị đại thừa tọa chấn, chỉ sợ yêu đình cũng phải bị bọn hắn dẫm tại dưới chân. Phát hiện này, nhường không ít chưa quy thuận thần quân, bắt đầu ước định cái lựa chọn này khả thi. Mà xem như đại điển nhân vật chính Trần Thanh Cơ. Hắn tại một đám tu sĩ chú ý đăng tràng, thất giai thiên cơ sư khí thế phóng xuất ra, trực tiếp dẫn tới thiên cơ hải đều hạ xuống hình chiếu. Một màn này nhường ở đây không ít nghiên cứu qua thiên cơ thuật thần quân che miệng lại. Khá lắm. Nhà ai vừa đột phá hợp thể cảnh có loại trình độ này thiên cơ thuật, kia là không muốn sống nữa sao? Thiên cơ sư năng lực ở mức độ rất lớn, quyết định bởi bọn hắn sử dụng thiên cơ thuật tần suất. Nhưng là, thiên cơ thuật bản thân lại là cùng giảm thọ móc nối, không nguyện ý tổn thọ thiên cơ sư mạnh cũng được. Đồng lý, chỉ biết là tổn thọ thiên cơ sư cũng không sống nổi. Cái này bản thân liền là một cái tương đối mâu thuẫn chuyện. Trần Thị Tiên tộc thật vất vả ra một vị thất giai thiên cơ sư, chẳng lẽ lại đây là con ma chết sớm? Thế nhưng là hắn lại có thể tiếp dẫn thiên cơ hải. Địa bộ này thấy thế nào cũng đều không phải thọ số có hại dấu hiệu. Chẳng lẽ lại là bọn hắn có biện pháp tránh đi thiên cơ phản vệ? Không ít thiên cơ sư sinh ra ý nghĩ này, nhìn về phía Trần Thanh Cơ ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Như thực sự có người có thể làm được điểm này, vậy hắn đem đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, thiên cơ hải bỗng nhiên xuất hiện một đầu thông lộ, từ đó có vô số hói đầu quạ đen cùng màu sắc khác nhau con kiến đi ra. Hói đầu quạ đen thành quần kết đội, trực tiếp còn quấn toàn trường tung bay một vòng. Những nơi đi qua, màn trời màu lót dường như đều biến càng thêm bạch tịnh một chút, đặt mình vào ở trong đó tu sĩ, càng là xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại nhẹ nhõm cảm giác. Có người nhận ra bọn này hói đầu quạ đen lai lịch. Kia là Sấm Cốc Nha, thiên cơ hải hiện nay hai đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong, bọn hắn am hiểu nhất hấp thu hai ách chi khí. Không nghĩ tới, tiên tộc đám người này lại còn có loại thủ đoạn này, có thể đem Sấm Cốc Nha mời đến thay bọn hắn trừ thai. Ngu xuẩn, ngươi gặp qua nhà ai vì trừ thai, mời nhiều như vậy Sấm Cốc Nha. Hàng quá hóa dở, đạo lý này cũng đều không hiểu. Trừng to mắt nhìn kỹ, những này Sấm Cốc Nha cũng là đến cho người ăn mừng. Phản phất là để ấn chứng lời này, Sấm Cốc Nha bên trong đó một đầu nhất to lớn Sấm Cốc Nha mở miệng. Bản tọa hung thai. Hôm nay xuất Sấm Cốt Nha toàn tộc, chúc Thanh Cơ đạo hưu thành đạo niềm vui. Hắn nơi này vừa đi xong quá trình, Tam Đại Kiến Vương liền xuất lĩnh cái khác tính hoạch kiến đăng tràng, bọn hắn trực tiếp phát động tính hoạch kiến truyền thống nghệ năng, trực tiếp đánh bẩn kiếm ra một đôi tường thủy hiện ra. Tam Đại Kiến Vương nhao nhao tự giới thiệu, bộ dáng này nghiễm nhiên là đem chúc nói coi là một cái tương đối chuyện binh hạnh tại làm.